Chương 57, diệt cả nhà, đem tài nguyên lấy tới. Chương 57, diệt cả nhà, đem tài nguyên lấy tới. Kiếm quang lướt qua, vạn hồn tiên như giấy mỏng xé rách. Ta Vương hoảng sợ phát hiện, chính mình pháp tướng tầng 4 hộ thể chân nguyên, tại đạo kiếm quang này phía trước lại như băng mỏng gặp liệt dương, nháy mắt tăng dã. Không, cái này không thể. Kiếm quang xuyên qua thể mà qua, Ta Vương thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm chậm cúi đầu, trông thấy bộ ngực mình xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén, thể nội nguyên đan cùng pháp tướng lại bị một kiếm xoắn nát. Ngươi, Ta Vương gian nan ngẩng đầu, lại thấy Trần Lâm sớm đã đưa lưng về phía hắn, chỉ để lại lãnh đạm bóng lưng. Vị này ngang dọc Mộng Châu trăm năm ma đầu, thân thể đột nhiên như sa điêu phong hóa, cuối cùng hóa thành một tia khói đen tiêu tán. Phía dưới lâm vào tĩnh mịch không tiếng động. Những cái kia nguyên bản ẩn nút các tu sĩ, giờ phút này tất cả đều sủi lơ dưới đất. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, làm người nghe tin đã sợ mất mật Tà Vương, lại bị một kiếm miểu sát. Hắc Bạch cung phụng càng là hù dọa đến hồn phi phách tán, như vậy sát tính, tiền bối thần uy. Tiền bối thần uy. Trần Lâm tiện tay thu hồi kiếm quang, phản phất chỉ là chụp chết một con ruồi, ven đường một đầu cũng dám chó sủa. Quá kinh khủng, những tu sĩ kia liều dữ. Cái này, đây tuyệt đối không phải Mộng Châu người. Một tên tử bào tu sĩ răng run lên, trong tay la bàn lạch cạch rơi xuống dưới đất. Chẳng lẽ là hoàng thất người tới? Bằng không như thế nào cường đại như thế? Nhìn hắn đi phương hướng là Sở gia, sợ là xảy ra đại sự. Vây xem các tu sĩ run rẩy thấp giọng nghị luận, vốn nên vì trận này kinh biến mà ngưng bước mọi người, giờ phút này trong mắt lại lóe ra khắc thường hào quang. Đi. Theo sau nhìn một chút, không biết là ai kêu một tiếng, nguyên bản lơm lớp lo sợ đám người đột nhiên rối loạn lên. Có người lấy ra đưa tin ngọc giản, có người trong bóng tối bấm pháp quyết, thậm chí trực tiếp tế ra phi hành địa khí, những cái này ngày bình thường cẩn thận chặt chẽ tu sĩ, giờ phút này lại như người được mùi máu tươi cá mập dục dịch. Bọn hắn muốn xem kịch. Áo trắng cung phụng quay đầu thoáng nhìn một màn này, mồ hôi lạnh chảy ròng, tiền bối, những người này. Không sao. Trần Lâm đứng chắc tay, tay áo đồng bền. Đi tới cách Sở ra trăm dặm, hắn đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn trời. Ầm ầm, chân trời mây đen cuộn cuộn, một đạo màu máu lôi đình bạch phá bầu trời. Chỉ thấy một tên lão giả áo đen đạp không mà đứng, quanh thân quấn quanh lấy làm người hít thở không thông mỹ áp. Lão giả kia mỗi bước ra một bước, hư không liền thua lên tầng tầng gợn sóng, trong trăm dặm tu sĩ đều tâm thần rung động. Là Tà Tông lão tổ. Có tu sĩ la thất thanh. Duy nhất một tôn pháp tướng tầng 6 cường giả tuyệt thế. Lần này có trò hay để nhìn. Hắc Bạch cung phụng nhìn nhau, đột nhiên tiến lên trước một bước. Tiền bối, bất quá sâu kiến thôi. Áo đen cung phụng âm u cười một tiếng, vạn hồn phiên không gió mà bay, thuộc hạ nguyện làm thay diệt. Vừa vặn dùng lão quỷ này thần hồn, cho vạn hồn phiên thêm đạo chủ hồn. Tà Tông lão tổ nghe xong, trong mắt để lộ ra kinh thiên sắc ý, lộ ra nụ cười uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Tiểu tử, diệt ta Tà Tông tông chủ, ngươi thật to gan. Nhưng mà, Tà Tông lão tổ nhế răng cười đột nhiên ngưng kết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc, đôi mắt giãn mua vận đục đống nhiên thu hẹp, đen. Hắc Bạch cung phụng, linh hồn đều tại run rẩy. Đây chính là tứ phương thương hội chiến lược mạnh nhất một trong, pháp tướng tầng 8 tuyệt thế hung nhân. Vừa mới còn khí diễm phách lối lao tổ, giờ phút này hai chân lại bắt đầu phát run. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hoảng sợ nhìn về cái kia đứng chắp tay thanh niên. Có thể để cái này hai tôn sát thần cung kính như thế? Tiền, tiền bối tha. Nhưng mà, Trần Lâm lại hời hợt mở miệng, ngắt lời hắn. Giết ngươi, bất quá loáng một cái ở giữa. Trần Lâm cong ngón đúng ra, một tia kim diễm phá không mà ra. Sợi kia nhìn như nhu nhược ngọn lửa đón gió mà lớn dần, qua trong dây lát hóa thành phần thiên liệt diễm. Tà Tông lão tổ đội vàng tế ra thiên khí, lại thấy chuôi kia nhuộm dần 10 vạn sinh linh tà vương trùng, liền một hơi đều không chống đỡ liền tan thành mây khói. Trong tiếng kêu gào thê thảm, đường đường pháp tướng tầng 6 Tà Tông lão tổ lại bị đốt đến chỉ còn một tia khói xanh. Gió nhẹ lướt qua, liền cho tàn đều không còn lại. Toàn bộ thiên địa lặng ngắt như tờ. Những cái kia theo tới xem trò vui tu sĩ tập thể hóa đá, mấy cái nhát gan trực tiếp ngất đi. Trần Lâm phủi phủi ống tay áo, phản phất vừa mới chỉ là phủi nhẹ một hạt bụi, ngươi đi Tà Vương Tông đi một chuyến, diệt cả nhà, đem tài nguyên lấy tới. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt chuyển hướng áo trắng cung phụng. Muốn tài nguyên, trực tiếp nhất thủ đoạn liền là diệt tông tuyệt hậu. Thuộc hạ tuân mệnh. Áo trắng cung phụng trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, cuối cùng có thể tạm thời thoát đi tôn này sát thần tầm mắt. Dù chính mình pháp tướng tầng 8 tu vi, ai không phải gọi một tiếng đại nhân, nhưng ở trước mặt đối phương, rời xa cái này sát thần, hắn liền vẫn là cao cao tại thượng tứ phương thương hội đệ nhất cung phụng. Bạch hồng phá không mà đi, trong chớp mắt biến mất tại chân trời. Nghe lời ấy, tại trận vây xem các tu sĩ đều cực kỳ hoảng sợ, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có thể trấn áp pháp tướng tầng 6 cường giả. Người này đến tuột cùng là tới từ nơi nào tuyệt thế đại năng? Về phần cái kia Hắc Bạch cung phụng, tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ nghe kỳ danh, chưa từng thấy qua bọn hắn bộ mặt thật. Dù cho biết được hai người này tại Mộng Châu bên trong hiển hách thanh danh, nhưng cũng đối bọn hắn khuôn mặt không có chút nào khái niệm. Nhìn tới giấc mộng này châu thế cục, sợ là muốn long trời lở đất. Tà đạo nhị tông bên trong Tà Tông, xem ra hôm nay liền muốn hủy diệt tại cái này. Lúc này, chỉ thấy Lâu Lâm song tay thả lỏng phía sau, thong dong cất bước hướng về phía trước, thong thả nói, đi thôi, là thời điểm đi uống ly rượu mừng. Một bên áo đen cung phụng thân thể khẽ run lên, không dám có chút trì hoãn, vội vàng bước nhanh bắt kịp. Tại phía sau bọn họ, mấy trăm đạo thân ảnh lén lén lút lút lặng lẽ theo đuôi mà tới. Những tu sĩ này thần tình đã mang theo sợ hãi thật sâu, lại khó nén vẻ hưng phấn, hai bên thấp giọng châu đầu ghé tai. Chiếu cái này tình thế, Sở ra chỉ sợ cũng. Giờ phút này, màn đêm bao phủ đại địa, nhưng mà Sở ra bên trong cũng là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, phi thường náo nhiệt, không chút nào kém cỏi hơn vào ban ngày phồn hoa huyên náo thành trì.
Sở gia dinh thự chiếm diện tích rộng lớn bao la, quy mô hùng vĩ, lại có thể so một tòa thành trì, gia tộc nhân khẩu rất nhiều, trọn vẹn nắm chắc ngàn đông đúc. Tại Sở gia chủ điện bên ngoài từ đường, Sở gia gia chủ đương thời Sở Thiên Minh chính giữa đứng lặng nơi này. Hắn thân là pháp tướng cảnh tầng 5 cao thủ, khí chất trầm ổn, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, một tên thị vệ vội vàng chạy tới trước người Sở Thiên Minh, quỳ một chân trên đất, vội vàng bẩm báo nói: "Gia chủ, có một thực lực khủng bố tột cùng nhân vật chính giữa hướng về gia tộc phương hướng chạy đến. Theo báo cáo, Tà Tông Tà Vương cùng Tà Ma lão quân đều bị người này loáng một cái ở giữa chân sát." Thị vệ dừng một chút, mặt lộ thần sắc lo lắng, e rằng người đến dụng ý khó dò, kẻ đến không thiện a. Sở Thiên Minh nghe lời ấy, thần sắc vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Tuy nói Tà Vương cùng Tà Ma lão quân đều là một phương cường giả, nhưng tại nội tình thâm hậu Sở gia trong mắt, nhưng cũng không gì hơn cái này. Chương 58, ngươi tính là thứ gì? Chương 58, ngươi tính là thứ gì? Phải biết, tại trên Sở Thiên Minh còn có ba vị tộc lão. Ba vị này tộc lão tuổi tác đã cao, lại từng cái thực lực siêu phàm, đều chỗ tại pháp tướng cảnh giới tầng 6 tới tầng 8 ở giữa. Trừ đó ra, Sở gia càng có vị kia thần bí khó lường, thực lực sâu không lường được pháp tướng tầng 9 lão tổ tọa chấn. Không chỉ như vậy, tại thế lực to lớn trong tứ phương thương hội, Sở gia cũng sắp xếp không ít tu sĩ. Pháp tướng cảnh cường giả tại trong thương hội tuy là mấy không nhiều, nhưng tuyệt không phải không có. Còn nữa, Sở gia còn có Minh Hữu Tề gia. Bây giờ, Tề gia gia chủ cũng ngay tại Sở gia bên trong. Sở Thiên Minh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thị vệ, trầm giọng hỏi: "Tề Vương phủ phái tới người an bài thỏa đáng ư?" Tề Vương thân là Tam đại vương gia một trong, nó bộ hạ người không thể lãnh đạo. Đã thật tốt thu xếp. Đúng vào lúc này, Sở Thiên Minh thần sắc biến đổi. Hắn cảm giác được giờ phút này gia tộc đại trận không tự chủ được vận hành, nhưng mà sau một khắc, hộ tộc đại trận không có dấu hiệu nào vỡ nát. Sở Thiên Minh con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu. Mới nói người này liền tới, hơn nữa còn như thế cao điệu. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, một đạo thân ảnh đứng chắc tay, tay áo đồng bền. Tại nó dưới chân, tất cả tu sĩ đều không thể không phi hành tầm thấp, chỉ có người này bao trùm cửu thiên. Người đến cái gì? Sở Thiên Minh quát hỏi im bặt mà dừng. Hắn thấy do áo đen cung phụng trương kia trắng bệ mặt, vị này tứ phương thương hội sát thần, giờ phút này lại như tôi tớ cung kính mà đứng. Sở gia chủ. Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng, âm thanh lại như kinh lôi nổ vàng, bản tọa tới lấy ly rượu mừng. Lời còn chưa dứt, cả tòa Sở gia bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch. Những cái kia treo đèn lồng đỏ, chẳng biết lúc nào đã biến thành trắng bệnh màu sắc. Nghi nạo ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía Trần Lâm, thần sắc khác nhau. Cái kia đứng lơ lửng trên không thanh niên, dám tại rõ ràng, cùng hai nhà chuyện tốt như vậy cản rỡ. Mà Sở Thiên Minh nhìn thấy đen cung phụng sau, liền suy đoán. Không nghĩ tới đại hoàng tử sau lưng khủng bố như thế, cuối cùng hắc bạch cung phụng thế nhưng hai tôn pháp tướng tầng 8 cao thủ. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Sở Thiên Minh thân hình như điện, đột nhiên lóe lên. Cùng lúc đó, Tề gia gia chủ đương thời Tề Vạn Sinh cũng là thân hình đột nhiên động, tính cả Sở gia không ít tu sĩ cùng tới từ Tề Vương phủ khổng tự tại đám người, cùng nhau vút nhanh mà ra. Trong chớp mắt, bọn hắn liền nhộn nhịp xuất hiện tại Trần Lâm phía trước, hiện rằng co trạng thái. A. Sở Thiên Minh hai tay thả lỏng phía sau, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, pháp tướng tầng 5 uy áp mạnh mẽ phảng phất mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phía ầm vang đẩy ra. Ở bên người hắn, Tề Vạn Sinh, khổng tự tại các loại một đám cường giả liên tiếp hiện thân, trong chốc lát liền tạo thành vây kín Trần Lâm trạng thái. Hắn liền là Sở gia chủ, Sở Thiên Minh. Áo đen cung phụng đưa tay chỉ hướng Sở Thiên Minh, cao giọng nói: "Mọi người nghe." Ánh mắt nhộn nhịp chuyển hướng áo đen cung phụng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Đây không phải tứ phương thương hội đen cung phụng ư? Không sai, chính là hắn. Nhưng hôm nay vì sao như vậy nhắm vào Sở gia? Phải biết, Sở gia thế nhưng tứ phương thương hội sáng lập gia tộc một trong a. Đây quả thực là phản vệ chủ nhân hắn, tự tìm đường chết. Mọi người xì xào bàn tán, đối áo đen cung phụng cử động lần này tràn ngập không hiểu cùng chấn kinh. Sở Thiên Minh nghe mọi người lời nói, thần sắc vẫn như cũ hờ hững, lạnh lùng mở miệng nói: "Hắc vô thường, ngươi thật to gan, dám phản bội ta tứ phương thương hội, đây là ngang nhiên phản phệ chủ nhân, ngươi liền không sợ vạn kiếp bất phục?" Hắc vô thường chính là cái kia áo đen cung phụng. Giờ phút này, trên mặt hắn hiện ra một vòng nhanh ác ý cười, quanh thân xương đen như mãnh liệt sóng lớn phiên dũng bốn đằng. "Sở gia chủ, ngươi trêu chọc tuyệt không nên trêu chọc nhân vật, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi." Hắc vô thường âm thanh phản phất theo cựu lũ địa ngục truyền đến, lộ ra vô tận lạnh lẽo. Tề Vạn Sinh trợn mắt nhìn, đột nhiên bước về phía trước một bước. Trong chốc lát, pháp tướng tầng 5 tràn đầy uy áp như bài sơn đảo hải ầm vang bạo phát, phản phất muốn đem không khí xung quanh đều nghiền ép vỡ nát. "Càn rỡ, ngươi bất quá là chỉ là một cái cung phụng, dám đối chủ nhà như thế bất kính, quả thực tội đáng chết vạn lần." Tề Vạn Sinh âm thanh giống như trùng lớn, vang vọng bốn phía. "Dám phá hoại kế hoạch của bọn hắn, quả thực không thể tha thứ, chỉ có một con đường chết. Chỉ là hôm nay chính là ngày đại hỷ, thực tế không muốn đổ máu, tăng thêm suối quẩy." Theo lấy Tề Vạn Sinh lời nói rơi xuống, sau lưng hắn Tề gia các trưởng lão cũng đột nhịp phóng xuất ra bản thân khí tức. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đan xen vào nhau, bọn hắn như là một nhóm nuốt sống người ta mãnh hổ, mắt lom lom nhìn kỹ Hắc vô thường. Mặc dù bọn hắn rõ ràng thực lực bản thân có lẽ không sánh được Hắc vô thường, nhưng Tề gia thâm hậu nội tình đưa cho bọn hắn đầy đủ lực lượng cùng tự tin. Hơn nữa cái này chính là Sở gia, Sở gia có lão tổ tọa chấn. Hôm nay chính là tiểu nữ ngày đại hỷ. Tề Vạn Sinh chậm chậm mở miệng, trong tay áo lặng yên chừa xuống ra một chuôi u lam dao găm. Dao găm bên trên, hàn quang lấp lóe, không ngừng phụt ra hút vào. Vốn không muốn tại cái này ngày đại hỷ gặp máu, nhưng ngươi lại tự tìm đường chết. Tề Vạn Sinh trong ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Nhưng mà Hắc vô thường chẳng những không sợ, ngược lại đột nhiên cười như điên. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập không che giấu chút nào niềm ai, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười. Chỉ bằng các ngươi, phía sau hắn dù sao cũng là động chân cường giả, hắn không sợ hãi, tục ngữ nói, đánh chó cũng đến nhìn chủ nhân, ai tới cũng không dùng được. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Khổng Tự Tại vẻ mặt nghiêm túc bước ra một bước. Trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán, sau lưng Hắc Vô Thường nam tử nhất định lai lịch không nhỏ. Cuối cùng Sở gia nội tình thâm hậu, thế nhưng có pháp tướng tầng 9 cường giả tọa trấn, nhưng mà đối phương dám như vậy không cố kỵ chút nào, tùy ý làm vậy. Vị đạo hữu này, hôm nay chính là rõ ràng, cùng hai nhà ngày lại hỉ, vui mừng ăn lành. Có chuyện gì, chúng ta không ngại chờ trận này tiệc cưới sau đó, lại tâm bình khí hòa thương nghị, như thế nào? Khổng Tự Tại vừa nói, một bên trong lúc lơ đãng lộ ra tay áo ở giữa ẩn náu một mai vương phủ lệnh bài, mà kế tục thêm không kiêu ngạo không tự tin nói, tại hạ là Tề Vương phủ Khổng Tự Tại, mong rằng có thể cho Tề Vương một cái tình mọn. Xung quanh vây xem các tu sĩ nghe lời ấy, lập tức rối loạn tương mừng. Là Tề Vương phủ Khổng tiên sinh, liên pháp tướng tầng 5 đại năng đều đích thân ra mặt điều giải. Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Trần Lâm đột nhiên cười, trong tiếng cười mang theo lạnh lẽo thấu xương. Chỉ thấy hắn chậm chậm nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, gàn từng chữ nói, ngươi tính là thứ gì? Bản tọa hôm nay đến chỗ này. Lời nói dừng lại, trong mắt hắn hiện lên một vòng quyết nhiên sắc ý, liền là muốn để trận này cái gọi là tiệc cưới, triệt để biến thành tang yến. Oanh, vừa dứt lời, Trần Lâm quanh thân đột nhiên giấy lên nóng ánh khắp nơi lóa mắt kim diễm. Cái kia kim diễm giống như lưu động màu vàng kim trường hạ, chính là Thái Dương chân hỏa. Khổng Tự Tại thấy thế, con ngươi nháy mắt co lại nhanh chóng, tựa như lô kim một loại, trên trán trong chốc lát hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Đs, quá ra sức, đã tăng thêm 2 trường, đa tạ các vị người đọc thật to thúc canh. Thỉnh thoảng liền có thừa càng hoạt động, hi hi. Chương 59, Thiên Địa Kiếm, tàn sát. Chương 59, Thiên Địa Kiếm, tàn sát. Hỏa diễm kia tán phát uy năng, để cách khác lẫn nhau tầng 5 tu vi đều cảm thấy ngạt thở, đây tuyệt đối là có thể đốt diệt pháp tướng chí cao chân hỏa. Một nén nhang bên trong, Trần Lâm âm thanh như cửu u hàn băng, vang vọng toàn trường, không rời đi người, xem cùng Sở gia đồng đảng, giết không xá. Trần Lâm những lời này, có thể không đơn thuần là đối Khổng Tự Tại nói, càng là hướng phía dưới hết thảy mọi người phát ra thông điệp. Phía dưới mọi người cũng rõ ràng cảm thụ đến trong lời nói lạnh lẽo sát ý cùng cái kia đủ để hủy diệt hết thảy khủng bố nhiệt độ. Lập tức, có một chút người sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy, thần sắc vạn phần hoảng sợ. Cuối cùng, trong đó một chút người thần tình biến ảo chợt trợn, suy tư một lát sau, lại chủ động mở miệng kiếm cớ, hướng về Sở Thiên Minh ôm quyền chào từ biệt. Sở gia chủ, thật xin lỗi à, tại hạ trong nhà mãi mãi đột nhiên muốn lâm buồn, tình huống khẩn cấp, ta đến nhanh đi về chăm sóc, đi trước một bước. Một vị áo xám tu sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Rõ ràng, Sở gia chủ. Một vị tử bào tu sĩ cũng đột nhiên ôm quyền, thần sắc bối rối, trong nhà đột phát việc gấp, ta nhất định cần lập tức chạy trở về xử lý. Nói lấy, hắn một bước lên trước, vội vàng nói xong liền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Có cái thứ nhất dẫn đầu, tựa như cùng mở ra một đường vết rách. Ngay sau đó, tông môn ta khẩn cấp đưa tin, có chuyện quan trọng thương lượng, thực tế xin lỗi. Sư tôn vừa mới gấp triệu ta trở về, nói hài tử của ta muốn sinh, một khắc đều chỉ hoãn không được. Ai nha, ta đạo lữ. Đột nhiên muốn sinh, ta đến lập tức trở lại. Ta cái kia đạo lữ rõ ràng chân đạp 9000 thuyền, ta muốn đi tìm hắn. Ta tiểu nữ nhi có con của ta. Trong nháy mắt, nguyên bản tụ tập dưới một mái nhà mấy ngàn tân khách, lại như cùng chim sợ cảnh quăng tán đi hơn phân nửa. Bữa tiệc vui trưng bày chân tu rượu ngon còn tại bước lên lượn lờ hơi nóng, có thể dự tiệc người cũng đã như chim muông chạy tứ tán. Đối mặt biến cố bất thình lình, Sở Thiên Minh chỉ là sắc mặt âm trầm thờ ơ lạnh nhạt. Hắn mặt trầm như nước, tựa như một tòa gần bạo phát băng sơn, trong tay áo một khối ngọc bội tại trong lúc lơ đãng lặng yên vỡ nát. Đây cũng không phải là phổ thông ngọc bội, mà là hắn dùng tới thức tỉnh lão tổ bí phù, đã đối phương như vậy không biết sống chết, nhất định muốn chống lên sự cố, vậy liền đừng trách hắn không khách khí, để lão tổ xuất quan, cho đối phương một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Trần Lâm trong lòng yên lặng tính toán thời gian, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Khổng Tự Tại, hờ hững mở miệng nói, thế nào, Khổng tiên sinh chẳng lẽ là không có ý định rời đi? Tại Trần Lâm trong lòng, hiện nay lớn nhất vương gia xếp ngay ngắn vương phủ ủng hộ, không thể nghi ngờ là chính mình Đỗ Nhi tiến lên trên đường một trở ngại lớn, nếu có thể đem nó thanh trừ, hình như cũng không gì không thể. Đỗ Nhi nếu có thể không buồn không lo, chính mình liền có thể mượn toàn bộ đế triều tài nguyên tới tu luyện, đến lúc đó, cảnh giới của hắn đến tuột cùng có thể nhảy lên tới cao đến độ nào, thực tế khó mà ước lượng. Mà chính mình xem như đế chủ sư tôn, cũng không cần lại vì nhiều việc vặt phiền lòng, có thể tự càng khoan thai tự đắc. Khổng Tự Tại nghe lời ấy, trên mặt thần sắc nháy mắt âm tình bất định, biến ảo khó lường. Nhưng mà, thoáng qua ở giữa, thần sắc của hắn lại như kỳ tích bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một cố dứt khoát, chậm chậm nói, bản tọa sẽ không rời khỏi. Trần Lâm nghe, chỉ là khẽ gật đầu một cái, tựa như đối Khổng Tự Tại cái lựa chọn này biểu thị tôn trọng. Ngay tại khoảng cách thời gian một nén nhang gần trôi qua hầu như không còn thời điểm, xa xa, Tề gia các trưởng lão chính giữa nhộn nhịp thi triển thân pháp, như cực nhanh hướng về nơi đây chạy nhanh đến. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới Tề gia gia chủ sau lưng. Nhìn thật kỹ, Tề gia tổng cộng có 7 tôn pháp tướng cảnh cường giả, trong đó đại bộ phận làm pháp tướng tầng 1 cùng tầng 2 tu vi. Lại nhìn Sở gia bên này, đồng dạng là cao thủ tập hợp, trọn vẹn có 7-8 vị pháp tướng cảnh trưởng lão. Tứ phương thương hội quả nhiên danh bất hư truyền, bởi vì trường kỳ theo thương, cực ít cuốn vào sự cố cùng chiến tranh, tích lũy tài phú có thể nhanh chóng chuyển hóa làm thực lực cường đại. Lại thêm tại trận còn có một chút tới từ mỗi đại tông môn pháp tướng cảnh trưởng giáo đám người, tính ra, địch quân pháp tướng cảnh cường giả lại trọn vẹn có 19 vị đông đúc. Thời gian một nén nhang thoáng qua tức thì, Trần Lâm ánh mắt như điện, đem mọi người tại đây từng cái đảo qua, theo sau thỏa mãn gật đầu một cái, quay đầu nhẹ giọng đối Hắc Vô Thường mở miệng nói ra, tại trận những thế lực này người sau lưng, trừ ra Khổng Tự Tại, cuối cùng hắn lưng tựa Tề Vương, ngươi cũng đánh không được. Còn lại, ngươi nhưng muốn thật tốt nhớ kỹ. Chờ Diệt Sở ra phía sau, ngươi liền đi một chuyến, đem những thế lực này nổ tận gốc, tài nguyên cho ta. Hắc Vô Thường nghe Trần Lâm cái này tràn ngập sát ý nói, không kềm nổi dùng mình một cái, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục Trần Lâm tàn nhẫn quả quyết. Sở Thiên Minh thấy thế, cười lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi còn có sau đó ư? Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, hắn lại đột nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt cười lạnh nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy Trần Lâm trên mình đột nhiên tản mát ra một cỗ khủng bố tột cùng kiếm ý, phản phất muốn xé rách trong thiên địa này hết thảy. Khí tức kia sự khủng bố, lại để cả tòa Sở gia dinh tự mặt đất bắt đầu rạn nứt. Hắn tu luyện mấy quyển công pháp bên trong, có một môn cực kỳ lợi hại kiếm kỹ, tên là Thiên Điệu Kiếm, lúc trước hắn liền thi triển qua cái này nhất tuyệt kỹ năng. Trong chốc lát, đất trời bốn phía phảng phất bị vô tận kiếm khí cùng kiếm ảnh bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng, mênh mông vô bờ, tất cả đều là uy nghiêm đáng sợ kiếm khí cùng lăng lệ bảo kiếm, phảng phất một mảnh kiếm hải dương, để gan người lạnh. Kinh sợ nhất đáng sợ chính là, mỗi một đạo kiếm khí dường như được trao cho quỷ dị linh trí, như là nuốt sống người ta hung thú, vô cùng tinh chuẩn khóa chặt mọi người tại đây cùng toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Sở. Trong chốc lát, chỉ nghe đến một trận làm người dùng mình châm đục, ngàn quả đầu phảng phất bị vô hình cự lực đồng thời rút lên, phóng lên tận trời. Trang cảnh kia, tựa như cửa địa ngục mở ra, khí tức tử vong nháy mắt tràn ngập. Một tên cầm đao thị vệ, trên mặt cái kia chưa tiêu tán nghe răng cười, còn ngưng kết tại khóe miệng, phảng phất thời gian đến đây dừng lại, lại không biết sinh mệnh đã ở trong chớp nhoáng này tan biến. Vương Đồ An thị nữ, thân kia tươi đẹp váy đỏ còn tại trong gió nhẹ nhàng phất phới, có thể đầu của nàng cũng đã chẳng biết đi đâu, lưu lại một bộ mất đi sức sống thân thể, tại huyết tinh trong không khí lộ ra đặc biệt quỷ dị. Sở tộc tu sĩ, tuần tra lúc nắm chặt tại lòng bàn tay nguyên khí, còn tản ra hào quang nhỏ yếu, hình như còn không ý thức đến chủ nhân đã đầu một nơi thân một mẹo, quang mang kia tại tràn đầy huyết tinh bầu không khí bên trong, lộ ra một chút bất lực cùng thê lương. Cột máu như san sắt phun ra ngoài, đem Sở ra cái kia nguyên bản trắng tinh như ngọc mặt đất, nhanh chóng nhuộm thành một mảnh xúc mục kinh tâm đỏ tươi. Những cái kia mãnh liệt phun ra máu tươi, tại ánh trăng lạnh lẽo phía dưới, phản phất từng đạo máu thác nước, tùy ý huy sái, giải đầy mảnh này đã biến thành tu la trường đại địa. Sở Thiên Minh như bị sét đánh, ngây người tại chỗ, toàn bộ người phản phất mất đi linh hồn. Hắn thân kia hoa lệ cẩm bào, đã sớm bị như khoản mưa máu triệt để thẩm thấu, đỏ thẫm màu máu tại cẩm bào bên trên lan tràn, không biết là máu vẫn là áo màu sắc. Chương 60, các ngươi Sở ra là đặc biệt nhặt xác. Chương 60, các ngươi Sở ra là đặc biệt nhặt xác. Hắn như là bị rút đi gân cốt, cơ giới chậm chậm quay đầu, ánh mắt chiếu tới chỗ, là các con cái của hắn. Giờ phút này, bọn hắn cũng đều tao ngộ ách vận giống vậy, từng cái đều biến thành không đầu thi thể, lộn ngang lộn xộn ngã vào trong vũng máu. Một màn này, như là ác mộng tàn khốc, thật sâu đau nhói Sở Thiên Minh hai mắt, để lòng của hắn nháy mắt rơi vào bóng tối vô tận thâm uyên. Trong nháy mắt, toàn bộ Sở gia, loại trừ cùng Sở Thiên Minh cùng nhau đứng lặng ở chỗ này lác đác mấy người, cùng trong từ đường còn tại ngủ say tộc lão cùng lão tổ, không có người nào sinh tồn. Bóng ma tử vong, như là một trương to lớn tấm màn đen, đem Sở gia triệt để bao phủ. Mắt thấy cái này cực kỳ bi thảm một màn, mọi người tại đây không khỏi hoảng sợ thất sắc, con người bỗng nhiên thít chặt, phảng phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Cái này, càng như thế khủng bố. Có người nhịn không được thấp giọng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tin. Mọi người nhìn chằm chằm trước người trôi kia tản ra lạnh thấu xương hàn ý bảo kiếm, mồ hôi lạnh không bị khống chế theo trán toát ra, theo gương mặt trượt xuống. Trong đó một vị pháp tướng cảnh tầng một lão giả, ngày bình thường thân là một phương thế lực lão tổ, giờ phút này sớm đã không còn trước kia uy nghiêm, lồm lộm lo sợ vội vã mở miệng, tiền bối, vừa mới là văn bối không rõ, không nghĩ minh bạch, hiện tại. Trần Lâm hờ hững mở miệng, ngắt lời hắn. Trôi kia bảo kiếm tựa như thiểm điện bội sông mà ra. Lão giả căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ nghe đến hưu một tiếng, một đạo hàn quang hiện lên, đầu của hắn nháy mắt cùng thân thể tách rời, bay lên cao cao. Máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung. Vừa mới để ngươi đi, ngươi không đi, hiện tại muốn đi. Từ đâu tới ý nghĩ hao huyền sự tình? Khổng Tự Tại nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thần sắc kỳ biến. Trong lòng hắn hoảng sợ, đối phương cho thấy thực lực, thấp nhất cũng đạt tới pháp tướng tầng 8, mà không sợ Sở ra lão tổ, thậm chí khả năng là pháp tướng tầng 9. Hắn theo bản năng nhìn về phía Sở Thiên Minh, bờ môi khẽ nhúc nhích, hình như muốn nói cái gì. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, theo từ đường chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, ai dám diệt ta Sở ra. Trần Lâm nghe vậy nhíu mày, lại bị chọc cười, người đều giết hết mới ra ngoài. Các ngươi Sở ra là đặc biệt nhà xác. Cái này tiếng giống, phản phất tận chứa vô tận phẫn nộ cùng ngập trời hận ý, giống như một đạo quần quần kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Vừa dứt lời, toàn bộ từ đường phảng phất không chịu nổi cỗ này tràn đầy vô cùng mỹ lực, vang một tiếng, nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Ngay sau đó, bốn bóng người như mũi tên, theo trong phế tích trực trùng bất tiêu. Chính là Sở ra ba vị tộc lão, cùng vị kia thực lực sâu không lường được pháp tướng tầng 9 lão tổ. Bọn hắn quanh thân khí thế hùng hổ, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, nhìn chằm chằm trong sân Trần Lâm, một tràng đại chiến, hình như hết sức căng thẳng. Đại tộc lão Sở Sơn Hà, pháp tướng tầng 8, cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm nhị tộc lão Sở Giang Hải, pháp tướng tầng 7, quanh thân quấn quanh xích tam tộc lão Sở Bất Tiêu, pháp tướng tầng 6. Song quyền đốt hỏa diệm u lam lão tổ Sở Kinh Điên, pháp tướng tầng 9, mỗi bước bước ra đều dẫn động thiên địa cộng minh. Trần Lâm gặp bốn người kia hiện thân, ánh mắt như lợi nhận, hướng về tại trận rõ ràng, cùng hai nhà đám người liếc xéo mà đi. Hắn ngữ khí bình thường, một chữ này lại như cuốn theo lấy thiên quân sát ý vừa dứt lời, Sở Thiên Minh đám người bỗng cảm giác nguy cơ, đội vàng hăng hái phản kháng. Nhưng lại tại lúc này, chỉ thấy cái kia bảo kiếm lại như gặp vô hình cự lực, ầm vang vỡ nát, hóa thành từng đạo kinh thiên kiếm mang, theo bốn phương tám hướng như nộ long mãnh liệt đánh tới. Rõ ràng, cùng hai nhà người thấy thế, không chút do dự, nháy mắt xuất thủ. Tề gia đương gia già chủ hai tay tần múa, thi triển ra uy chấn một phương cựu tiêu lôi pháp, chỉ thấy trên bầu trời lôi vân cuộn cuộn, từng đạo thô chắc lôi đỉnh như dao long xuất hải, hướng về kiếm mang đánh tới. Sở gia đương gia gia chủ cũng không yếu thế, vận chuyển tổ truyền huyền âm chân công, quanh thân âm khí tràn ngập, phảng phất muốn đem không gian chung quanh đều đông kết. Nhưng mà cái này nhìn như cường đại phản kích, tại cái kia phô thiên cái địa kiếm mang trước mặt, đúng là không chịu được như thế một kích. Sau một khắc, chỉ nghe đến một trận kêu thê lương thảm thiết, hai nhà mọi người phòng ngự như giấy mỏng một loại bị tùy tiện phá toái. Hai tay của bọn hắn trước tiên bị kiếm mang lột bỏ, máu tươi phun ra ngoài, kèm theo hoảng sợ tột cùng tiêu thảm, vang vọng tại mảnh này huyết tinh trên chiến trường. Cho dù thân là hai nhà gia chủ, đối mặt cái này như tận thế phủ xuống thế công, cũng không có chút nào lực chống đỡ. Mà những pháp tướng kia đê giai tu sĩ, càng là tại trong chớp mắt liền bị kiếm mang triệt để chôn vùi, liền một chút dấu tích cũng chưa từng lưu lại. Ngay sau đó, kiếm mang lần nữa tàn phá bốn phía, vô tình lột mọi người hai chân. Trong chớp mắt, nguyên bản uy phong lẫm liệt một đám người, liền triệt để biến thành tại dưới đất thống khổ quay cuồng kẻ xấu. Sở ra ba vị tộc lão cùng lão tổ thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, muốn ra tay cứu viện. Nhưng vô số kiếm mang như là một bức không thể phá vỡ vết tường, gắt gao ngăn lại bọn hắn đường đi. Bọn hắn chỉ có thể đầy mắt bi thương cùng tuyệt vọng, trơ mắt nhìn chính mình tử đệ tại kiếm mang phía dưới, từng cái biến thành kẻ xấu, cuối cùng ôm hận thân chết ngay tại chỗ. Sở Thiên Minh lúc này trên mặt viết đầy hoảng sợ, người trước mắt tu vi thực tế cao hơn hắn quá nhiều, hắn tựa như trong cuồng phong đến tàn, không có chút nào năng lực chống đỡ. "Lão tổ, cứu ta a." Hắn khàn cả giọng la lên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Sở Kinh Thiên nghe được cái này tiếng cầu cứu, sắc mặt nháy mắt biến đến càng âm trầm tức giận. Sở gia truyền thừa nhiều năm, nếu là ở hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Không chút do dự, Sở Kinh Thiên nhanh chóng móc ra thiên khí. Trong chốc lát, thiên khí quang mang đại thịnh, như là tảng sáng ánh rạng đông, cứ thế mà đem cái kia phô thiên cái địa kiếm mang xé rách ra một con đường, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt đi tới trước người Sở Thiên Minh. Nhưng mà, Sở Kinh Thiên đi lần này, ba vị tộc lao thừa nhận áp lực đột nhiên tăng lớn. Nhất là vị kia pháp tướng cảnh tầng 6 tộc lao, kiếm mang giống như là con sói đói ùa lên, nháy mắt liền xuyên thủng đầu của hắn. Một tiếng nặng nề tiếng hừ lạnh vang lên, mỏng manh đến như là nến tàn trong gió, còn chưa hoàn toàn truyền ra, liền bị huyết tinh khí tức thôn vệ. Vị này tộc lao thậm chí không kịp làm ra dù cho một chút chống lại, thân thể tựa như diều đứt dây, thẳng tắp ngã xuống đất, sinh cơ nháy mắt tiêu tán, ngay tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Tam đệ, đại tộc lao Sở Sơn Hà mắt thấy cảnh này, hai mắt chừng đến cơ hồ muốn vỡ ra, hốc mắt muốn nước, vành mắt tận trường. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia pháp tướng tầng 6 tộc lao, trơ mắt nhìn đối phương bị đột nhiên xuất hiện, như mãnh liệt nội trào tăng vọt kiếm mang triệt để chiếm lấy. Chật, làm người sợ vỡ mật một màn đập vào mi mắt, tộc lao đầu như chín mọng sau gặp mạnh mẽ đánh nát dưa hấu, phanh một tiếng nổ bể ra tới. Đợt, thật xin lỗi. Hơi chế phát. Chương 61, ngươi cái này mua bán, thua thiệt lớn. Chương 61, ngươi cái này mua bán, thua thiệt lớn. Nóng hổi máu tươi xen lẫn vụn bạc cốt đụng, tại thấu trời trong huyết vũ bốn phía bắn tung tóe. Cái này máu tanh mà khốc liệt hình ảnh, tại như khoảng mưa máu nổi bật lên, lộ ra càng chói mắt, phảng phất một cái sắc bén lợi nhận, thẳng tắp đâm vào Sở Sơn Hà trái tim, đau đến hắn gần như ngạt thở. Về phần khổng tự tại thân là Tề Vương phủ người, thủ đoạn tự nhiên không ít. Đối mặt mãnh liệt kiếm mang, hắn nhanh chóng thi triển đủ loại bí thuật chống cự. Trong lúc nhất thời, quanh thân hào quang lấp lóe, miễn cưỡng tại kiếm mang trùng kích vào chống đỡ chốc lát, có thể cái này cuối cùng chỉ là ngắn ngủi chống lại. Sau một khắc, kiếm mang đột phá phòng ngự của hắn, như lợi nhận lột hai tay hai chân hắn. Không tự tại kêu thảm một tiếng, trung điệp té ngã trên đất. Mà Tề gia trận doanh, loại trừ bị trẻ thành kẻ xấu Tề Vạn Sinh còn tại run rẩy, còn lại tu sĩ sớm đã hóa thành đầy đất thịt nát. Những cái kia tỉ mỉ chuẩn bị đồ cưới, giờ phút này chính giữa ngâm tại huyết thủy bên trong. Trần Lâm đầu ngón tay nhẹ xoáy, một chuôi ba tấc ngọc kiếm như cá bơi tại giữa ngón tay lưu chuyển. Ánh trăng xuyên qua nửa trong suốt thân kiếm, tại mặt đất tỏa ra pha tạp huyết ảnh. Lão đạo. Trần Lâm đông nhiên khẽ mở môi mỏng, lời còn chưa dứt, liền nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Chỉ nghe đinh một tiếng vang dọn, thanh âm kia du dương mà kéo dài, tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang vọng ra, phản phất là tử thần gõ vang đòi mạng nốt nhạc. Người cái này mua bán, thua thiệt lớn. Sở Kinh Thiên nghe vậy quay người, con ngươi đột nhiên thu hẹp, Sở Kinh Thiên nghe lời ấy, trong lòng run lên, như là bị trọng truy đánh trúng, toàn bộ người nháy mắt bừng tỉnh. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy tam tộc lao đã tại kiếm mang tàn phá bốn phía phía dưới tan thành mây khói, tung tích hoàn toàn không có. Chỉ còn dư lại nhị tộc lao Sở Giang Hải cùng đại tộc lao Sở Sơn Hà còn tại như báo tố bên trong lá rách, đau khổ chống đỡ lấy cái kia phô thiên cái địa khủng bố thế công. Giờ phút này, giữa sân người may mắn còn sống sót lác đác không có mấy, chỉ có Sở Kinh Thiên, hai vị tộc lao, cùng Sở Thiên Minh, Tề Vạn Sinh cùng Khổng Tự Tại. Nhưng mà, Tề Vạn Sinh cùng Khổng Tự Tại sớm đã tứ chi bị gọn, máu tươi như suối trào theo chỗ gãy chân toát ra, toàn bộ người tê liệt ngã xuống dưới đất, như hai cái bị rút đi sống lưng chó chết, triệt để biến thành mặc người chém giết kẻ xấu, tại dưới đất thống khổ vặn vẹo lấy, phát ra mỏng manh rên rỉ. Hô trướng. Sở Kinh Thiên khi đến tóc trắng từng chiếc dựng thẳng, giống như phẫn nộ hùng sư, ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm kia bao hàm lấy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, ở trong trời đêm vang vọng. Nhưng mà, hắn gầm thét còn chưa hoàn toàn tiêu tán, sau một khắc, Sở Kinh Thiên con ngươi đột nhiên kịch liệt co rụt lại, tựa như bị lực lượng vô hình mạnh mẽ nắm chặt trái tim. Chỉ thấy Trần Lâm trong tay nguyên bản tùy ý thưởng thức cái kia ba tấc ngọc kiếm, tại ánh mắt của hắn khinh miệt nhìn kỹ, kèm theo một đạo sắc bén âm thanh xé gió, hưu một tiếng, giống như một đạo tia chớp màu trắng, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đột nhiên hướng về Sở Sơn Hà cùng Sở Giang Hải đâm thẳng tới. Cái kia ngọc kiếm những nơi đi qua, không khí phảng phất bị lợi nhận cắt đứt, phát ra tê tê âm hưởng, phảng phất biểu thị tiếp xuống gần phát sinh khốc liệt kết quả. Sở Sơn Hà thanh đồng cổ kiếm mới vừa vặn nâng tới nửa đường, động tác liền im bặt mà dừng. Chỉ thấy chỗ mi tâm của hắn đột nhiên hiện ra một điểm nhỏ bé vết đỏ, cái kia vết đỏ như là một đóa thoáng qua tức thì màu máu tiểu hoa, lặng yên nở rộ. Vị này pháp tướng tầng 8 cường giả, trên mặt biểu tình nháy mắt dừng lại, kinh ngạc thần tình như là bị thời gian đông kết, cũng không còn cách nào biến động mảy may. Đại ca cẩn thận. Sở Giang Hải lo lắng nhắc nhở âm thanh mới hô lên một nửa, lại đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng. Trong tầm mắt của hắn, lại xuất hiện chính mình cái kia đã không đầu thân thể, vẫn như cũ duy trì lấy phòng ngự tư thế, lộ ra quỷ dị như vậy mà kinh dị. Ầm, ầm. Hai tiếng vang trầm nặng gần như đồng thời vang lên, hai cô mất đi sức sống thi thể ầm vang ngã xuống đất, đập xuống dưới đất mấy mắt, bắn lên thấu trời giọt máu, phản phất là đại địa vì cái này khốc liệt một màn mà khóc thảm nước mắt. Quỷ dị chính là, chuôi kia vừa mới cướp đi hai cái tính mạng ngọc kiếm, lại yên tĩnh treo ở giữa không trung, thân kiếm không nhiễm trần thế, phản phất chưa bao giờ dính qua huyết tinh, mũi kiếm càng là không dính một giọt máu, ở dưới ánh trăng lóe ra thanh lanh ánh sáng chạch. Sở Kinh Thiên như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ, cái kia giản mua bàn tay còn duy trì tính toán cứu viện động tác, lại cũng không cách nào chạm đến cái kia đã chết đi tộc nhân. Hắn đục ngầu trong con mắt, rõ ràng phản chiếu lấy Trần Lâm phụ phục nhặt lên ngọc kiếm thân ảnh. Ngươi nhìn. Trần Lâm chậm chậm ngẩng đầu, nét miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng kinh thường. Ta nói qua, đây là bút mua bán lô vốn. Hắc Vô Thường thấy thế cười ha ha, ha 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 ha, không nghĩ tới ngày trước Cường Thịnh Sở ra sẽ phải gánh chịu trọng thương như thế. Sở Kinh Thiên giờ phút này ngược lại biến đến phẫn nộ tột cùng. Ngươi nên chết. Sở Kinh Thiên tóc trắng dựng thẳng, pháp tướng tầng 9 khí tức khủng bố triệt để bạo phát. Cả tòa Sở ra phế tích kịch liệt rung động, vô số đá vụn nghịch không mà lên, tại ngập trời uy áp phía dưới hóa thành một mịn, vô số máu tươi bắn tung tóe. Quanh thân hắn đột nhiên dâng trào ra đen như mực huyền âm chân nguyên. Cái kia sền sệt chân nguyên tại không trung ngưng tụ thành vô số lệ quỷ tiêu khắp khuôn mặt, phương viên trăm trượng nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất nháy mắt ngưng kết ra bà thước băng. Huyền âm chân công cửu lũ phủ xuống. Sau lưng hắn hư không đột nhiên nứt ra một đạo thâm viên vết nứt. Một tôn cao tới hơn 30 trượng khủng bố pháp tướng chậm chậm hiện lên, mặt xanh nhanh vàng. Tám đầu cánh tay đều cầm đao, kiếm, câu, thường trợ dụng cụ tra tấn, bên hông quấn quanh chín đầu huyền băng xích xoạt rung động. Càng kinh người chính là, lực pháp tướng lại khảm nạm lấy 7 quả đập trái tim, mỗi một quả đều tản ra hàn khí âm u huyền hoàn tháp, đến. Sở Kinh Thiên mi tâm bay ra một tòa linh lung tiểu tháp, đón gió liền dài. Trong chớp mắt hóa thành trăm trượng cự tháp treo ở đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn huyền hoàng chi khí. Những khí tức kia cùng pháp tướng xích dây dưa dung hợp, lại hóa thành chín đầu huyền hoàng băng long dữ tợn, trong hư không dương nhanh múa đuốt. Cửu u huyền âm, chấn. Theo lấy pháp quyết thôi động, chín đầu băng long gầm thét nhào về phía Trần Lâm. Mỗi một đầu rồng khu đều ngưng thực như thật, trên lân phiến hiện ra kim loại sáng bóng, trong mắt rồng nhảy lên hỏa diễm u lam. Những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng ra tỉ mỉ vết nứt. Sở Kinh Thiên bản thể cùng pháp tướng đồng bộ động tác, Trần Lâm lại thong thả, tay phải dương nhẹ, đầu ngón tay ngưng kết một điểm kim mang. Ngay tại đầu thứ nhất băng long nhào tới trước người hơn một chỗ lúc, hắn đột nhiên chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm ra. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, cái kia nhìn như bé nhỏ không đáng kể kim mang càng đem băng long miễn cưỡng nhất định tại không trung. Long khu kịch liệt giãy giụa, nhưng thủy trung vô pháp tiến lên mảy may. Sở Kinh Thiên thấy thế, pháp tướng bắt tí cùng vung, đao kiếm dây thừng có móc trợ dụng cụ tra tấn phá không mà tới, mỗi một kích đều mang ý lạnh thấu xương. Càng đáng sợ chính là, những công kích kia quý tích lại không trùng sen lẫn thành một trương dày không thông gió lưới lớn, đem Trần Lâm tất cả đường lui phong tỏa. Thân hình hắn như liễu tự lơ lửng không cố định, tại thấu trời thế công bên trong thong dong ngang qua. Chương 62, liên quan gì đến ta? Chương 62, liên quan gì đến ta? Lúc thì con ngón tay bật ra, đem đánh tới dụng cụ tra tấn đánh văng ra, lúc thì tay áo phất nhẹ, hóa giải đồng kết chân nguyên. Nhìn như ngàn cân treo sợi tóc, thực ra thành thạo. Có chút ý tứ, cái này huyền âm chân công. Hắn bây giờ bất quá là pháp tướng tầng 5, dựa vào nhiều đại viên mãn công pháp mới có thể có như vậy thần uy, đối phương uy tín lâu năm pháp tướng tầng 9, cũng vừa hảo kiểm nghiệm thực lực. Hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, tay trái bấm một cái kiếm quyết. Một chuôi toàn thân nóng ánh ngọc kiếm trong tay áo bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Nhưng còn chưa đủ, ngọc kiếm đột nhiên phân hóa ngàn vạn, mỗi một chuôi đều tinh chuẩn đón lấy một đầu băng long. Kiếm quang cùng long khu va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Khí lãng quét sạch phía dưới, bốn chu kiến xây toàn bộ sụp đổ, mà Hắc Vô Thường vận dụng lực lượng bảo vệ những kiến trúc này không tan thành mây khói. Cuối cùng vị tiền bối này khẳng định phải tài nguyên. Không tự tại, Sở Thiên Minh, Tề Vạn Sinh tại cái kia trong chốc lát tan thành mây khói. Không tự tại đến chết đều không nghĩ tới, chính mình đường đường pháp tướng tầng 5 cao thủ, rõ ràng chết như vậy bất ức. Hắn vẫn là Tề Vương tọa hạ đỉnh tiêm cường giả, thân phận tôn quý. Sở Kinh Thiên sắc mặt biến hóa, cấp bách thôi động Huyền Hoàng Tháp bản thể trấn áp mà xuống. Cái kia cự tháp mang theo trấn áp thiên địa uy thế, liền không gian cũng vì đó mà mèo. Trần Lâm quanh thân đột nhiên giấy lên phần thiên kim diễm, đại nhật thiên công thôi động đến cực hạn. Mỗi một sợi đập thái dương chân hỏa đều quấn quanh ở thấu trời kiếm mang bên trên, đem nguyên bản rét lạnh kiếm khí nhuộm thành nóng ánh màu đỏ vàng. Đại nhật thiên công cùng thiên địa kiếm phối hợp, đến hàng vạn mà tính hỏa kiếm tại hư không ngưng kết. Những cái này bốc cháy kiếm mang cũng không phải là lộn xộn, mà là tuân theo nào đó huyền diệu quy tích, ở trong thiên địa phát họa ra một tòa kiếm trận khổng lồ. Kiếm quang như ngân hà cuốn ngược, cự tháp điên cuồng xoay tròn, rủ xuống huyền hoàng khí ngưng tụ thành như thực chất bình chướng. Nhưng làm đợt thứ nhất mưa kiếm rơi xuống lúc, đinh đinh đinh, dày đặc tiếng va đập như mưa lớn gõ cửa sổ, thân tháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò đầy vết nứt. Kinh khủng nhất là những cái kia bám vào thái dương chân hỏa, lại thiêu đốt thân tháp bản nguyên. Theo lấy một tiếng vang dọn, đỉnh tháp đột nhiên vỡ nát. Sở Kinh Thiên như bị sét đánh, phun ra máu tươi còn không hạ liền bị kiếm khí bốc hơi. Hắn khó có thể tin nhìn xem đỉnh tháp, vừa nhìn về phía vẫn như cũ vân đạm phong khinh Trần Lâm, trong mắt cuối cùng hiện ra một chút sợ hãi. Trần Lâm kiếm chỉ ép xuống, thấu trời hỏa kiếm đột nhiên hội tụ. Một chuôi ngang qua thiên địa hỏa diễm cử kiếm chậm chậm thành hình, thân kiếm chạy xuôi theo dung nham hoa văn, đem vương viên trăm dặm bầu trời đem chiếu đến sáng như ban ngày. Sở Kinh Thiên gào thét tế ra bản mệnh tinh huyết, pháp tướng bắt tí giao nhau thành tuẫn. Nhưng làm cự kiếm chém xuống ngay mắt, pháp tướng như là giấy bị một phân thành hai, dư thế không giảm kiếm quang đem đại địa bổ ra ngàn trượng khe rãnh. Chờ bụi mù tan hết, chỉ thấy Sở Kinh Thiên quỳ gối vết nứt cuối cùng, nửa người đều đã thành than. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tốt xấu để ta chết được rõ ràng. Sở Kinh Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không quan tâm thương thế trên người, khàn cả giọng mà quát. Hắn giờ phút này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhưng lại đối trước mắt gái này thần bí khó lường đối thủ hoàn toàn không biết gì cả. Trần Lâm từ trên cao nhìn xuống quan sát Sở Kinh Thiên, thần sắc hờ hững, phản phất người trước mắt bất quá là một con run rế. Thật lâu, hắn môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng phun ra bốn chữ: liên quan gì đến ta? Có liên quan gì tới ngươi? Vừa dứt lời, Sở Kinh Thiên mi tâm nháy mắt xuất hiện một đạo nhỏ bé màu máu hơi lỗ, tựa như bị vô hình lợi nhận xuyên đấu. Một bên Hắc Vô Thường gặp tình hình này, vội vã lớn tiếng khen hay: tiền bối bá khí. Trong thanh âm tràn ngập kính sợ cùng định nội. Trần Lâm nghe xong, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, chợt phân phó nói: thuận tay sự tình, Hắc Vô Thường, ngươi lập tức tiến về sở gia tộc kho, đem bên trong tài nguyên hết thảy lấy tới. Hắc Vô Thường nghe, lập tức gật đầu nói phải, thân hình lóe lên, tựa như quỷ mị nháy mắt biến mất tại chỗ. Trần Lâm quay người, ánh mắt đảo qua tàn tạ khắp nơi sở gia. Trong lòng hắn rõ ràng, sở gia còn có bộ phận tu sĩ tại bên ngoài du lịch, nhưng chiến lược chủ yếu đã bị hắn một lần hành động tiêu diệt, còn lại những tu sĩ kia, căn bản không đủ gây sợ. Chỉ là, hắn cũng không nhìn thấy sở gia thiếu chủ cùng Tề gia Thiên Kim thân ảnh. Tuy nói có một chút tiếc nuối, nhưng Trần Lâm biết rõ, hai người này bất quá mới nguyên đăng cảnh, đối chính mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Huống hồ, vừa mới chính mình đại khai sát giới, Lâm gia vị kia rõ ràng không phản ứng chút nào, hình như còn tại trong ngủ say, này ngược lại là rất có ý tứ. Không qua bao lâu, Hắc Vô Thường liền xuất hiện lần nữa tại Trần Lâm trước mặt, trong tay nâng lên một mai nhận chữ vật, cung kính nói: "Tiền bối, đây cũng là sở gia góp nhặt ngàn năm tài nguyên." Trần Lâm vỗ tay tiếp nhận, thần thức nháy mắt thăm dò vào trong đó. Một phen liếc nhìn sau đó, trong lòng hắn không kềm nổi dâng lên một trận vừa ý tình trạng. Trong nhẫn chữ vật không chỉ có mấy quyển thiên giai công pháp, còn có sở gia tổ truyền huyền âm chân công. Bên cạnh đó, một bản tên là Ú Thiên Huyền Công thiên giai công pháp cũng thỉnh lình xuất hiện. Lâu Lâm mẫn sắc nhọn phát ra được, Ú Thiên Huyền Công bốn phía tài nguyên cùng cái khác tài nguyên phong cách khác biệt, lập tức trong lòng hiểu rõ. Hắn thỏa mãn nhìn một chút Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường hiểu chuyện. Trần Lâm chợt mở miệng, tiếp lấy đi Tề gia. Hắc Vô Thường gật gật đầu. Tiền bối, Tề gia giờ phút này có lẽ thu đến phong thành. Trần Lâm đầu ngón tay vuốt vuốt một tia đập kim diễm, chiếu ra khỏe môi lạnh giá độ cong, vừa vặn. Để bọn hắn chuẩn bị đầy đủ chút. Hai người thân ảnh càng đi càng xa. Nắng mai mới nở, ánh sáng nhạt dần lên, hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đã yên tĩnh đứng lặng tại Tề gia bên ngoài sân môn. Ầm ầm, Tề gia cái kia chiếm diện tích rộng lớn, chừng ngàn mẫu rộng trạch viện, giờ phút này bị một đạo sông thẳng tới chân trời màn sáng cực kỳ chặt chẽ bao phủ. Dưới màn sáng, 12 cây trụ rồng cuộn căn cứ vào Chu Thiên Tinh Thần Phương vị sắp hàng chỉnh tề, tựa như thủ hộ lấy mảnh đất này trung thành vệ sĩ. Mỗi một cái trụ đỉnh bên trên đều vững vàng ngồi xếp bằng một vị Tề gia tu sĩ, thần sắc trang nghiêm, khí tức trầm ổn, đều là thần tàng cường giả. Tại toàn bộ đại trận chỗ trận nhãn, Tề gia lão tổ tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tang thương. Hai tay của hắn nắm chặt Thiên Khí Hạo Thiên kính mặt kính lưu chuyển lên làm người sinh ra hàn ý trong lòng u quang. Lâu Lâm song mu bàn tay chắp sau lưng, trong ánh mắt mang theo vài phần có chút hăng hái, tỉ mỉ đánh giá trước mắt tòa này khí thế rộng rãi đại trận. Trận văn như linh động dòng suối, ở trong trận tùy ý lưu chuyển, ở giữa mơ hồ có tinh hà treo ngược tràn đầy cảnh tượng, phảng phất đem vũ trụ mênh mông một góc ngưng kết nơi này, mà tại trận nhãn vị trí then chốt, ba kiện tản ra khí tức thần bí thiên khí trôi nổi không trung, bọn chúng liền là Tề gia dùng tới trấn áp gia tộc khí vận trọng bảo. Ngược lại so sở ra chuẩn bị đến càng thêm chu toàn. Trần Lâm khẽ bước cằm, âm thầm suy nghĩ. Tòa này tiên giai trận pháp, phối hợp thiết khí, còn có pháp tướng tầng 9 Tề gia lão tổ tọa trấn, chính xác không thể khinh thường. Ánh mắt của hắn như điện, chỉ là sơ sơ quét qua, liền đem trong trận tình huống thấy rõ không bỏ sót. Trong trận tổng cộng có 6 tôn pháp tướng cảnh cao thủ, trong đó 4 vị chính là đỉnh tiêm tồn tại, 2 vị khác thì ở vào đê giai. DS, quốc khánh kết thúc một ngày trước lại đến cái thuốc canh mục tiêu hoạt động a nhiều nhất tăng thêm 3 trường, nhìn một chút có thể hay không đạt tới a nghĩ đến khả năng sẽ có đồng học phải vào lớp rồi. Hoặc là đi làm thời gian đối lập không như thế dư giả, cho nên nhiều càng điểm chương 63, thuận tay sự tỉnh chương 63, thuận tay sự tỉnh Trần Lâm khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười, lập tức đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một tia bóng ánh kim mang. Cái kia kim mang tựa như vạch phá nửa đêm lưu tinh, mang theo khí thế bén nhọn, nháy mắt chạm đến đại trận. Ngay tại hào quang chạm đến đại trận nháy mắt, cả tòa màn sáng như là bị giáng đòn nặng nề, kịch liệt địa chấn run lên. Trên màn sáng, lít nha lít nhít phòng ngự đạo văn nháy mắt hiện lên, phản phất là tầng một không thể phá vỡ hộ thuẫn, tính toán ngăn cản bất thình lình công kích. Đạo hữu, Tề gia lão tổ giọng nói như trung đồng, thanh âm hùng hồn bên trong mang theo pháp tướng tầng 9 uy áp mạnh mẽ, ta Tề gia cùng các hạ trước kia không oán, ngày nay không thủ, vì sao? Thuận tay sự tình. Trần Lâm cắt ngang Tề gia lão tổ lời nói, đột nhiên chập ngón tay như kiếm, một đạo phảng phất có khả năng ngang qua thiên địa kiếm khí, dùng bài sơn đảo hải chi thế ầm vang chém xuống. Kiếm khí cùng màn sáng va chạm ngay mắt, trên màn sáng lập tức nổ tung ngàn vạn hỏa tinh, giống như pháo hoa chói lọi nhưng lại tràn ngập khí tức hủy diệt. Ngay sau đó, ba căn trụ rồng cuộn tại cái này cường đại kiếm khí phía dưới, không chịu nổi cái nặng, ứng thanh mà đoạn. Trụ đỉnh bên trên tu sĩ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền ngáy mắt bị khí hóa, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một bên Hắc Vô Thường thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn không thể chờ đợi tế ra vạn hồn phiên. Theo lấy vạn hồn phiên huy động, vô số thê lương oán linh từ trong cờ gào thét mà ra, như sói đói chụp mồi điên cuồng nhào về phía đại trận lỗ hổng, trong miệng còn lớn tiếng kêu la, không nghĩ tới các ngươi tế ra cũng có hôm nay. Tế ra hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ trốn, chó gà không tha. Hắc Vô Thường ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn ngập phục thủ khoái ý, hắn cùng Trịnh Tề hai nhà đều có không nhỏ ân oán, nhưng hướng hắn là cung phụng, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Mà ai có thể ngờ tới, vừa vặn là hai nhà này phó hội trưởng, lại cho hắn như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phục thủ cơ hội. Như không phải hai vị này phó hội trưởng hạ đạt mệnh lệnh, hắn như thế nào lại cùng bị kia đại hoàng tử sau lưng nhân vật thần bí xuất hiện cùng liên hệ. Hơn nữa đi theo vị này, hắn cũng có thể ăn canh. Với anh, Trần Lâm vừa xài bước ra, tựa như thần linh đạp phá hư không, dưới chân đại địa phảng phất không chịu nổi gánh nặng, nháy mắt ầm vang sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, trong chốc lát, đầu ngón tay nổ bắn ra đâm thủng thương khung nóng ánh kim mang, quang mang kia lóa mắt tột cùng. Đạo kiếm quang kia đón cuồng phong mạnh mẽ tăng gọn, trong chớp mắt liền hóa thành một chôi ngàn trượng cự kiếm, thân kiếm cuốn theo lấy đốt trời nấu biển khí thế bằng bạc, như nộ long ra biển hướng về đại trận màn sáng nội chạm mà xuống. Tề gia lão tổ thấy thế, râu tóc đều dựng, tựa như một đầu bị làm nổi giận hùng sư. Trong tay hắn Hạo Thiên kính bộ phát ra trước đó chưa từng có lạnh lẽo hàn quang, quang mang kia giống như thực chất, để gan người lạnh. Chu Thiên tinh đấu, đến. Tề gia lão tổ quát to một tiếng, tiếng như lôi đỉnh, ở trong thiên địa vang vọng. Chín cái trụ rồng cuộn đồng thời sáng lên, trận văn sen lẫn thành một trường tinh thần lưới lớn. Kinh người hơn chính là, những trận văn kia lại trong hư không ngưng tụ thành chân thực tinh thần hình chiếu, mỗi một khỏa đều nặng như bàn tấn. Keng. Kiếm quang cùng tinh bóng va chạm nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm. Trong vòng phương biên trăm dặm dãy núi tại cố lực lượng này trùng kích vào, nhộn nhịp sụp đổ, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, bụi mù tràn ngập. Giang giác. Nhỏ bé nhưng lại làm người sợ hai tiếng vỡ vụn truyền đến, chỉ thấy ba sao hình chiếu đột nhiên ảm đạm vô quang. Cùng đối ứng ba căn trụ rồng cuộn bên trên, nguyên bản ngồi xếp bằng Tề gia các trưởng lão cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, huyết vụ tràn ngập trong không khí ra. Trong đó một vị trưởng lão càng là không chịu nổi cỗ này lực trùng kích, trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán giữa thiên địa. Phá. Ầm ầm. Ngàn trượng kiếm quang đột nhiên phân hóa, hóa thành 10 vạn 8000 đạo tỉ mị tiêu kiếm. Mỗi một đạo đều tinh chuẩn đâm vào trận văn tiết điểm, cả tòa Chu Thiên đại trận lập tức như lưu ly giạn nước. Không. Tề gia lão tổ thấy thế, muốn rách cả mí mắt, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trong tay hắn Hạo Thiên kính phảng phất không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ầm vang nổ nát vụn, hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe ra. Vị này đã từng uy chấn một phương pháp tướng tầng 9 cường giả, giờ phút này cũng không nhịn được lảo đảo lùi lại, trong thất khiếu đều dị ra đen như mực huyết tuyến, toàn bộ người lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắc Vô Thường thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong tay vạn hồn phiên đón gió nhanh chóng tăng gọn, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh che khuất bầu trời tấm màn đen, đem trọn cái Tề gia bao phủ trong đó. Mặt cờ bên trên nguyên bản bất động oán linh gương mặt, giờ phút này lại tất cả đều chậm chậm mở ra con mắt đỏ tươi, trong ánh mắt kia tràn ngập tham lam cùng khát máu. Mà lúc trước vô số nhào về phía đại trận lỗ hồng oán linh, giờ phút này cũng đều như là tiếp vào nào đó mệnh lệnh, đột nhịp dừng lại. Lão giả, nhìn cho thật kỹ, hắn đột nhiên đem cờ cột cắm vào mặt đất, vô số xương đen giống như rắn độc phát ra, ngươi Tề gia cả nhà thần hồn đều muốn trở thành ta cái này vạn hồn phiên chủ hồn. Vừa dứt lời, những cái kia oán linh tựa như sói đói chụp mồi, lần nữa điên cuồng hướng lấy Tề gia các tu sĩ phóng đi. Tề gia đám tử đệ lập tức lâm vào cực độ trong khủng hoảng, bọn hắn chạy trốn tứ phía, lại phát hiện oán linh như hình với bóng. Oán linh dễ dàng xuyên thấu vách tường, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Ngay tại bấm niệm pháp quyết đích hệ tử đệ đột nhiên cứng đờ, trong thất khiếu chui ra từng sợi khói đen, bản mệnh pháp bảo lèn ken rơi xuống lưng tựa lưng phòng thủ bọn hộ vệ đột nhiên lẫn nhau bóp lấy cổ họng đối phương, trong trắng mắt trọn vẹn bị màu đen ăn mòn. Trốn ở hầm ngầm phụ nữ trẻ em hoảng sợ nhìn xem xương đen theo khe cửa xâm nhập, trong lực hài đồng đột nhiên đình chỉ khóc, nhất làm người dùng mình chính là mỗi cái người ngã xuống, trên mặt đều dừng lại lấy cực độ vẻ mặt sợ hãi, nhưng khóe miệng lại quỷ dị bung lên, lộ ra khiếp người mỉm cười. Bóng của bọn hắn tại dưới đất vặn bẹo nhúc nhích, cuối cùng hóa thành mới oán linh dung nhập xương đen. Đến lúc cuối cùng một tiếng hét thảm biến mất, vạn hồn phiên bên trên khuôn mặt lại thêm ra hàng ngàn tấm. Mà còn có 6 cái trụ rồng cuộn ngồi lên Tề gia trưởng lão giờ phút này đều mặt lộ dữ tợn nhìn xem. Tề gia lão tổ trợn mắt nhìn xem tộc nhân từng cái đổ xuống, mỗi đổ xuống một người, vạn hồn phiên liền thêm ra một đạo khuôn mặt dữ tợn. Cuối cùng, 6 cái trụ rồng cuộn bên trên Tề gia các trưởng lão cũng không còn cách nào chịu đựng. Mặt bọn hắn mắt và mèo, phảng phất lâm vào điên cuồng. Chỉ thấy bọn hắn cùng nhau cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại cán long văn bên trên. Hống. 6 cái màu máu dao long phá trụ mà ra, mỗi một đầu đều quấn quanh lấy pháp tướng tầng một cường đại khí tức. Mắt rồng xích hồng như máu, dương nhanh múa vút hướng về Trần Lâm đánh tới, khí thế kia phảng phất muốn cùng Trần Lâm liều cho cá chết lưới rách. Trần Lâm trong mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn, thử lạnh một tiếng, phiền. Chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng đạch một cái. Chanh, một đạo ngang qua thiên địa kiếm mang chợt hiện. Kiếm quang kia mới đầu nhỏ như sợi tóc, lại tại trong chớp mắt tăng vọt ngàn trượng. Sáu cái huyết dao liền gào thét cũng không kịp phát ra, liền bị một kiếm chặt đứt đầu rồng. Dư thế không giảm kiếm khí đảo qua trụ rồng quận. Bang, bang, bang. Sáu cái kình thiên trụ lớn đồng thời nổ tung, ngồi xếp bằng trên đó các trưởng lão thân thể cứng đờ. Mi tâm của bọn họ chậm chậm hiện lên một đạo tơ máu, ngay sau đó toàn bộ thân hình xoạt vỡ thành hai nửa, tính cả địa khí đồng loạt rơi xuống. Chương 64, Phương Bắc Đế Triều, Thiên Kiếm Đế Triều. Chương 64, Phương Bắc Đế Triều, Thiên Kiếm Đế Triều. Tề gia lão tổ ngồi liệt trong vũng máu, vạn hồn phiên xương đen chính giữa chậm chậm quấn quanh lấy tứ chi của hắn, một chút thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Giờ phút này vạn hồn phiên thôn phệ toàn bộ Tề gia tu sĩ, uy lực đã cực kỳ khủng bố. Mà Trần Lâm cũng ngầm đồng ý, ngược lại những người này đều là chết, về phần lúc trước Sở gia vì sao đối phương không dạng này, Trần Lâm cũng lười đến hỏi thăm. Cuối cùng chiếu vào tầm mắt hắn, là đạo kia nối liền trời đất kiếm quang, như lời hái của tử thần, hướng về Tề gia tổ tử vô tình chém xuống. Không! Tề gia lão tổ phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng thanh âm này rất nhanh bị nhấn chìm tại trong kiếm quang. Kiếm quang lướt qua, tượng trưng cho Tề gia ngàn năm vinh quang tổ tử ầm vang sụp đổ, gạch đá bắn tung tóe. Bụi mù tràn ngập bên trong, một khối lưu kim tấm biển Tề phủ cắt thành hai đoạn, bất tiên bất ỉn đện ở lão tổ cái kia đã không đầu thi thể bên trên, tuyên cáo Tề gia triệt để hủy diệt. Trên mặt Hắc Vô Thường nhe răng cười đột nhiên cứng đờ, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn vậy mới giật mình, vừa mới thôn vệ thần hồn lúc quá mức vong hình, lại quên ước đoán vị này sát tinh tâm tư. Tiền, tiền bối. Hắn đội vàng bấm niệm pháp quyết thu về bản hồn tiền, cái kia thôn vệ hơn ngàn thần hồn cờ đen giờ khắc này ở trong tay hắn thẳng run lên. Ba chân bốn cẳng xông tới Trần Lâm bên cạnh, đầu gối đông nện vào vũng máu, thuộc hạ nên chết. Thật sự là cùng Sở gia thù sâu như biển. Lâu Lâm song mắt nhắm lại, trong mắt kim mang lưu chuyển, không sao. Nhẹ nhàng hai chữ, lại để Hắc Vô Thường toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắn lập tức thấm nhuần mọi ý, biết rõ trước mắt nên làm cái gì. Xem như thương hội cung phụng, hắn đối Sở gia biết một chút, biết rõ Sở gia tộc kho vị trí, cho nên vừa mới Trần Lâm đối tổ từ xuất thủ lúc, hắn mới không nói tiếng nào. Cuối cùng, tộc trong kho tài nguyên mới là trọng yếu nhất, mà không phải tại tổ từ bên trong. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền nâng lên một mai long văn nhẫn chứa vật trở về. Trần Lâm tiếp nhận nhẫn, thần thức dò vào trong đó, trong lòng gợi ý, không nghĩ tới lần này thu hoạch ngoài ý muốn dĩ nhiên so với lần trước thêm ra gấp hai đồng đúc. Đồng sự. Trần Lâm thỏa mãn gật gật đầu, phun ra hai chữ, không tệ. Thật đơn giản đánh giá, lại để Hắc Vô Thường như được đại xá. Trên thực tế, những tư nguyên này tổn thất đối Hắc Vô Thường mà nói, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cuối cùng vạn hồn phiên vừa mới thôn vệ số lượng kinh người thần hồn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, không cần bao lâu thời gian, vạn hồn phiên liền sẽ đột phá, tấn thăng đến trong truyền thuyết vương khí cấp bậc. Một khi vạn hồn phiên thành công tiến giai, đến lúc đó ngược lại tầm bổ chính mình, hắn tự tin chắc chắn thuận thế tấn thăng đến pháp tướng tầng 9. Đúng lúc này, siêu, một đạo bạch hồng như là cỗ sao chổi bạch phá bầu trời, cấp tốc mà tới. Bạch cung phụng rơi xuống lúc, lệnh một ly liền dẫm lên Tề gia lão tổ đầu, cái này mạo hiểm một màn để hắn con ngươi nháy mắt co lại nhanh chóng. Giờ phút này, trong tay hắn nâng lên nhẫn chứa vật đều tại không tự chủ được hơi hơi phát run. Bởi vì, hắn đã biết được Sở gia hủy diệt tin tức, bây giờ Tề gia cũng bước phía sau bụi, thảm tao diệt môn. Cho dù rõ ràng, cùng hai nhà tại trong thương hội vẫn giữ tồn lấy bộ phận thế lực, nhưng so với thế cuộc trước mắt, những lực lượng kia bất quá như sâu kiến một loại, lại không quan trọng gì. Tiền bối, Tà Tông. Tà Tông trải qua ngàn năm tích lũy tài nguyên, đều ở nơi này. Bạch cung phụng hai tay đem tài nguyên cung kính dâng lên cho Trần Lâm. Trần Lâm vỏ tay tiếp nhận, thần thức tựa như tia chớp khẽ quét mà qua, trong đó còn có thu hoạch ngoài ý muốn tài nguyên, không khỏi đến trên mặt phun ra một vòng nụ cười. Còn lại người, loại trừ tại tứ phương thương hội rõ ràng, cùng hai nhà tu sĩ, toàn bộ giết chết. Về phần tại tứ phương thương hội những cái kia, nhưng để Lâm gia lại thêm khống chế. Trần Lâm ngữ khí bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm mở miệng phân phó nói. Hắc Bạch cung phụng nghe vậy, cùng nhau gật đầu ý bảo hiểu rõ. Trần Lâm ngay sau đó lại bổ sung, nếu như Lâm gia vị lao tổ kia hỏi đến việc này, liền cáo chi hắn, chúng ta đều có giống nhau mục tiêu. Nói xong, Trần Lâm thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một câu hai vị tự giải quyết cho tốt. Chờ đạo kia thân ảnh áo trắng hoàn toàn biến mất không gặp, Hắc Bạch cung phụng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời hiện ra nụ cười dữ tợn, phảng phất tại cái này máu tanh trong bóng đêm, bọn hắn nhìn thấy càng thêm to lớn lợi ích cùng quyền lực đang hướng về mình vẫy tay. Lúc này, gió đêm gào thét mà lên, cuốn lên một mảnh nhuốm máu thiết cưới, trăm năm hào hợp chữ tại ảm đạm dưới ánh trăng, lại như là ngay tại dị ra huyết dịch, làm cái này máu tanh mà quỷ dị ban đêm, lại thêm mấy phần âm u giờ phút này, Trần Lâm chính giữa không ngừng không nghỉ hướng lấy Diễn Châu tiến đến. Chuyến này ra ngoài, hắn tựa như gió thu quét lá vàng một loại, liên tiếp hủy diệt ba tòa thế lực, cộng thêm vô số tiểu thế lực. Đến tiếp sau tài nguyên, tứ phương thương hội hẳn là sẽ thông qua Lăng Tiên cho chính mình. Như vậy thuận tay sự tình, mang đến như vậy lớn hiệu quả và lợi ích, không tệ. Những tư nguyên này quả thực như là một tràng giúp đỡ kịp thời, đủ để trợ lực hắn đột phá tới động chân cảnh giới. Chờ khi đó, thiên địa rộng lớn, mặc hắn ngang dọc tiêu dao, tùy ý bay lên. Làm Trần Lâm đi qua Diễn Châu lúc, chính vào lúc sáng sớm. Hắn nhìn thấy một chi đội ngũ đồng dạng hướng về Thiên Diễn Thành tiến lên. Dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn nháy mắt phát giác trong đội ngũ mọi người khí tức cùng khí chất, không hề giống là người đại diễn đế triều. Chẳng lẽ là Phương Bắc đế triều, Thiên Kiếm đế triều tu sĩ? Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên, chợt liền không lại thêm làm quan tâm. Cuối cùng tại cái này mấu chốt phái người tới trước, đơn giản là nhìn chuẩn đại diễn đế triều nội loạn thời cơ, ngưu toàn từ đó phân chia một chén canh. Chỉ là Trấn Bắc Vương dĩ nhiên mặc cho bọn hắn nhập cảnh, ngược lại rất có ý tứ. Trần Lâm cũng không lập tức tiến về Thiên Diễn Thành, mà là trực tiếp đi tới Long Hổ Thiên Sư đạo quán. Giờ phút này, đạo quán trong chủ điện không khí ngưng trọng. Thần Thiên Tiên, Bạch Tôn đều tại trong đó, liền U Tôn cũng tại. Có Long Hổ Thiên Sư tọa chấn, bọn hắn chắp cánh khó thoát. A, cái này, cái kia cái gọi là thần tử. Phi, U Tôn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, bây giờ bất quá là đại điện hạ một con chó. Lời vừa nói ra, Thần Thiên Tiên sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy, nàng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin hỏi, ngươi dám đối thần tử khống chế? Âm thanh run rẩy đến không được điệu, giáo chủ xuất quan này, liền là các ngươi hồn phi phách tán thời điểm. U Tôn nghe vậy, chậm chậm gật đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Không sai, ta ngược lại muốn xem, cái này cuối cùng kết quả đến tuột cùng sẽ như thế nào. U Tôn hơi hơi nheo mắt lại, bắt đầu chậm chậm giảng thuật đến kế hoạch của bọn hắn. Kế hoạch ban đầu, an bài ở tiền tuyến ám tử tự bạo phục mệnh diệt trừ cựu hoàng tử, dùng cái này bức lấy cựu hoàng tử quang minh chính đại đứng ở mặt đối lập. Hết thảy đều muốn làm đến hợp quy hợp lý, cuối cùng đánh tiếng quân chắc cờ hiệu, để cựu hoàng tử thuận thế trở thành đại diễn đế triều đế chủ. U Tôn dừng một chút, nụ cười trên mặt biến đến có chút dữ tợn, đáng tiếc à, bây giờ cho dù bọn hắn dựa theo kế hoạch làm việc, chờ cuối cùng đánh vào Thiên Diễn Thành thời điểm, chỉ cần đại điện hạ ra mặt chất vấn cựu điện hạ. Đến lúc đó, hắc hắc, ta thao túng cựu điện hạ trước mặt người trong thiên hạ nói ra những bí ẩn đó, tỉ như hắn cùng cựu lưu giáo trong bóng tối cấu kết các loại sự tình. Đến lúc đó, vốn là lưỡng bại câu thương, từ điện hạ kết thúc, thiên hạ có thể thành. Chương 65, thái giám người tới chương 65, thái giám người tới như vậy, điện hạ liền đứng ở chính nghĩa một phương, thuận thế diệt cựu điện hạ, điện hạ dân tâm danh vọng đem đạt tới cử thế vô song trình độ. Nói đến đây, U Tôn trong mắt lóe lên một chút ngân lệ, cuối cùng, chỉ cần để Lăng Thương không được ngôi, thiên hạ này liền là đại điện hạ. U Tôn đột nhiên giơ tay ra, như kìm sắt một loại gắt gao bóp lấy Tần Thiên Tiên cằm, trên mặt mang trêu tức lại ác độc đủ cười. Thần nữ điện hạ, dài như vậy thời gian đi qua, cũng không biết giáo chủ có hay không có sủng hạnh qua ngươi đây. Ngươi thân kia làm phó giáo chủ một trong phụ vương, lại không tiếc đem ngươi đưa đi hiến thân, chuyện này thật đúng là ý vị sâu xa. À, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như không phải ta dạy tại sau lưng đại lực năm nữa, chỉ bằng phụ vương của ngươi điểm này bé nhỏ căn cơ, lại có thể nào từng bước một bùng dậy, trở thành bây giờ đại diện đế triều quyền thế ngập trời vương gia một trong. U Tôn trong ánh mắt tràn đầy nạo mạn cùng kinh thường, phản phất tại kể một cái lại rõ ràng hơn hết sự thật. Trên đời này làm sao vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều như vậy kỳ tích? Nếu không có sau lưng có nhân ảnh thao túng như tượng gỗ vận hành, một cái nho nhỏ tượng gỗ lại thế nào khả năng trưởng thành lớn mạnh? U Tôn vừa nói, một bên gia tăng khí lực trên tay. Tần Thiên Tiên nghe lấy U Tôn lời nói, sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run nhẹ nhẹ, nhưng lại vô lực phản bác. Một bên Bạch Tôn, từ đầu đến cuối đều lâm vào thật sâu trong trầm mặc, không nói một lời, phản phất xung quanh phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ngay tại cái này bầu không khí ngột ngạt bên trong, Long Hổ Thiên Sư mặt không thay đổi đứng ở một bên, bất thình lình mở miệng nói, Nam Thiên Quân bên trong nằm vùng cựu điện hạ thân tín đều đã xử lý xong, bây giờ cũng chỉ chờ cựu điện hạ theo kế hoạch hành động. Nói đến chỗ này, Long Hổ Thiên Sư có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác chờ mong. Đến lúc đó, chúng ta đều là ủng lập ông, tiền đồ vô lượng. U Tôn nghe nói như thế, nguyên bản âm trầm thần sắc nháy mắt hưng phấn lên. Đến lúc đó, hắn chắc chắn một ngựa đi đầu, trước tiên hướng cựu U giáo phát động đánh mạnh, đem nó một lần hành động tiêu diệt. Giáo chủ, thật xin lỗi, bọn hắn cho quá nhiều. Về phần giáo chủ phu nhân, ta chắc chắn thay ngài dốc lòng chăm sóc. U Tôn dưới đáy lòng âm thầm tính toán, trên mặt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác gầm hiểm cười. Ngay tại cái này ngay miệng, Trần Lâm thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong điện. Mặc dù hắn làm dịch dung, nhưng Long Hổ Thiên Sư chỉ một chút liền đoán được người tới thân phận. Cuối cùng, thế gian này còn không có người nào có thể tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống, lặng yên phủ xuống nơi này. Tiền bối. U Tôn gặp Long Hổ Thiên Sư phản ứng, nháy mắt thấm nhuần mọi ý thức đến người trước mắt chính là vị kia cường giả bí ẩn. Hắn vội vàng đi theo mở miệng. Trần Lâm khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt theo thứ tự đảo qua Tần Thiên Tiên cùng Bạch Tôn, chợt không nhanh không chậm nói, tứ phương thương hội cùng, rõ ràng hai nhà đã bị ta diệt đi, từ nay về sau, tứ phương thương hội đem toàn lực ủng hộ các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là một trong kinh, U Tôn trong lòng nhịn không được văn tụ, ta đi. Như vậy dữ dội, trực tiếp liền đem hai cái gia tộc tiêu diệt. Đây cũng không phải là mấy chục người tiểu đả tiểu nháo, đây chính là mấy ngàn người đại gia tộc a. Hú hồ, cùng, rõ ràng hai nhà không chỉ nội tình thâm hậu, càng có pháp tướng tầm 9 cường giả tọa trấn. Long Hổ Thiên Sư nghe vậy, ánh mắt đống nhiên ngưng lại, trong lòng hoảng sợ, loại lôi đỉnh này thủ đoạn, tuyệt không phải bình thường pháp tướng cảnh có thể làm được. Nói ngươi không phải độc chân, ai mà tin? Thiên Sư, phái pháp tướng cảnh đi giúp Trấn Yêu Vương, nhưng thân phận muốn lơ đãng tiết lộ ra ngoài. Trần Lâm đi thẳng vào vấn đề. Một trang đại chiến không thể tránh được, đến lúc đó máu chảy thành sông, yêu hoàng cùng Thiên Kiếm Đế triều chắc chắn sẽ cuốn vào. Cho nên, sớm cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm, để bọn hắn mắn đẻ thương. Hắn nói lấy, trong tay liền thêm ra mấy cái đan dược, thiên giai chữa thương, cùng nhau cho hắn. Long Hổ Thiên Sư thấm nhuần mọi ý, tiếp nhận đan dược, trùng điệp gật đầu. U Tôn, Trần Lâm chuyển hướng hắn, trong bóng tối bảo vệ đồ nhi ta. U Tôn bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai đại điện hạ là tiền bối đệ tử. Hắn không người nói, cần tuân tiên quân mệnh lệnh. Cuối cùng, Trần Lâm nhìn về phía Tần Thiên Tiên, ngữ khí hờ hững, khi tất yếu, đẩy hắn ra ngoài. Trấn Bắc Vương, không cho phép động. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên quân mệnh, thi hành theo là được. Long Hổ Thiên Sư gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển hướng U Tôn, ngựa khí biến đến nghiêm túc, phó giáo chủ bên kia tất nhiên sẽ độc thủ, mục tiêu là đại điện hạ. U Tôn, việc này liền nhờ ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiễn Lặng Bạch Tôn mở miệng, ta cũng có thể. Trần Lâm trở lại tàng kinh các lúc, trời đã sáng choang. Một đêm tập kích bất ngờ để hắn cảm thấy mỏi mệt, là thời điểm nghỉ ngơi. Phân thân nháy mắt tiêu tán, hắn trực tiếp hướng đi ghế đu, thân thể khẽ nghiêng, liền theo lấy ghế đu tiết tấu đung đưa, nhắm mắt dưỡng thần. Về phần Tần lão, sẽ có người xuất thủ, mà tài nguyên cũng sẽ có người thông qua hắn đổ nhi đưa tới. Mộc Châu, rừng núi hoang vắng, một ngôi mộ lẻ loi dựng ở trong gió. Tòa kia mới trồng lên mộ đất phía trước, vì lấy hai đạo run lẩy bẩy thân ảnh, vốn nên thân mang hỉ bảo sở ra thiếu chủ Sở Vân Chu, bây giờ chỉ còn làm lũ áo mỏng, tề ra thiên kim tề nguyệt dung châm phượng sớm đã bẻ gãy, tóc đen ở giữa dính đầy bụi cỏ. Vẻ mặt bọn hắn trắng bệnh, thân thể vì sợ hãi cùng bi thương mà không được run rẩy, phảng phất đến tàn trong gió. Phụ thân, người kia thực tế quá mạnh. Sở Vân Chu âm thanh yếu ớt rồi muối, mang theo vô tận tuyệt vọng. Trên bia mộ, bốn chữ lớn xúc mục kinh tâm, Sở Thiên Minh mộ. Bọn hắn vì không tại gia tộc mà may mắn tránh thoát họa diệt môn, nhưng cũng từ nay về sau thành người người có thể chu diệt chuột chạy qua đường, vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó tìm kiếm lấy tung tích của bọn hắn. Ta vì ngươi báo không được thù. Sở Vân Chu đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu giăng đầy, trên mặt vì cực hạn thống khổ mà vặn vẹo dữ tợn, ta không xứng làm tiếp con của ngươi. Từ nay về sau, ngươi cha con ta tình cảm, đến đây bạc tuyệt. Lời còn chưa dứt, trong mắt hắn hiện lên một chút dứt khoát, tay phải cầm dao găm, không chút do dự mạnh mẽ chém về phía cánh tay trái. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, máu bắn tứ tung. Cổ tay rời khỏi thân thể, rơi ầm ầm lạnh giá trên bùn đất. Cổ tay làm khế. Hắn gào thét, âm thanh khàn giọng, ngươi ta lại không cha con thân, ta cũng vô năng báo thù cho ngươi, không có quan hệ gì với ta. Mấy ngày thời gian, loáng một cái mà qua. Trần Lâm mượn tài nguyên, đã vững vàng đặt chân pháp tướng tầng 6 chi cảnh. Nhưng mà, phần này điên tĩnh lại bị hôm nay khách tới triệt để đánh vỡ. Tàng kinh các bên ngoài, một đoàn người đi tới, người cầm đầu đúng là một vị thân mang đỏ tươi cung áo đại thái giám, quanh thân pháp tướng tầng 4 uy áp tựa như núi cao đè xuống. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại. Loại này tu vi, tại đại diễn đế triều thái giám bên trong, cũng là dậm chân một cái liền có thể chấn động triều đình đỉnh tiêm tồn tại, nó địa vị có thể so cấm quân thống lĩnh Huyền Vũ. Huyền Vũ, Bạch Hổ đã mặt ngoài thần phục, nhưng tại tứ đại thống lĩnh bên trong tuyệt không phải chí cường. Còn có pháp tướng tầng 7 Thanh Long, vẫn như cũ thâm tàng bất lộ. Tứ đại thống lĩnh đều xuất hiện, nó thế đủ sánh ngang pháp tướng tầng 9. Chương 66, U Minh Lão Quân, đệ nhất cung phụng. Chương 66, U Minh Lão Quân, đệ nhất cung phụng. Còn có ngày trước chính mình nhìn thấy Thiên Kiếm Đế triều tu sĩ, không biết công công cái này tới, có gì muốn làm? Trần Lâm chậm chậm đứng dậy, âm thanh trầm ổn như núi. Tiểu An Tử hiểu ý, lặng yên không một tiếng động dựng ở phía sau hắn. Người tới chính là trưởng sự đại thái giám Tào Vũ. Tiểu An Tử một chút liền nhận ra, vị này là trong cung Hồng Y đi trong thái giám cự phách, thực lực gần như chỉ ở ngự tiền đái đao dưới thái giám. Vị kia thái giám chính là pháp tướng tầng 5. Bất quá đã bị phái đi tiền tuyến. Vậy hạ khẩu dụ. Tào Vũ lanh lảnh giọng nói đâm thủng xương sớm, trong tay phất trần khẽ hơi, chuẩn Thiên Kiếm Đế triều tam điện hạ, vào tàng kinh các tầng thứ 8 lĩnh hội 3 ngày. Tầng thứ 8. Trần Lâm trong lòng hơi kinh, Lăng Thương không tính toán điều gì, dám để đối địch hoàng tử bước vào tàng kinh các tầng thứ 8. Đây chính là vương giai công pháp. Trần Lâm hơi hơi không người, hoan nên, mời. Tào Vũ cũng như người, làm cái mời thủ thế, sau lưng tên kia một bộ trắng thuần kiếm bảo nam tử trẻ tuổi, vậy mới cất bước mà ra. Hắn chân bước không nhanh, lại mang theo một loại kỳ dị vận luật, phản phất mỗi một bước đều đạp ở nhân tâm nhảy nhịp bên trên. Làm người khác chú ý nhất là hắn mi tâm cái kia một điểm mực đỏ, đỏ thâm như máu, tại màu da trắng non phía dưới lộ ra yêu dị mà dễ thấy. Cùng hắn tạo thành so sánh rõ ràng là sau lưng cái kia hai vị yên lặng như núi lão giả. Bọn hắn như là hai tôn không có sinh mệnh tượng đá, đứng lặng tại chỗ, khí tức nội liễm, Trần Lâm lại có thể rõ ràng cảm giác được, một là pháp tướng tầng 3, một là pháp tướng tầng 4, hiển nhiên là vị hoàng tử này cận vệ. Nhưng mà, Trần Lâm ánh mắt lại trọn vẹn bị thanh niên kia hấp dẫn. Hắn tu luyện thiên giai kiếm kỹ đại viên mãn, kiếm đạo của hắn nhận biết như thế nào nhạy bén. Tại thần thức của hắn tra xét phía dưới, cái kia nhìn như phổ thông thanh niên sống lưng, lại ẩn giấu một cô lăng lệ kiếm ý. Kiếm ý kia nội liễm như vỏ, nhưng lại phong mang tất lộ, phản phất một chuôi tuyệt thế thần kiếm đang bị phong ấn tại phàm tục thân thể bên trong, lúc nào cũng có thể phá sao mà ra. Kiếm cốt. Trần Lâm trong lòng nhắc lên kinh ngạc vô cùng. Loại này được trời ưu ái thể chất, vạn người không được một, đủ để cho bất luận tông môn gì tôn sùng là bảo vật chân phái, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Truyền văn, nắm giữ kiếm cốt người, trời sinh liền làm kiếm mà sinh, đối kiếm đạo lĩnh ngộ viễn siêu người thường. Càng đáng sợ chính là, đợi đến cơ duyên thành thục, kiếm cốt liền sẽ thức tỉnh, dẫn động thiên địa kiếm khí, ngưng kết ra thuộc về kiếm đạo của mình thần thông. Nhân vật như vậy, đặt ở Thiên Kiếm Đế triều, tất nhiên là nghiêng toàn tộc lực lượng bồi dưỡng hạt giống tuyển thủ. Thiên Kiếm Đế triều lại không tiếc đem loại này tuyệt thế kiếm cốt đưa đến đại diện đế triều, liền không sợ hắn hao tổn nơi này ư? Trần Lâm trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Con cờ này, giá trị cao, cho dù thả tới kiếm đạo của Bắc Huyền vực thánh địa Hỗn Nguyên kiếm tông, cũng đủ để dốc hết sức lực cả tông phái bồi dưỡng. Suy nghĩ ở giữa, Tào Vũ đã rời đi. Tàng kinh các bên trong lập tức chỉ còn giữ lại Trần Lâm cùng cái kia hai vị như vực sâu biển lớn hộ cùng Tiểu An Tử. Trần Lâm đưa ánh mắt về phía hai vị lão giả, bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất nháy mắt ngưng kết. Hai vị trong mắt lão giả hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức hóa thành hờ hững. Ngay tại điện quang này kia lửa ở giữa, Trần Lâm đôi mắt chỗ sâu, một tia khó mà nhận ra tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai vị lão giả nguyên bản ánh mắt lợi hại đột nhiên biến đến mê ly, phảng phất bị đầu nhập đá mặt hồ, nổi lên gợn sóng. Bất quá một hồi, cái kia mê ly liền tiêu tán vô tung, bọn hắn chấn động mạnh một cái, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt đã mang tới một chút khó nói lên lời kinh nghi bất định. Trần Lâm không tiếp tục để ý hai người, thẳng đi đến một bên trên ghế đu, lười biếng nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất vừa mới hết thệ cũng chưa từng phát sinh. Mà suy nghĩ của hắn cũng đã phiêu hướng đế đô bên ngoài phiến kia quần quần sóng ngầm chiến trường. Hắn đã được đến muốn. Thiên kiếm đế triều xuất thủ tương trợ, điều kiện chính xác xa xỉ, tam điện hạ nhất định cần tiến vào tàng kinh các tầng thứ 8 lĩnh hội vương giai công pháp, đại diện đế triều còn cần dâng ra một vị công chúa, cũng dâng lên ngàn vạn linh thạch tới thiên giai bảo vật, đan dược xem như của hồi môn. Lăng Thương cũng đáp ứng. Vị hùng chủ này hiển nhiên cho rằng, trả giá những cái này đại giới, có thể đổi lấy đỉnh tiêm chiến lược bảo toàn, là nét bút tính toán mua bán. Cuối cùng, tổn thất một vị pháp tướng cảnh, tổn thất bất quá là hoàng thất lực lượng, mà như tổn thất một tôn động chân, dao động chính là toàn bộ đế quốc căn cơ. Mà tất cả tổn thất, đại bộ phận đều từ hoàng thất tới gánh chịu. Sau đó không lâu, thiên kiếm đế triều viện binh sắp tới, pháp tướng cảnh là cơ sở, chân chính át chủ bài là động chân cảnh cường giả. Nhưng Lăng Thương Khung cũng lưu lại một tay, tới trước trợ chiến người, nhất định cần từ hắn đích thân điểm tướng. Bằng không, một khi dẫn sói vào nhà, thế cục đem một phát không thể vãn hồi. Lăng Thương Khung lúc trước bước chân bước đến quá lớn, cuối cùng có là tốt hiểm, không thể không mượn ngoại lực, bảo toàn hoàng thất lực lượng, Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hảo một chiêu dẫn hổ khu sói, Trần Lâm ở trong lòng cười lạnh, nhưng cũng biết rõ Lăng Thương Khung cử động lần này đúng là bất đắc dĩ. Thân là đại diễn đế triều định hải thần trầm, cho dù hắn đã là động chân cảnh tuyệt đỉnh cường giả, giờ phút này cũng một cây chẳng chống được nhà. Phản loạn hai phương thế lực bên trong, Viêm Thiên Tông cùng cái kia thần bí thuê đoàn đều có động chân tòa chấn, đã tạo thành thế chân vạc. Nếu muốn một lần hành động bình định, cần phải mấy vị động chân cảnh liên thủ đem bọn hắn triệt để nghiền nát, tuyệt không nửa phần may mắn. Nhưng mà tầng thứ này chiến đấu hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn lửa tiêu thân, bị đối thủ kéo vào đồng quy vu tận tuyệt cảnh, thậm chí thân chết. Càng thêm nan giải chính là bàn cờ này dính dáng không chỉ là lực lượng, càng là nhân tâm. Như Lăng Thương Khung trước tiêu diệt toàn bộ thế lực, Tề Vương có thể xuất thủ tương trợ, nhưng bây giờ một khi xử lý hơi không cẩn thận, không những không thể bình loạn, ngược lại sẽ thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, hắn vị này Đế Vương uy tín quét rác, đế vị dao động, mà vị kia bảng quan Tề Vương liền sẽ trở thành lớn nhất bên thắng, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chính là nhìn thấu cái này chí mạng lợi và hại quan hệ, Tề Vương mới lựa chọn sống chết mặc bay, lặng lẽ đợi thay đổi bất ngờ. Có thể nói, bây giờ kỳ thực Lăng Thương Khung hy vọng tại dân gian trong lúc vô hình hạ thấp, bởi vì khổ cuối cùng vẫn là bách tính tiếp nhận. Trần Lâm trong lòng lắc đầu. Nhưng mà, ngay tại mảnh này trong tĩnh mịch, một cỗ yên lặng đã lâu khủng bố uy áp, không có dấu hiệu nào theo đế cung chỗ sâu bạo phát. Cỗ lực lượng kia như vực sâu biển lớn, chỉ là khí tức để lộ, liền làm cho cả thiên diễn thành không gian cũng vì đó trì trệ. Trần Lâm con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, trong lòng còi báo động mãnh liệt, cỗ khí tức này, động chân. Lăng Thương Khung rõ ràng phái một tôn động chân. Khủng bố như vậy, chợt cỗ khí tức này biến mất tại thiên diễn thành. Tiểu An Tử cũng bị cỗ lực lượng này kinh động, bước nhanh đi tới Trần Lâm bên người, hạ giọng nói, "Lão gia, là cung phụng các tiền nhiệm đệ nhất cung phụng, U Minh lão quân." Hiện nay đệ nhất cung phụng thiên tuyệt thượng nhân sư tôn. Trần Lâm nghe vậy, trong lòng âm thầm lẫm liệt, quả nhiên, đại diễn hoàng thất nội tình, xa không mặt ngoài nhìn tới đơn giản như vậy. U Minh lão quân cũng không phải người trong hoàng thất, nhi hoàng phòng cũng còn có động chân cũng không biết có mấy tôn. Chương 67, loạn thế cùng hòa bình chương 67, loạn thế cùng hòa bình. Tiền tuyến quân doanh, trong xoáy trướng. Một ly cô đang đông đưa, đem Lăng Thiên huyền thiết chiến giáp đường nét bắn ra tại to lớn trên sa bàn, như là một tôn yên lặng ma thần, quan sát gần lật út giang sơn. Tĩnh mịch bên trong, không khí phảng phất ngưng kết, chỉ có ánh đến thỉnh thoảng tuôn ra nhất đăng hoa. Đùng đùng rung động. Điện hạ, một thân ảnh theo đập trong hỏa diễm vặn bẹo lên bốc ra, Ú Tôn thân hình tại quang ảnh đàn sen ở giữa lộ ra bộ phát quỷ dị. Thanh âm của hắn như cùng đi từ cửu u, mang theo một chút quỷ quệ tiếng vọng, tục truyền, bệ hạ đã cùng Thiên Kiếm Đế triều đặt thành thỏa thuận, vì thế, phó giáo chủ đã hạ đến mật lệnh, mệnh cửu điện hạ sau 3 ngày, lập tức nâng cờ. Ú Tôn thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như trầm, đâm vào Lăng Thiên trong tai. Đến lúc đó, ta cửu u giáo mỗi châu tu sĩ, sắp tận mấy làm cửu điện hạ sử dụng. Trong chướng, yên tĩnh như chết. Thật lâu, Lăng Thiên chậm chậm xoay người, Huyền thiết giáp trụ tại mở tối hiện ra lạnh lẽo cứng rắn lộng lẫy. Hắn cũng không nhìn về phía U Tôn, ánh mắt thâm thúy như đuyền, phảng phất xuyên thấu xoáy trướng, nhìn thấy phiến kia gần sinh linh đổ thán đất ai. Thanh âm của hắn yên lặng đến đáng sợ, không cần một chút gợn sóng, dùng danh nghĩa của ta, tổ chức bí mật nhân thủ, đem trong vòng phương viên trăm dặm bách tính, toàn bộ rút lui. Phu hoàng bước chân bước đến quá lớn, kéo tới trứng. Cái này ngập trời tội nghiệt, liền nên từ hắn tới lưng. Bất quá tại chính mình bại lui phía sau, an nguy của bách tính cũng không ngại. Dù sao cũng là thanh quân chắc, ai dám mượn hắn danh hào đi tàn sát sự tình, không khác nào tự tìm đường chết. Tất kích thích thao thiên dân biến, nhưng mà tiên này liên tâm nháy mắt bị đánh vỡ. U Tôn thần sắc kỳ biến, La Thất Thanh, hắn phái động chân tới. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất tại chỗ. Ai cũng không còn lấy, trực tiếp chạy trốn, sợ bị phát hiện liên lụy điện hạ. Lăng Thiên trong lòng run lên, động chân xuất thủ, kế hoạch sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn xông ra xoáy trướng, ánh mắt chiếu tới, liền là tận thế cảnh tượng. Với anh, trên thiên cung, một đạo che khuất bầu trời u minh pháp tướng đông nhiên hiện hiện. Cái kia pháp tướng mặt xanh lanh vàng, quanh thân quấn quanh lấy 9 đầu tỏa hồn liên, mỗi một tiết trên xích đều xuyên lấy trên trăm khỏa đầu lâu. Ngự pháp tướng, một vị tối tăm hạt châu tản mát ra chiếu sáng dạng rỡ hắc quang. Viêm Thiên Tông. Pháp tướng mở miệng, âm thanh phảng phất tới từ cửu u, đem phương viên trăm dặm tầng mây chấn thành một biển. Nó chậm chậm giơ bàn tay lên, một cái đen kịt chữ tử hiện lên, phản phất muốn làm toàn bộ tông môn trên tranh dấu chấm tròn. Đang chém. Giang giác, Viêm Thiên Tông sơn môn nháy mắt sụp đổ, hộ trận như tờ giấy, vô số đệ tử thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Oanh, Viêm Thiên Tông đột nhiên nổ tung hai đạo cột sáng màu đỏ, phá toái sơn môn đá vụn lại nghịch không mà lên, tại hư không ngưng kết thành một đạo màu máu bình chướng. Những cái kia gần vẫn lạc các đệ tử, trên mình đột nhiên hiện lên màu đỏ đạo văn, giữ được tính mạng. U Minh lão quân chưa đến, liền dám dùng pháp tướng uy áp ta Viêm Thiên Tông, thật to gan. Hai tiếng gầm thét chấn vỡ trăm dặm tầng mây. Chỉ thấy hai vị lão giả áo đỏ đạp không mà đứng, quanh thân quấn quanh lấy thực chất hóa đạo tắc xích. Bên trái lão giả cầm trong tay phần thiên lô, trong lò phun giá hỏa diễm đem không gian đều sáng ra hấp động. Bên phải đỉnh đầu lão giả treo lấy một chiếc gương cổ, kính quang chỗ chiếu chỗ, U Minh pháp tướng tỏa hồn liên lại bắt đầu tan rã. Xích Tôn Thiên Quân cùng Thiên Viêm Tôn giả, Lăng Thương không rõ ràng phái ngươi tới, vậy hôm nay liền chết ở chỗ này. Xích Tôn Thiên Quân mở miệng. Hai vị Xích Bảo lão tổ đồng thời bấm niệm pháp quyết, toàn bộ Viêm Thiên Tông phế tích đột nhiên sáng lên lít nha lít nhít trận văn. Những cái kia chảy xuôi máu tươi lại dọc theo trận văn ngược dòng, tại hư không phát họa ra một chuôi màu máu thiên đao. Dùng máu làm mực, dùng thiên làm đấy, một chuôi màu máu thiên đao chém về phía U Minh pháp tướng. Toàn quân nghe lệnh. Lăng Thiên mà biết, đây không phải bọn hắn có thể nhúng tay chiến đấu. Hắn rút kiếm hướng thiên, dùng hết lực khí toàn thân đem mệnh lệnh rót vào mỗi một vị tướng sĩ trong lòng, 3000 tinh huệ, hộ tống bách tính rút lui. Những người còn lại các loại, lập tức tránh lui trăm dặm. Nhớ kỹ, đây không phải các ngươi chiến trường. Động chân chi chiến, một khi bị cuốn vào, thần tiên khó cứu. Cùng lúc đó, chỗ tối, một vị người áo đen nhìn biển không cái kia rung chuyển trời đất giằng co, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy than vãn, kế hoạch trung quy là không đổi kịp biến hóa. Phó giáo chủ đại nhân, một cái thanh lãnh giọng nữ từ sau lưng vang lên, kế hoạch còn muốn tiếp tục không? Người tới chính là Hoa Thanh Vũ. Người áo đen chậm chậm lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, không cần. Đại đế đô đã để chống một vị động chân vị trí. Lời của hắn ý vị thâm trường, chưa hết lời nói. Cái này so nguyên kế hoạch càng tốt hơn. Chợt hai người biến mất tại chỗ. Mà vào lúc này, Huyết Lang Cố Dung đoàn cũng bắn ra hai tôn khí tức kinh khủng, động chân. Bốn vị động chân vây công U Minh lão quân. Khủng bố đại chiến quét sạch, so với Mộng Châu tứ phương thương hội chỉnh tề hai nhà tiêu diệt mang tới càng chấn động. Sau ba ngày, tàng kinh các bên ngoài, Trần Lâm lười nhác nằm tại trên ghế đu, khép mắt đánh giá đi ra hoàng bộ cực, Thiên Kiếm Đế triều tam điện hạ, kiếm ý lâm liệt, quanh thân mơ hồ có phong mang lưu chuyển. Ba ngày, liền đem Vương Giai kiếm quyết mò thấy. Trần Lâm trong lòng thất kinh, thiên phú này có chút nghịch thiên a. Hoàng bộ cực ánh mắt hở hướng đảo qua Trần Lâm, lập tức hướng đi hai vị tùy hành lão giả. Nhưng mà, làm hắn cùng lão giả sát vai mà qua lúc, thần sắc lại có một chút khó mà nhận ra ngưng trệ, ánh mắt xéo qua lặng yên liếc nhìn Trần Lâm. Chợt, ba người rời đi. Trần Lâm khẽ miệng khẽ nhếch, hắn nhìn ra được, Thiên Kiếm Đế triều điều kiện trao đổi, tuyệt không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong 3 ngày, Viêm Châu đã là ám lưu mãnh liệt. U Minh lão quân đích thân tới Viêm Châu, một người trấn áp Viêm Thiên Tông, Huyết Lang Cố Dung đoàn hai thế lực lớn, bước đến bốn tôn động chân cảnh cường giả liên thủ vây công. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Thất lại vẫn cất giấu một tôn lão tổ ở tiền tuyến. Thời khắc mấu chốt, lão tổ âm thầm ra tay, trọng thương hai tôn động chân, nhưng U Minh lão quân cũng gặp phản vệ, song phương huyết chiến lui lại đi, thế cục triệt để giằng co. Hoàng Thất lão tổ vừa ra, toàn bộ Viêm Châu lòng người bàng hoàng, vô số tu sĩ vì cầu tự vệ, nhộn nhịp hướng Hoàng Thất quy hàng. Cuối cùng lão tổ đều xuất thủ, cái này thanh quân chắc chẳng phải là thành chuyện cười. Càng kinh bạo chính là Thiên Kiếm Đế triều lại phái ra một tôn động chân cảnh kiếm tu xuôi nam, thẳng đến đại diễn tiền tuyến. Lao ra, Tiểu An Tử không tiếng động nhìn lên, thấp giọng nói, mới thu đến mật báo, Thiên Kiếm Đế triều kiếm thiên quân bị Cửu U giáo giáo chủ phục kích, trọng thương mất tích. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, a, đây là muốn bức Lăng Thương khung đích thân hạ chẳng a? Bây giờ phản loạn đã hiện năm tôn động chân, như hoàng đế lại không động tác, tiền tuyến tất sụp đổ. Nếu như Lăng Thương khung lại không ra tay, hoặc là lại phái một tôn động chân, sợ là tiền tuyến U Minh lão quân cùng vị kia Hoàng Thất lão tổ sẽ áp lực gấp đôi. Tiểu An Tử than vãn, bệ hạ tức giận, thiên hạ sợ là cần trải qua một đoạn thời gian tương đối dài không yên ổn. Trần Lâm nghe xong khỏe miệng hơi hơi bung lên, càng loạn, mọi người mới sẽ chân quý thời đại hòa bình, càng sẽ chân quý sẽ mang lại cho bọn hắn tiến về thời đại hòa bình lãnh tụ. Loạn thế là rèn luyện tín ngưỡng tốt nhất lò luyện. Thái bình thịnh thế mưa hạ, vậy lâu, mọi người liền cảm thấy chuyện đương nhiên, thậm chí chê nó không thú vị. Chương 68, Lăng Thương khung bị đánh lén. Chương 68, Lăng Thương khung bị đánh lén, mà Tiểu An Tử thì tiếp tục mở miệng, còn có một chuyện, Tinh Huy học viện chí cường giả hình như cũng tại hướng tiền tuyến tiến đến. Tinh Huy học viện, vũ đại thế lực một trong, nội tình thâm hậu, tất có động chân tỏa chấn. Tiểu An Tử lại nói, mặt khác, bởi vì chỉnh tề hai nhà hủy diệt, tứ phương thương hội Lâm gia vốn là đối đế chủ sinh lòng bất mãn, cự tuyệt viện trợ. Cứ theo đà này, bọn hắn tại Thiên Diễn thành phân hội, sợ là chịu lấy hại. Ngắn ngủi mấy ngày, thay đổi bất ngờ. Nhưng mà, Trần Lâm lại chỉ là khẽ cười một tiếng, khoát tay áo, không có quan hệ đồ nhi, đều không đủ nói đến. Tiểu An Tử không người lui ra, tiếp tục tu luyện. Trần Lâm thì ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tàng kinh các tầng tầng cấm chế, rơi vào tầng thứ 8 bên trên. Pháp tướng tầng 6, chiến lực có thể chạm cửu nặng, nhưng động chân vẫn là kém chút. Động chân cường giả, thể nội tự thành động tiên, một ý niệm có thể mượn động tiên lực lượng trấn áp bản địch. Hắn hiện tại còn vô pháp chính diện chống lại. Nhưng nếu là tiến thêm một bước đây, viên mãn cấp vương giai công pháp võ kỹ, có thể hay không vượt qua lại trời, địch nổi động chân. Trần Lâm ánh mắt lấp lóe, trong lòng tính toán. Mấy ngày này, luyện đan, trận pháp, đồng dạng bị hắn soát đến đại viên mãn. bởi vì bọn hắn đều thuộc về công pháp một loại, hơn nữa còn tại địa giai khu vực. Tàng kinh các địa giai khu vực, bản kia trận pháp đồ lục đã sớm bị hắn hiểu rõ, tiện tay liền có thể bố trí xuống sát trận, huyết trận, tụ linh trận. Hắn hôm nay nói là địa giai trận pháp sư, địa giai luyện đan sư, địa giai luyện khí sư, không quá đáng. Chúng ta hiện tại trận pháp tạo nghệ, lại thêm pháp tướng tầng 9 chiến lực, có thể hay không tránh né tầng thứ 8 cấm chế? Có lẽ có cơ hội. Hắn nhìn về tàng kinh các tầng thứ 8, trong mắt lóe lên một chút ý động. Nhưng một giây sau, hắn lại lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch. Tính toán, ổn một tay. Vạn nhất thất bại, bại lộ át chủ bài, chẳng phải là thiếu máu. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Chuyện không có nắm chắc, không làm. Trần Lâm thu về ánh mắt, lười biếng nằm lại ghế đu. Bất quá ở giây tiếp theo. Vâng. Một đạo kinh thiên nổ lống đống nhiên theo đế cung chỗ sâu nổ vàng, khí tức kinh khủng như thâm viên bạo phát, nháy mắt quét sạch cả tòa thiên diễn hành. Đây là động chân uy áp. Không đúng, là trạng thái trọng thương. Trong hoàng thành bên ngoài, vô số tu sĩ hoảng sợ biến sắc, chỉ thấy một đạo nhuốm máu thân ảnh phóng lên tận trời, rõ ràng là Lăng Thương Cung. Đại diễn đế quân giờ phút này long bào nhuốm máu, khí tức hỗn loạn, càng làm cho người ta khiếp sợ là tại trước người hắn, một đạo hắc ảnh như giỏi trong xương theo đuổi không bỏ. Ảnh nhị, cửu u giáo giáo chủ, ngươi rõ ràng ẩn giấu ở châm trước mặt nhiều năm như vậy. Thanh âm Lăng Thương Cung khàn giọng, trong mắt lóe lên một chút khổ sở. Ảnh vệ đệ nhị thống lĩnh, hắn tín nhiệm nhất tâm phúc một chồng, lại bị cửu u giáo giáo chủ đã sớm khống chế. Ha ha. Ảnh nhị phát ra tiếng cười âm lãnh, trong tay dao găm đen kịt hiện ra u quang. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bảy trận đế cung cấm quân nháy mắt hiện lên, tứ đại thống lĩnh đều chiếm một phương. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng quân trận ầm vang thành hình, khí tức kinh khủng liên tục tăng lên, cuối cùng hội tụ đến Thanh Long thống lĩnh trên mình, tại quân trận ra chỉ xuống, lại bộc phát ra thẳng bức động chân uy áp. Ảnh nhị mắt thấy một màn này, lộ ra lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ bằng các ngươi? Lời còn chưa dứt, bạch mấy đạo hàn quang đống nhiên lóe lên. Nguyên bản đứng nghiêm cấm quân thị vệ bên trong, lại có mấy người đột nhiên bạo khởi. Bọn hắn khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, trong tay lưới đao giống như rắn độc đâm về bên cạnh đồng đội. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, mấy quả đầu phóng lên tận trời. Pháp tướng cảnh thích khách. Lăng Thương Cung con người đột nhiên co lại, âm thanh lạnh giá thấu xương, U Minh Các. Vâng. U Minh Các thích khách khí tức bạo phát, thân hình như quỷ mị lấp lóe, những nơi đi qua, cấm quân như cắt mạch đổ xuống. Máu tươi nhuộm đỏ đế cung mạch ngọc giai. Thanh Long thống lĩnh quân trận nháy mắt hỗn loạn, khí tức sụt giảm. Tự tìm cái chết. Tứ đại thống lĩnh gầm thét, đồng thời xuất thủ. Khủng bố uy áp như họa trời nghiền ép mà xuống. Những U Minh các kia thích khách còn tương lai được đến phản ứng, liền bị cuồng bạo chân nguyên ép thành huyết vụ. Nhưng ngay tại trong chớp mắt này, siêu, siêu, hai đạo hắc ảnh lại quỷ dị vặn mèo không gian, tại ngay dưới mắt mọi người hóa thành khói đen tiêu tán. Thiết khí. Thanh Long thống lĩnh sắc mặt đột biến. Lang Thương Cung nhuốm máu long bảo không gió mà bay, trong mắt hàn mang như kiểu u băng ngục. Hắn nhuốm máu bàn tay đột nhiên mò về hư không, cho chấm lan ra. Giang giác. Không gian lại như mặt kính vỡ vụn. Hai đạo hắc ảnh kêu thảm theo vết nứt hư không bên trong bị miễn cưỡng tú ra. Lăng Thương Cung năm ngón một nắm, hai vị pháp tướng cảnh thích khách ngay tại chỗ nổ thành huyết vụ, liên thân hồn đều không thể đào thoát. Là cái này, động chân thực lực. Anh nhị thấy thế, trong mắt không có chút nào thương hại. Trọng thương ngươi, hao tổn cấm quân. Hắn âm u cười nói, tiền tuyến động chân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Thương Cung con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên quát chói tai, ngươi là hắn phân hồn. Hắn còn nói cửu u thiên quân phục kích thiên kiếm đế triều kiếm thiên quân như thế nào lại biến thành tâm phúc của mình. Ha ha ha. Anh nhị đột nhiên phát ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khàn khàn tiếng cười, hiện tại phát hiện, muộn. Vâng. Lăng Thương Cung mũ chảo hư nắm, ảnh nhị thân thể nháy mắt bạo liệt. Nhưng tại hồn phi phách tán phía trước, lưu lại một câu cuối cùng, quên nói cho ngươi. Trên đoạn kiếm đúng thế nhưng trộn lẫn vương giai bảo dược tiên cốt tán độc. Lăng Thương Cung sắc mặt âm trầm như nước, hắn vậy mới nhớ tới ảnh nhất xem như pháp tướng tầng 9 như thế nào đột nhiên chết. Ảnh nhất tử vong. Quả nhiên cũng là cái này cửu lưu giáo thủ bút. Đối với kịch độc hắn cũng không có lo lắng, quốc khố có rất nhiều ngày tài địa bảo. Chuyển chấp ý chỉ. Hắn thanh trấn cửu tiêu, mỗi châu châu nuôi lập tức điều khiển 3 phần binh lực gấp rút tiếp viện tiền tuyến. Tinh huy viện trưởng không lâu cũng sẽ tiến về. Long bào quần quận ở giữa, hắn âm thanh lạnh giá vang vọng tại màu máu đế cung, cùng thiên diễn thành bên trong chờ chấm xuất qua ngày, Lăng Thương Cung âm thanh như là cựu thiên thần lôi nổ vang, cả tòa thiên diễn thành đều tại rung động. Chấm đem tự mình dẫn thiết kỵ, đem những cái này loạn thần tặc tử. Đuổi, tận, giết, tuyệt. Một chữ cuối cùng rơi xuống, cả tòa đế cung bỗng nhiên yên tĩnh. Thị vệ trường mâu trong tay đang run rẩy. Các tần phi châu sai đinh đường rung động. Hoàng hậu phượng bảo hạ thủ chỉ gắt gao nắm chặt. Thế gia gia chủ chén trà ba vỡ vụn. Trong đường phố bách tính không hẹn mà cùng quỳ rạp trên đất. Giờ khắc này, cả tòa thiên diễn thành đều bao phủ tại khủng bố đế uy phía dưới. Lăng Thương Cung thân ảnh dần dần tiêu tán ở trên không bên trong, thế nhưng lạnh lẽo lời thề lại như là như thực chất đè ở trong lòng mỗi người, đại diện sắp biến thiên. Đế chủ giận dữ, thây nằm trăm vạn. Đặc biệt là lần này đế chủ còn bị đánh lén, nhiễm lên kịch độc. Trần Lâm thu về ánh mắt, khoe miệng nổi lên một chút nghiền ngẫm ý cười. Tiền tuyến muốn băng. Hắn khẽ vuốt ve cằm, cũng không biết lần này sẽ vẫn lạc vị nào động chân đây. Động chân cảnh chỉ có sơ, trung, hậu, đỉnh phong tứ giai phân chia. Chương 69, Trấn Bắc Vương phủ xuống. Thỉnh thần thuật chương 69, Trấn Bắc Vương phủ xuống, thỉnh thần thuật Trần Lâm rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể địch nổi động chân trung kỳ. Đó chính là chân chính ngang dọc chi tư. Đột nhiên, hắn thần thức khẽ nhúc đích. Ngay tại Lăng Thương Khung hạ lệnh máy mắt, tứ đại cấm quân thống lĩnh lại đồng thời xuất thủ, đem một tòa trăm năm thế gia san thành bình địa. Tội danh là cấu kết cựu u giáo. Lăng Thương Khung trong bóng tối hạ lệnh. A, thà giết lầm 1000. Trần Lâm lắc đầu cười khẽ, nhìn tới, đến tăng nhanh tiến độ. 1 tháng. Chỉ cần lại cho hắn 1 tháng, nhất định có thể đột phá pháp tướng tầng 9. Đến lúc đó, trong mắt của hắn hiện lên một chút nguy hiểm hào quang. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Thành bên ngoài. Vâng. Long Hổ Đạo quán bên trong, ngồi xếp bằng Long Hổ Thiên Sư đột nhiên mở to mắt, hai đạo kim quang bắn thẳng đến ngoài điện. Cửa điện bên ngoài, một đạo bóng người màu đỏ ngòm đứng chắp tay. Xên xên huyết sát chi khí, lại để không khí xung quanh cũng vì đó ngưng kết. Trấn Bắc Vương. Long Hổ Thiên Sư sắc mặt kỳ biến, trong tay phất trần không gió mà bay. Vị này tọa trấn Bắc Cương mấy chục năm sát thần, vì sao lại đột nhiên đích thần tới? Trấn Bắc Vương Tần Vô Song. Hắn con người băng lãnh giống như lưới đao đảo qua Long Hổ Thiên Sư, âm thanh rất lạnh, bổn vương nữ nhi ở đây. Nhìn tới, liền là các ngươi nhóm này tạm phái động tay chân. Long Hổ Thiên Sư trong lòng kịch chấn. Xem như pháp tướng tầng 7 cường giả, hắn lại bị cỗ sát khí này bước đến liền lùi lại 3 bước. Vương, vương gia minh giám. Việc này, ý miệng. Tần Vô Song quát lạnh một tiếng, quanh thân huyết sát chi khí cuồn cuộn. Hắn đã sớm thông qua bí thuật truy tung đến nữ nhi tung tích, nguyên cớ hiện tại mới hiện thân. Bất quá là an bài một số việc. Pháp tướng tầng 7. Tần Vô Song cười lạnh, liền điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng dám đụng đến ta Tần Vô Song nữ nhi. Long Hổ Thiên Sư cắn răng bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện lên âm dương đạo đồ, thân hình hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Muốn chạy trốn. Tần Vô Song cười lạnh, màu máu áo tơi bay phất phới, một bước lên trời. Hai người nháy mắt xuất hiện tại không trung ngàn trượng, phía dưới nói xem đã như con kiến hơi nhỏ bé. Vương gia, ta có thể tại đế đô bắt lại thiên kim, hẳn là vương gia đoán không ra sau lưng thâm ý. Long Hổ Thiên Sư mở miệng, giờ phút này hắn phải giá họa cho Lăng Thương Khung. Tần Vô Song nghe xong thần sắc không thay đổi, ồn ào. Tần Vô Song đưa tay một ấn, ầm ầm. Bốn phía bỗng nhiên hóa thành huyết hải. Một cái che trời cự trưởng từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay hiện lên trấn chữ lạ văn, nháy mắt khóa chặt Long Hổ Thiên Sư quanh thân không gian. Phúc. Long Hổ Thiên Sư phun máu tươi tung tóe, âm dương đạo đồ từng khúc băng liệt. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình pháp tướng tầng 7 tu vi, tại cỗ lực lượng này trước mặt lại như trẻ em vô lực. Long Hổ Thiên Sư trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Càn Khôn Vô Cực, Lôi Pháp Thông Thiên. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, đạo bào không gió mà bay. Chỉ thấy một đạo hóng ánh lôi quang màu vàng theo lòng bàn tay bắn ra, nháy mắt xé rách thương khung. Vâng. Trong trời cao, Thần Vô Song đuôi lông mày trao lên, có chút ý tứ. Nhưng một giây sau, giang giác. Lôi quang màu vàng lại huyết trưởng chấn áp xuống vỡ vụn thành từng mảnh. Long Hổ Thiên Sư sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng tràn ra một chút máu tươi. Đây cũng là Trấn Bắc Vương à, pháp tướng tầng 9 khủng bố như vậy. Tần Vô Song đứng lơ lửng trên không, chiến bào màu đỏ ngòm tại cương phong bên trong cuộn cuộn. Hắn chậm chậm thu thập năm ngón, thiên địa linh lực theo đó bạo động. Thương nữ nhi của ta người, chết. Giang giác. Khung xương tiếng vỡ vụn vang tận mây xanh, Long Hổ Thiên Sư như gãy cánh chim, theo vạn trượng không trung ầm vang rơi xuống. Long Hổ Thiên Sư thân thể giống như vẫn thạch nện xuyên chủ điện bầu trời, gạch xanh ngọc nói ầm vang nổ tung. Quỷ dị chính là, cả tòa đạo quán tĩnh mịch không tiếng động. Khục. Khô khụ. Thiên Sư giãy giụa lấy chống lên thân thể, con người bỗng nhiên thu hẹp. Chỉ thấy ngoài điện, mấy chục tên đệ tử ngổn ngang lộn xộn đổ rạp dưới đất, mỗi người mi tâm đều có một đạo nhỏ như sợi tóc vết máu. Lúc nào? Hắn ho khan mở miệng, bất chi bất giác hướng bốn phía. Cả tòa đạo quán bên ngoài, đen nghịt trấn Bắc Thiết Kỵ giống như thủy triều ập tới. Ầm ầm. Vài trăm trọng giáp chiến mã đạp nát sơn môn, cầm đầu phó thống soái cầm trong tay nhuốm máu trường đường, pháp tướng tầng 5 uy áp tựa như núi cao đè xuống, đặng. Tần Vô Song thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, màu máu áo tơi phía dưới, bất ngờ xách theo hôn mê Tần Thiên Tiên. Hắn đã cứu Tần Thiên Tiên. Ngươi nói, ngươi là Lăng Thương của người? A. Hắn đột nhiên khép cười một tiếng, dưới chân đột nhiên dùng sức, giang giác. Long Hổ Thiên Sư cánh tay phải nháy mắt vỡ nát. Lăng Thương cũng lại xuẩn. Cũng sẽ không phái cái pháp tướng tầng 7 phế vật tới đụng đến ta nữa nhi. Càng sẽ không để hắn đặt tại cái này ngoại ô. Long Hổ Thiên Sư kêu thảm vang vọng đỉnh núi. Vị này ngày thường cao cao tại thượng thiên sư, giờ khác này ở Trấn Bắc Vương trước mặt lại như con kiến hôi mỏng manh. Đã bức ta. Khuôn mặt hắn dữ tợn, vậy liền cùng chết ta. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, dùng tinh huyết làm dẫn, thấp giọng ngâm tụng đến một đoạn tối nghĩa âm tiết. Thỉnh thần. Vạn pháp thiên quân. Đây là hắn áp đáy hòm thiên giai cấm thuật, tên là Thỉnh Thần. Nó cũng không phải là triệu hoán, mà là một loại khẩn cầu, hướng chỗ nhớ tới danh hào người mượn lực lượng. Mà Vạn Pháp Thiên Quân, xem như điện hạ sư tôn, càng là động chân cường giả, nó thần lực một khi phủ xuống, đủ để nháy mắt chấn áp Trấn Bắc Vương, triệt để khống chế Trấn Bắc Quân. Bất quá Thỉnh Thần chi thuật không thể mượn toàn bộ lực lượng, đến nhìn bị khẩn cầu người muốn cho bao nhiêu. Nhưng dù cho là một chút, lực lượng Vạn Pháp Thiên Quân đều có thể chấn áp đối phương. Một bên Tần Vô Song, có chút hăng hái nhìn chăm chú lên đây hết thảy, cũng không xuất thủ. Phần này thông dong, là cường giả đối kẻ yếu miệt thị, cũng là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Xa tại đế cung tàng kinh các Trần Lâm, thần thức lại tại giờ phút này chấn động mạnh một cái. Lực cảm giác của hắn như mạng nhện trải rộng ra, nháy mắt bắt được một đạo tới từ người khác kêu gọi. Làm hắn thần thức tập trung lúc, nhìn thấy cảnh tượng lại để trong lòng hắn khẽ động, đó là một tòa bị máu và lửa trà đạp qua đạo quán, cùng tay Long Hổ Thiên Sư, cùng tay nâng con tin Tần Vô Song. Gót sắt, Thần Thiên Tiên. Loại trừ Trấn Bắc Vương Tần Vô Song, không làm hắn muốn. Cùng lúc đó, một đạo rõ ràng ý niệm truyền vào thức hải của hắn, chính là Long Hổ Thiên Sư tại thi triển cấm thuật tinh thần. Trần Lâm hiểu rõ, cái này tinh thần chi thuật, như hắn đồng ý, liền có thể đem một cỗ lực lượng phụ xuống tại Long Hổ Thiên Sư trên mình, giúp đỡ một chút sức lực. Về phần lực lượng nhiều ít, tùy tiện chính mình. như không đồng ý cũng không hề ảnh hưởng, đối với hắn mà nói, đây bất quá là một cái nhấc tay lựa chọn. Cái này Long Hổ Thiên Sư ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, chợt liền đồng ý phủ xuống. Hắn bản thân cũng không nhàn rỗi, lập tức phân hóa ra một tia phân thân lưu tại chỗ, mà bản thể thì lặng yên theo tàng kinh các bên trong biến mất. Đế đô toàn thành cấm chế phong tỏa, ở trước mặt hắn, bất quá là hư vô. Ngay tại Long Hổ Thiên Sư nội tâm không yên, kề bên tuyệt vọng thời khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng tự nhiên tạo ra, nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này vô cùng mênh mông, Long Hổ Thiên Sư trong lòng hoảng sợ, chỉ cảm thấy đến cỗ uy áp này, cho dù là Trấn Bắc Vương trước mắt Tần Vô Song, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Vâng. Long Hổ Thiên Sư chậm chậm ngẩng đầu, trong mắt kim quang lưu chuyển. Kim quang phóng lên tận trời, Long Hổ Thiên Sư chỗ cụt tay huyết nhục lúc đích, lại trong chớp mắt trọng sinh như ban đầu. Chương 70, trưởng bại Trấn Bắc Vương, tăng thêm quy tắc, chương 70, trưởng bại Trấn Bắc Vương, tăng thêm quy tắc, cỗ lực lượng này không chỉ chưa khỏi hắn, càng tại trong thức hải của hắn in dấu xuống vô số huyền ảo công pháp võ kỹ, đây là vạn pháp thiên quân ban cho lễ vật. Đợi đến cấm thuật kết thúc, những công pháp này võ kỹ ký ức liền sẽ giống như thủy triều thối lui, không lưu một chút dấu tích. Trong mắt Tần Vô Song thong dong cuối cùng rút đi, thay vào đó là một vòng ngưng trọng. Hắn nói khẽ với Phó Thông Soái quát lên, mang tiểu thư đi. Long Hổ Thiên Sư phát ra một tiếng lạnh giá chế nhạo, tiếng như hàn băng, đóng cửa, một tên cũng không để lại. Lời còn chưa dứt, cả tòa trong đạo quán tất cả cửa sổ ầm vang đóng chặt, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Trong mắt hắn kim quang tăng gọn, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo xé rách không gian khủng bố kinh lôi, không có chút nào dấu hiệu, hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng tới những cái kia thiết kỵ. Nhanh, nhanh đến liền Tần Vô Song cũng không kịp ngăn cản. Phó Thông Soái chỉ cảm thấy trong ngực nhẹ đi, Tần Thiên Tiên lại bị một cô vô hình lực lượng thu đi. Lại quay đầu lúc, phốc, sau lưng đã là một phiến đất hoang vu. Vài trăm tinh huệ tan thành mây khói. Tần Vô Song thần sắc đại biến, Vạn Pháp Thiên Quân là ai? Đây chính là sau lưng đối phương người, càng là đại điện hạ người đứng phía sau. Hắn biết được Long Hổ Thiên Sư cùng đại điện hạ đi thân thiết, cho nên phía trước đối phương muốn chuyển rời đến Lăng Thương khung thời điểm, hắn mới sẽ cảm thấy không có khả năng. Long Hổ Thiên Sư nghe xong thần sắc lãnh đạo, hờ hững đưa tay. Vâng. Một đạo ẩn chứa đạo vận kim quang trưởng ấn ẩm vàng chụp xuống, Tần Vô Song đón đỡ hai tay nháy mắt ra chóc thịt bong. Khủng. Hắn liền lùi lại bảy bước, tại mặt đất bước ra thật sâu khe ránh. Ta suy đoán ngươi thỉnh thần thuật lực lượng sẽ càng ngày càng yếu. Hắn đột nhiên xé nát nhuốm máu chiến bảo, lộ ra phủ đầy màu máu lồng ngực hoa văn, vậy liền nhìn một chút. Là ngươi thần hàng kéo dài, vẫn là buồn vương thập phương chiến cường càng mạnh. Tần Vô Song toàn thân khí huyết như núi lửa phun trào. Cả tòa đạo quán mặt đất nháy mắt rạn nứt, đá vụn lơ lửng mà lên. Thập phương chiến cường thức thứ nhất. Hắn hóa thành màu máu lưu tinh bạo sông mà tới, những nơi đi qua không gian bặm mẻo. Long Hổ Thiên Sư cười lạnh bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện lên 72 đạo phù lục màu vàng, vạn pháp quy tông. Phù lục cùng huyết ảnh trên không đụng nhau, mỗi một lần va chạm đều nổ ra khí lãng. Long Hổ Thiên Sư khuôn mặt lạnh lùng, ngón giữa tay phải tiêm, một điểm hào quang rực rỡ lặng yên ngưng kết, phảng phất đem thiên khung mặt trời lấy xuống một góc. Cùng lúc đó, hắn trong mắt trái kim quang triệt để thổi biến, hóa thành một mảnh huy hoàng đại nhật, treo cao tại trong con mắt hắn. Chân hỏa. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ như băng, không cần một chút tình cảm. Suy. Một đạo cô đọng đến cực hạn ánh năng xạ tuyến, phá không mà ra, tinh chuẩn xuyên thấu Tần Vô Song trong lúc đội vã ngưng tụ huyết ảnh hộ thuẫn. Kèm theo một tiếng băng nhỏ, Tần Vô Song vai phải giáp như băng tuyết tăng dã, huyết nục nháy mắt bị thiêu đốt thành than cốc, sâm bạch gai xương bất ngờ hiện lộ. Đây cũng không phải là Long Hổ Thiên Sư bản sự, mà là Vạn Pháp Thiên Quân vĩ lực. Hắn giờ phút này trong đầu là cấn động tác bản thiên giai công pháp, thậm chí là một chút đồng liêu chưa từng đến dòm ngó đại viên mãn công pháp, mỗi môn đều đã bị thôi diễn tới đại viên mãn chi cảnh. Hắn hạ bút thành văn, mỗi một chiêu đều nhắm thẳng vào Tần Vô Song bộ phận quan trọng. Về phần vì sao không có vương giai, trong lòng hắn tự có định số. Vương giai hiếm có vô cùng, như thế nào truyền cho người khác? Thiên Quân khẳng định cũng có vương giai đại viên mãn công pháp, võ kỹ. Vị này uy trấn Bắc cảnh trấn Bắc Vương, giờ phút này lại bị bức đến liên tục bại lui, trên mình không ngừng thêm vào mới thương, máu tươi nhuộm đỏ chiến giáp. Người thập phương chiến cường, cũng bất quá như vậy. Long Hổ Thiên Sư nhìn xem chật vật đối thủ, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Tần Vô Song đột nhiên đứng vững, tại huyết vụ đầy trời bên trong, hắn nhuốm máu khuôn mặt lại hiện lên nụ cười quỷ dị, thập phương chiến cường cuối cùng thức, huyết tế tương sinh. Hắn toàn thân màu máu hoa văn đột nhiên ly thể, hóa thành tám đầu màu máu nghiệt long. Toàn bộ đạo quán máu tươi ngược dòng bay lên không, liền, Long Hổ Thiên Sư, vết thương tràn ra giọt máu đều bị cưỡng ép rút ra. Bát Long cuốn xoắn thành màu máu thiên trụ, Long Hổ Thiên Sư đạo thể nháy mắt toát ra vô số vết nứt. Màu máu nghiệt long rảo sát uy lực kinh thiên động địa, dù chưa đến chân chính động chân uy lực, nhưng cũng đã đụng chạm đến ngưỡng cửa kia. Long Hổ Thiên Sư cúi đầu nhìn xem phá thành mảnh nhỏ thân thể, đồng tử màu vàng kịch liệt thu hẹp. Nhưng hắn không có cảm giác được tử vong ý nghĩ, cũng liền là kinh ngạc thôi. Thiên Quân vẫn là mạnh. Nếu như chân chính xuất thủ, không thể tin được. Cuối cùng chính mình chỉ là có Thiên Quân một điểm lực lượng thôi ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. 3. Một cái thon dài bàn tay đột nhiên đặt tại hắn sau lưng, tràn đầy sinh cơ như thiên hà chảy ngược. Tán loạn linh lực lần nữa ngưng kết, liền bị huyết long cắn xé ra vết thương đều mắt trần có thể thấy khép lại. Đây là Long Hổ Thiên Sư kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy một vị thanh niên áo trắng đứng chắc tay. Người kia khỏe miệng chứa đựng nụ cười như có như không, khí tức quanh người như thâm viên không thể đo lường. Giờ phút này Trần Lâm dung mạo vẫn là cùng lúc trước tới thời điểm giống như lúc. Thiên Quân, ngài đích thân đến. Long Hổ Thiên Sư đối Trần Lâm mở miệng. Tần Vô Song con người đột nhiên co lại, màu máu áo tơi không gió mà bay, trước mắt cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi, không ngờ là thật sự vị kia thần bí vạn pháp Thiên Quân. Long Hổ Thiên Sư mượn đối phương lực lượng liền có thể đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không phải mình áp đáy hòm át chủ bài, giờ phút này e rằng thật muốn bị ngay tại chỗ chấn áp. Ngươi chính là Vạn Pháp Thiên Quân. Tần Vô Song mở miệng. Trần Lâm đứng chắp tay, tay áo đồng bền ở giữa tự có vô thượng uy nghiêm. Tần Thiên Tiên, bổn quân muốn. Có Tần Thiên Tiên, liền có thể ngăn cản Trần Bắc Vương. Ha ha ha. Tần Vô Song đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười chấn đến cả tòa đạo quán dị giáo phát run. Ngươi có thể làm gì được ta? Tiếng cười im bặt mà dừng. Tần Vô Song ánh mắt biến có thể so sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lâm, gàn từng chữ nói, dù cho ngươi là động chân cảnh cường giả, bản tôn cũng tự có phương pháp thoát thân. Ngươi có thể làm gì được ta? Lại có thể như thế nào? Trần Lâm nghe vậy, chỉ là hờ hững thoáng nhìn, trong giọng nói mang theo một chút quan sát chúng sinh hờ hững, bản tôn không tin. Tần Vô Song nghe xong cùng tiếu không chỉ, Lăng Thiên sau lưng là ngươi, như ta giết hắn, ngươi làm như thế nào? Trả lời hắn, là Trần Lâm trong mắt bỗng nhiên bạo phát, đủ để đông kết linh hồn sát ý ngươi chết. Hai chữ rơi xuống, không gian phảng phất cũng vì đó ngưng kết. Vâng, Tần Vô Song chỉ cảm thấy hoa mắt, đạo kia thân ảnh áo trắng đã như quỷ mị biến mất tại trong nhận biết của hắn, nhanh đến siêu việt phàm tục lý giải cực hạn. Thiên giai viên mãn thân pháp. Không tốt. Trong lòng hắn còi báo động mãnh liệt, bản năng nhanh lùi lại, nhưng mà, tốc độ của hắn tại Trần Lâm trước mặt, chậm đến như là ốc sên. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, pháp tướng tầng 5 phó thống soái, liền kêu thảm cũng chưa từng phát ra, liền tại Trần Lâm nhìn như tùy ý một chỉ điểm xuống, thân thể như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tấu trời mưa máu. Ngươi. Tần Vô Song muốn rách cả mí mắt, lại thấy Trần Lâm một tay xách theo hôn mê Tần Tiên Tiên, một cái tay khác hời hợt hướng hắn đánh tới. Một trường này nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa xuyên thủng pháp tướng vĩ lực. Ầm. Tần Vô Song trong lúc đội vã hai tay giao nhau đón đỡ, khung xương vỡ vụn giòn vàng rõ ràng có thể nghe. Cả người hắn như bị sét đánh, bay ngược mà ra, liên tiếp đụng xuyên bảy đạo thành cung, mới tại trong phế tích miễn cưỡng dừng lại. Bụi mù tràn ngập bên trong, Trần Lâm đạp không mà tới, thân ảnh như thần linh, quan sát chật vật không chịu nổi hắn. Hiện tại, Trần Lâm âm thanh lạnh giá mà rõ ràng, còn cảm thấy bản tôn không giết được ngươi a. Đợt, ta nhìn một chút hiện tại năng lượng cao nhất đủ đến 1200 thúc canh, cũng thường xuyên đến 1200, như vậy đi. Chương này đến 1200 thúc canh liền tăng thêm một trường, 1200 đã rất nhiều, tiếp đó đến 1350 tăng thêm trường thứ hai, 1500 tăng thêm trường thứ ba. Có thể tăng thêm mấy chương liền nhìn các vị xoáy bị, mỹ nữ người đọc, ta sẽ không phải khen thưởng tăng thêm, cuối cùng các vị khẳng định có lòng bên trong thích xem nhất tác phẩm, cho những cái kia tác phẩm khen thưởng, nói không cho phép bọn hắn liền tăng thêm, để chính mình càng vui vẻ hơn. Hơn nữa mọi người cũng có thể để hiện đi ra, dùng tại trên người mình. Chúc mọi người thật tốt thích chính mình, người yêu trước thích mình. Ha ha ha, chương 71, Thương Đế hiện thân chương 71, Thương Đế hiện thân Tần Vô Song con ngươi kịch liệt thu hẹp, trên mặt lần đầu hiện lên kinh hãi. Chọn bện không phải là đối thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hôn mê nữ nhi, trong mắt lóe lên một vòng dứt khoát, đã như vậy giang giác. Một đoạn thanh đồng mảnh vụn đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay, phía trên khắc rõ cổ lão đạo văn. Theo lấy chân nguyên truyền vào, cả vùng không gian bắt đầu kịch liệt và mèo. Vương khí mảnh vụn. Trần Lâm nhíu mày. Ầm ầm. Không gian như mặt gương phá toái, Tần Vô Song thân ảnh nháy mắt bị hư không thôn phệ. Trước khi đi ánh mắt toán độc kia, phản phất tại nói, việc này không xong. Trần Lâm đứng chắc tay, cũng không truy kích. Vương khí uy lực, dù cho chỉ là mảnh vụn cũng không hắn hiện tại có thể cưỡng ép ngăn cản. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên sắc mặt trắng bệch Long Hổ Thiên Sư, thanh âm cũng lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Thiên Sư, ngươi lập tức điểm đủ nhân mã, hộ tống đại điện hạ trở về đế đô. Tiền tuyến đem loạn, không nơi ở lâu." Dừng một chút, tầm mắt của hắn đảo qua bốn phía, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, "Về phần đạo quán này lợ máu, bổn quân tự sẽ đích thân cùng Trấn Bắc Vương thanh toán. Ngươi không cần hao tốn sức lực." Mặt khác, hắn nói bổ sung, "Tất cả pháp tướng cảnh tu sĩ, chỉ cần giờ phút này không sự việc cần giải quyết tại thân, đều cùng nhau tiến đến hộ vệ. Lần này đi hung hiểm, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần sinh cơ." Vừa dứt lời, Trần Lâm đầu ngón tay một tia chân hỏa màu vàng nóng tự nhiên giấy lên, hỏa diễm kia nhảy lên ở giữa, phản phất liền không gian đều tại gào thét. Lửa này có thể đốt pháp tướng tầng 9, chấn áp bình thường, quyền tắc dùng để phòng thân. Hắn cong ngón đúng ra, chân hỏa tinh chuẩn mà rơi vào Long Hổ Thiên Sư lòng bàn tay, hóa thành một mai ấm áp ấn ký. Làm xong đây hết thảy, Trần Lâm nhìn một chút trên tay Tần Thiên Tiên, thân ảnh thoáng qua, liền đã biến mất vô tung. Hắn biết, có Tần Thiên Tiên lá bài tẩy này tại tay, Trấn Bắc Vương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng bị động ứng chiến, không bằng chủ động ẩn nấp, lặng lẽ đợi thợ săn chính mình mắc câu. Nếu như lại giao cho người khác nhất định không an toàn. Mà Long Hổ Thiên Sư nghe xong thần sắc âm tình không thay đổi, chợt biến mất tại trong cái phế tích này. Long Hổ Thiên Sư mang theo người rời đi, thân ảnh không xa, đạo quán trên không không gian lại giống như mặt nước nổi lên gợn sóng. Một vị thân hình còn lưng lão giả đột ngột hiện lên, hắn phảng phất vẫn đứng tại nơi đó. Bất quá vừa mới hết thảy hắn cũng không thấy, nhưng thông qua sót lại khí tức, đã biết được một hai. Hắn quan sát phía dưới tàn tạ đạo quán, thanh âm giản mua trầm thấp vang lên, thập phương chiến cường khí tức. Hắn quả nhiên bước vào Diễn Châu. Cái này tự lẩm bẩm tiếng không lớn, nhưng trong đó ẩn chứa bí áp, lại so lúc trước đạo kia vương khí mảnh vụn kinh khủng đâu chỉ gấp trăm lần. Ân. Lão giả hơi thở khẽ nhúc đích, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng đạo quán bên ngoài, cặp kia nhìn như đục ngầu trong đôi mắt, hiện lên một chút không thể xâm phạm lạnh giá sát ý cửu u giáo người. Chết. Lời còn chưa dứt, một đạo vô hình vô chất sát ý đã giống như thủy triều tuôn ra đạo quán. Ngay tại cảnh giới Hoa Thanh Vũ, chỉ cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý nháy mắt chiếm lấy nàng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối diện bên trên cái kia quan sát chúng sinh giản mua ánh mắt, một cỗ vô pháp nói rõ sợ hãi để nàng hoa dung thất sắc, la thất thanh, Thương Đế. Nhưng mà đáp lại nàng lại. Oanh, một cái che khuất bầu trời cự trưởng đột nhiên xuất hiện, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có tuyệt đối, xóa đi hết thảy uy nghiêm. Cự trưởng rơi xuống, Hoa Thanh Vũ thân ảnh tính cả nàng hết thảy, nháy mắt bị chôn vùi vào vô hình, liền một chút cặn bã cũng chưa từng lưu lại. Làm xong đây hết thảy, Thương Đế biến mất không thấy gì nữa. Càng xa xôi, Tần Vô Song lạnh cả người, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, hai chân không được mà run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia còng lưng thân ảnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thương Đế, hắn dĩ nhiên thật đích thân tọa trấn Đế Đô. Cái tên này, đối đại diện đế triều mà nói, đã là cơ sở, cũng là địa ngục. Mấy trăm năm trước, đại diện đế triều xa không hôm nay sự rộng lớn cương vực. Chính là vị này Thương Đế, dùng thiết huyết cổ tay, săn bằng tứ phương, đem vô số thế lực, thế gia hóa thành đế quốc đất này, đúc thành hôm nay Giang Sơn. Mà hắn trỗi trả ra đại giới, là đến trăm vạn mà tính sinh linh bạch cốt. Khó trách Lăng Thương không dám yên tâm bế quan. Đáng sợ nhất là, vị này phía trước mấy đời đế chủ, chính là hoàng thất ẩn tàng động chân cảnh lão tổ một trong. Tuyệt không phải bình thường động chân có thể so đo. Vương khí mạnh vụt. Nếu là ở Lăng Thương khung trước mặt cưỡng ép thôi động, có lẽ có thể đổi lấy một chút hy vọng sống, đại giới lại chính là khốc liệt. Đến lúc đó, đừng nói tu vi mất hết, sợ là liền thần hồn đều sẽ bị cái kia khủng bố phản vệ lực lượng xé nát, biến thành chân chính phế nhân. Nhưng tại Thương Đế trước mặt, hắn căn bản không có chút nào cơ hội, trực tiếp chết. Trong mắt hắn hiện lên một chút ngoan lệ, tự lẩm bẩm, Vạn Pháp Thiên Quân cùng đại điện hạ giao hảo, vậy thì từ đại điện hạ trên mình hạ thủ. Ta ngược lại muốn xem, hắn Vạn Pháp Thiên Quân là có hay không dám một mình xông vào ta trấn Bắc Vương phủ. Ngược lại, Tần Tiên Tiên đã bị bắt đi, hắn cùng Vạn Pháp Thiên Quân ở giữa, sớm đã là không chết không thôi tử cục. Chỉ là, U Tôn, Bạch Tôn, xem ra là triệt để phản loạn. Bây giờ, chỉ còn giữ lại Phổ Tôn. Ý niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt hắn cuối cùng một chút do dự hóa thành kiên quyết. Thân ảnh như quỷ mị biến mất tại chỗ, một đạo lạnh giá thấu xương mệnh lệnh, đã hóa thành thần niệm truyền khắp cửu lũ giáo các nơi, truyền lệnh ta, không tiếc bất cứ giá nào, truy sát Lăng Thiên. Lâu Lâm Cương bước vào tàng kinh cát, một cỗ nguồn gốc từ đạo quán phương hướng khí tức khủng bố tựa như nước đá rót vào thần hồn của hắn, để hắn bắp thịt cả người nháy mắt kéo căng, lông tơ dựng thẳng. Động chân cường giả. Hoàng thất cuối cùng lần ra một vị động chân. Điều này hiển nhiên là tọa trấn đế đô, ổn định thế cục tín hiệu. Phát hiện này để Trần Lâm trong lòng run lên. Động chân chi cảnh, khủng bố. Nhìn tới, trong thời gian ngắn hắn nhất định cần ẩn nút ở đây, tuyệt không thể tùy tiện ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn liếc qua trong tay hôn mê Tần Thiên Tiên, một cái ý niệm tự nhiên sinh ra. Đã muốn giấu, liền muốn giấu đến không chê vào đâu được. Hắn phủ phục, trong miệng nói lẩm bẩm, đầu ngón tay một tia nhu hòa linh lực độ vào Tần Thiên Tiên thể nội. Đây là một loại tinh diệu bí thuật, có thể đem mục tiêu chìm vào một loại giả chết ngủ say, nếu không có giải pháp, đủ để ngủ say mấy tháng lâu dài. Sắp xếp cẩn thận Tần Thiên Tiên, Trần Lâm ánh mắt quét qua, đi tới chính mình cư trú trong phòng. Bàn tay hắn bu lên, mặt đất vô thanh vô tức nứt ra, thổ nhuộm cuộn, rất nhanh liền đào ra một cái cùng Tần Thiên Tiên thân hình hoàn mỹ phù hợp hố đất. Ân, phù hợp. Hắn đem Tần Thiên Tiên thân thể cẩn thận từng ly từng tí để vào trong hố, lập tức tầng một thật mỏng đất vụn bay xuống, đem nó che giấu đến không chê vào đâu được. Cuối cùng, một đạo vô hình thần thức như mạng nhện bao phủ nơi này, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không chỗ che thân. Về phần Tần Vô Song, hắn nhiều nhất chỉ có thể xác định Tần Thiên Tiên tại trong đế cung, cũng không dám đi sâu tra xét. Trừ phi hắn dám trực tiếp xông cung diện thánh, bằng không tuyệt đối không thể tùy ý tiến vào đế cung. Hơn nữa càng hoài nghi Lăng Thương cung. Trần Lâm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tần Vô Song tất nhiên sẽ hoài nghi hắn cùng hoàng thất có quan hệ, cuối cùng Tần Thiên Tiên cuối cùng xuất hiện tại đế cung. Loại này nghi kỵ, bản thân liền là một cái đảo loạn thế cục lợi nhận. Làm xong đây hết thảy, Trần Lâm nhìn trước mắt khôi phục như ban đầu mặt đất, không kềm nổi có chút buồn cười tự nói, muốn hay không muốn cho nàng cắm tấm bảng. Chương 72, Lăng Thiên trở về chương 72, Lăng Thiên trở về bóng đêm dần chìm, tàng kinh các bên trong dưới ánh nến, chiếu ra Trần Lâm nửa dựa ở trên ghế đu thân ảnh. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, như đang suy tư điều gì. Đột nhiên, ánh nến không gió mà bay, một đạo hắc ảnh như yên trong phòng ngưng kết. Tây Môn Thanh Quỷ một chân trên đất, âm thanh trầm thấp, "Chủ thượng, Thương Đế hiện thân." Trần Lâm mí mắt khẽ nâng, "Thương Đế, chính là..." Tây Môn Thanh vẻ mặt nghiêm túc, "Thương Đế đã truyền lệnh mỗi châu trấn thiên ti điều khiển tinh nhuệ gấp rút tiếp viện tiền tuyến, Tinh Huy học viện động chân tôn giả cũng đã nhích người đến tiền tuyến." Trần Lâm đầu ngón tay khẽ chọc tay vịn, nói một chút vị này Thương Đế. Tây Môn Thanh thấp giọng nói, "Thương Đế là hoàng thất chư đế một trong, từng chinh chiến tứ phương, sát phạt quả quyết, vẫn lạc nó tay sinh linh không dưới trăm vạn, là chân chính thiết huyết bá chủ." Hắn dừng một chút, âm thanh hơi chìm, hơn nữa, hắn tại động chân chi cảnh đắm chìm thật lâu. Trần Lâm đầu ngón tay dừng lại, trong mắt vẻ ngưng trọng càng lớn. Hoàng thất nội tình, quả nhiên sâu không lường được. Tiền tuyến đã có động chân tọa chấn, bây giờ lại toát ra một vị Thương Đế, lại thêm Lăng Thương cung. Tam tôn động chân đã hiện ở thế. Trần Lâm ngón tay tại trên tay vịn nhẹ nhàng gõ, ánh mắt dần sâu. Viêm Thiên Tông sở hữu hai tôn động chân, lại vẫn bị hoàng thất áp chế. Như vậy nhìn tới, hoàng thất chí ít cất giấu năm tôn động chân, bằng không căn bản không đè ép được ngũ đại thế lực. Ngũ đại thế lực bên trong, tứ phương thương hội yếu nhất, dựa vào Lâm gia vị kia động chân lão tổ chống đỡ. Tinh Huy học viện cùng Viêm Thiên Tông đều có hai tôn, Cửu Vũ giáo nội tình cũng rõ, thuê đoàn cũng có hai vị động chân tọa chấn. Tiếp tục nhìn kỹ, ta bàn giao ngươi làm sự tình như thế nào? Trần Lâm mở miệng. Tây Môn Thanh nét miệng lên một vòng âm lãnh độ cong, tay áo vung nhẹ ở giữa, một cái óng ánh long lanh bình ngọc tự nhiên hiện lên. Trong bình màu đỏ sẫm tinh huyết hơi hơi dập dần, tại dưới ánh nến hiện ra yêu dị lộng lẫy. Chủ thượng mời xem. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ sợi kia chân huyết như có điều suy nghĩ. Đã Cửu Vũ giáo có thể bằng tinh huyết tiềm nhập tầng thứ 8, hắn tự nhiên cũng có thể bắt trước. chỉ là bây giờ thương đế toa chấn, tuy tiện hành động sợ sinh biến cho nên. Tây Môn Thanh Thâm trầm cười một tiếng, cái này là Ngọc Dương công chúa tinh huyết. Trần Lâm đôi lông mày khẽ nhúc đích, lang thương cung hòn ngọc quý trên tay, mặc dù thiên phú bình bình vẹn vẹn nguyên đan tầng 2, lại vì thân phận tôn quý bị bảo hộ nghiêm mật, quanh năm ở Thiên Diễn Thành bên trong Ngọc Dương phủ. Nó Ngọc Dương phủ tọa lạc tại Thiên Diễn Thành bên trong, sôi nổi tại Thiên Diễn Thành, cũng không ra đế đô. Trần Lâm tiếp lấy sau vuốt vuốt bình ngọc, trong mắt ám mang lưu chuyển. Rất tốt. Lời còn chưa dứt, Tây Môn Thanh thân ảnh đã như quỷ mị tiêu tán tại trong bóng tối. Mà Trần Lâm nhìn về phía tầng thứ 8, trong lòng hờ hững, thủy chung bày ra tại nơi đó, ta không đổi. Hơn nữa thương đế rõ ràng cường đại hơn lang thương cùng, động chân vĩ lực, trừ phi có hoàn toàn nắm chắc, không phải tốt nhất chớ lộn xộn. Nói xong liền nghỉ ngơi. Hôm sau, Thiên Diễn Thành, một đội nhân mã từ nguy nga trong cung điện bước ra, hướng về ngoài thành bước đi. Người đi trên đường phố nhộn nhịp ghé mắt, trong ánh mắt mang theo kính sợ cùng kiên kỵ, đó là Thiên Kiếm Đế triều sứ đoàn. Bọn hắn rời đi, cứ việc cùng hoàng thất đạt thành hợp tác, nhưng Kiếm Thiên quân tới bây giờ trọng thương chưa lành, tung tích không rõ. Trên cổng thành, thương đế đứng chắc tay, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, khóe miệng chậm chậm bung lên một vòng lạnh giá độ cong. Kiếm Thiên quân còn không hiện thân ư? Hắn nói nhỏ, trong mắt hàn mang lấp lóe, đã có quyết định, vậy liền cái kia thực hiện. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn như biến mất tan, phảng phất chưa từng tồn tại. Ngoài thành, trên hoang dã, bên cạnh hoàng bộ cực hai vị lão giả chán rỉ ra mồ hôi lạnh, lạnh cả sống lưng. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một đạo khủng bố ánh mắt chính giữa nhìn chăm chú lên bọn hắn, đó là thương đế ý chí. Đối mặt vị này uy chấn bắt phương đế giả, cho dù là bọn hắn, cũng không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Hoàng bộ cực chợt nhìn xem hai người mở miệng, tiếp xuống nên làm gì? Hoàng bộ cực vẻ mặt nghiêm túc. Chuyến này hết thảy đều là hắn phụ hoàng cũng liền là Thiên Kiếm Đế triều đương đại Thiên Kiếm Đế an bài, hắn bất quá là phụ mệnh hành sự thôi. Trong đó một vị lão giả trầm giọng nói, điện hạ cần đi tới trung bộ, bệ hạ đã làm ngài tiến cử Hỗn Nguyên kiếm tông một vị kiếm tôn, bái nhập hắn môn hạ. Sau đó, điện hạ liền không cần lại nhúng tay việc này. Đại Diễn Đế triều vận số sắp tận. Bên cạnh mở miệng lão giả cười lạnh, Hỗn Nguyên kiếm tông một vị chân truyền vẫn lạc ở đây, bây giờ kiếm thị bắt thượng, ít hôm sắp tới, đại diễn, chống không được bao lâu. Trong lòng hoàng bộ cực giun lên, tiến lặng gật đầu. Những cái này phân tranh, đã không hắn có khả năng chen chân. Mà Hỗn Nguyên kiếm tông kiếm thị, đây chính là đương đại kiếm tông tông chủ thị vệ. Ngay tại lúc này, lão giả lấy ra một mai xưa cũ một quan hoa, đưa tới trong tay hoàng bộ cực. Vật này là bệ hạ ban tặng, thời khắc mấu chốt, tự có diệu dụng. Nói xong, hai vị lão giả tính cả tùy hành sứ đoàn tu sĩ cùng nhau không lời, lập tức hóa thành lưu quang, tan biến tại chân trời. Hoàng bộ cực nắm chặt một quan hoa, quay người trong triều bộ đi vội vã. Nhưng mà, ngay tại hắn đi ra hơn 10 dặm sau, dị biến nảy sinh. Vâng. Không gian đống nhiên băng liệt, một cái tái nhợt như quỷ bàn tay từ trong hư vô lộ ra, cầm một cái chế trụ cổ của hoàng bộ cực, đem hắn kéo vào phá toái trong hư không. Thoáng qua ở giữa, thiên địa khôi phục như thường, phản phất hết thể chưa bao giờ phát sinh. Chỗ không xa, một đạo xưa cũ thân ảnh đứng yên, sau lưng cổ kiếm yên lặng, chính là Kiếm Thiên Quân. Hắn khí tức trầm ổn, sắc mặt như thường, đâu còn có nửa điểm trọng thương ngã gục dáng dấp. Hoàng bộ cực bị bắt, thần sắc hắn không biến, không đổi chút nào. A, lão gia hỏa này lại tiến bộ thần tốc, chính xác nan giải. Thương đế xuất thủ. Tâm tư của đối phương, hắn tự nhiên rõ ràng, đã hợp tác đã định, liền muốn hắn thực hiện lời hứa, mà chính mình tung tích không rõ thương đế chỉ có thể bắt người chất. Đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của Thiên Kiếm Đế. Kiếm Thiên Quân khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một chút lạnh ý như vậy, ta Thiên Kiếm Đế triều liền có danh chính ngôn thuận biệt cớ, chân chính nhúng tay đại diễn đế triều sự tình. Về phần hoàng bộ cực sinh tử, hắn không lo lắng. Sau một khắc, Kiếm Thiên Quân thân hình tiêu tán, giống như kiếm ảnh lướt về phía tiền tuyến. Mảnh này bao la cương vực, Thiên Kiếm Đế triều muốn kiếm một trận canh. Về phần Hỗn Nguyên kiếm tông kiếm thị, Hỗn Nguyên kiếm tông khuyết trương phạm vi, bọn hắn thuận thế dính vào một cước, đây cũng là Thiên Kiếm Đế có thể để kiếm tôn đồng ý hoàng bộ cực bái nhập môn hạ điều kiện. Bằng không, chỉ là một vị chân truyền vẫn lạc, không cần kiếm thị bắt thượng. Nhiều nhất phái một vị kiếm tôn tới trước. Hỗn Nguyên kiếm tông thất đại kiếm tôn, địa vị có thể so tông môn bình thường trưởng lão, lại từng cái đều là động chân cường giả. Cuối cùng, Hỗn Nguyên kiếm tông độc chiếm trung bộ 1/3 cương vực, nội tình sâu, có thể thấy được chút ít. Đối với đây hết thảy, Trần Lâm đều không hiểu rõ tình hình. Trình tự, mấy tháng đi qua, thay đổi bất ngờ. Thiên Diễn Thành bên ngoài, một nhóm vết thương chồng chất tu sĩ rục ngựa phi nhanh, hướng về cửa thành chạy tới. Lăng Thiên Tình lĩnh xuất hiện. Giờ phút này, bên cạnh hắn còn sót lại lác đác mấy người, Long Hổ Thiên Sư càng là gãy một cánh tay, trên mặt vết máu chưa khô, khí tức bề bại. Cuối cùng, Thiên Diễn Thành đường nét đập vào mi mắt. Lăng Thiên căng cứng tâm thần sơ sơ bừng lòng, tìm ngựa chạy chậm chậm. Cái này mấy tháng ở giữa, đại diễn đế triều đã long trời lở đất. Chương 73, pháp tướng tầng 9, động chân ảo diệu, tăng thêm 1, chương 73, pháp tướng tầng 9, động chân ảo diệu, tăng thêm 1, Viêm Thiên Tông cùng Huyết Lang Cố Dung đoàn liên thủ, liên phá Tam Châu, tiền tuyến triệt để sụp đổ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là Nam Thiên Quân đại tướng quân Vũ Văn Thành Hóa, đúng là Cửu Vũ giáo phó giáo chủ. Nguyên lai, Cửu Vũ giáo một mực có hai vị phó giáo chủ, Trấn Bắc Vương, Nam Thiên Quân đại tướng quân. Bọn hắn tất cả đều bị lừa. Vũ Văn Thành Hóa nội ứng ngoại hợp, tiền tuyến phòng tuyến nháy mắt sụp đổ, U Minh lão quân càng là ngay tại chỗ bất lạc, đây là mấy chục năm qua, vị thứ nhất chiến tử động chân cường giả. Tinh Huy học viện viện trưởng cùng hoàng thất lao tổ trọng thương rút lui, tiền tuyến triệt để không giữ được. Mà Lăng Thiên thì bị Cửu Vũ giáo điên cuồng đuổi giết, cho tới bây giờ cũng mới trốn tới Thiên Diễn Thành. Về phần Lăng Tiêu, đã bị Cửu Vũ giáo giáo chủ trong bóng tối bắt đi. Bây giờ đại diễn đế triều đã là không ổn định. Mười châu địa phương, Tam Châu luôn hãm. Cho tới giờ khắc này, Tề Vương mới rốt cục ý thức đến tình thế nghiêm trọng, xuất lĩnh Tề Vương phụ toàn bộ lực lượng, nên chiến Viêm Thiên Tông cùng Huyết Lang Cố Dung đoàn. Ngắn ngủi mấy tháng phản loạn, đã có không dưới 10 vị pháp tướng cường giả vẫn lạc, trong đó bao gồm pháp tướng tầm 9 đỉnh tiêm đại năng, thậm chí còn có một tôn động chân tuân giả. Bây giờ, phản quân một phương đã có 5 tôn động chân xuất thủ, Cửu Vũ giáo giáo chủ, Viêm Thiên Tông hai vị lão tổ, Huyết Lang Cố Dung đoàn thủ lĩnh. Thế cục đã nguy như trong trứng. Mà binh lính thủ thành cũng phát hiện Lăng Thiên một đoàn người vội vã bẩm báo. Tàng kinh các bên trong, Trần Lâm chậm chậm mở hai mắt ra, thể nội mênh mông lực lượng như giang hà dâng trào, để khoe miệng của hắn không khỏi hiện lên một vòng ý cười. Hắn hôm nay đã đến pháp tướng tầm 9, khoảng cách động chân chi cảnh, vẹn vẹn cách xa một bước. Lật xem cổ tịch sau, hắn cuối cùng biết được, động chân chi cảnh đột phá, xa không tầm thường cảnh giới có thể so sánh, cần độ lôi kiếp. Lôi kiếp cũng không phải là liên miên bất tận, mà là tùy từng người mà khác nhau, căn cứ tu sĩ nội tình hạ xuống khác biệt cấp độ kiếp nạn. Tam tiêu lôi kiếp, ba đạo lôi đỉnh, phổ thông tu sĩ kiếp số. Lục hợp lôi kiếp, lục đạo lôi đỉnh, sau ba đạo uy lực gấp đôi, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể tiếp nhận. Cửu cực lôi kiếp, chín đạo lôi đỉnh, nếu có thể vượt qua, mới vào động chân liền có thể địch nổi động chân trung kỳ, có thể nói mỹ tiên. Nhưng mà, lôi kiếp cũng không phải là tu sĩ có thể tự mình lựa chọn, mà là thiên địa pháp tắc tự mình phán đoán. Có chút tu sĩ vốn có thể thử nghiệm tầng 4, tầng 5 lôi kiếp, nhưng vì độ kiếp xác suất quá thấp, cuối cùng bèn bèn hạ xuống tam tiêu lôi kiếp. Vượt qua lôi kiếp sau, pháp tướng lực lượng đem ngưng kết thành độc tiên, treo ở thức hải, tạo thành ba đạo độc tiên. Động chân sơ kỳ, ba đạo độc tiên. Trung kỳ lục đạo, hậu kỳ chín đạo. Động chân đỉnh phong, 12 đạo độc tiên. Mà vượt qua lục hợp lôi kiếp tu sĩ, có hy vọng sáng lập 15 độc tiên, vượt qua cửu cực lôi kiếp người thì có thể đạt tới 18 độc tiên, cái này là động chân cực cảnh. Bất quá, 18 động thiên người lác đác không có mấy, một chút tu sĩ dừng bước tại 15 động thiên, được tôn là động chân thiên cảnh. Tu sĩ tầm thường, động chân đỉnh phong sau liền có thể bắt tay vào làm đột phá cảnh giới kế tiếp. Nhưng chân chính không cam lòng bình thường người, thì sẽ tận lực sáng lập càng nhiều động thiên, dù cho thêm ra một đạo hai đạo, cũng có thể tại về mặt chiến lực có tăng lên. Bất quá, chỉ có đạt tới 15 động thiên trở lên, khoảng cách mới sẽ chân chính kéo ra. Nếu chỉ là nhiều một hai đạo động thiên, ưu thế cũng không rõ ràng. Thương đế, liền là vượt qua lục hợp lôi kiếp tồn tại, bây giờ đã là động chân trung kỳ, chí ít nắm giữ lục đạo độc tiên. Biết được những cái này sau, Trần Lâm trong lòng sáng tỏ thông suốt, khó trách nhiều công pháp đều cường điệu luyện thể, nguyên lai là vì tại lôi kiếp phía dưới, nhiều một phần sinh cơ. Lôi kiếp mặc dù do thiên địa pháp tắc phán định, nhưng nếu tu sĩ nội tình không đủ, liền thấp nhất tam tiêu lôi kiếp đều khó mà vượt qua, thiên đạo cũng chỉ sẽ hạ xuống tam tiêu lôi kiếp. Những công pháp kia đều đề cập tới luyện thể, chính là vì bảo đảm tu sĩ chí ít có thể vượt qua tam tiêu lôi kiếp. Mà Trần Lâm trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, chính mình đến tột cùng có thể dẫn tới mấy tầng lôi kiếp. Phải chăng có cơ hội đối mặt trong truyền thuyết cựu cực lôi kiếp? Bên cạnh đó, cho dù vượt qua lôi kiếp, động thiên con đường cũng không phải đường bằng phẳng. Động thiên cần lấy quần quần thiên địa linh khí ngưng kết mà thành, mỗi một đạo động thiên sáng lập đều cần lượng lớn linh lực chống đỡ, càng cần nhục thân cùng thần hồn đầy đủ bền bỉ mới có thể gánh chịu. Truyền văn, động thiên cực cảnh người, 18 động thiên đủ để địch nổi cảnh giới kế tiếp tu sĩ, mà động chân thiên cảnh người, 15 động thiên tại động chân cảnh nội có thể nói vô địch, đủ để chấn áp bình thường động chân đỉnh phong. Lôi kiếp mặc dù có thể phán đoán tu sĩ nội tình, nhưng nếu chênh lệch quá lớn, chân chính quyết định chiến lực vẫn là động thiên số lượng. Từng có vượt qua lục hợp lôi kiếp tu sĩ, vẹn vẹn năm đạo động thiên, liền có thể lực gáp lục đạo động thiên tam tiêu lôi kiếp tu sĩ. Lôi kiếp đại biểu tiềm lực thực lực. Bất quá, như đối thủ là động thiên hậu kỳ tam tiêu lôi kiếp tu sĩ, cho dù lục hợp lôi kiếp người đã sáng lập lục đạo động thiên, cũng khó mà chống lại, chí ít cần 7 đạo, 8 đạo động thiên mới có sức đánh một trận. Trong đó khoảng cách khó mà miêu tả, căn cứ tu sĩ chính mình. Mà bây giờ Lăng Thương Khung cũng là một tôn vượt qua lục hợp lôi kiếp tu sĩ, bất quá mới động chân sơ kỳ. Về phần động thiên số lượng còn không biết. Động chân cảnh giới chiến lực, nói nó rõ ràng, tự có nó rõ ràng so sánh tiêu chuẩn, nói nó mơ hồ, thì tại mỗi vị tu sĩ căn cơ cùng công pháp khác biệt, chiến lực cao thấp khó mà cơ đúa cả nắm. Trần Lâm giờ phút này chính giữa tĩnh tâm chuẩn bị thăng cấp động chân. Độ kiếp sắp đến, hắn nhất định cần tìm một chỗ tuyệt hảo phúc địa, dùng ứng đối gần đến thiên uy. Có lẽ, liền tại mấy ngày sau. Trong lòng hắn cũng có vẻ mong đợi cùng không yên, chính mình mới vào động chân, có thể hay không địch nổi trung kỳ tu sĩ. Đúng lúc này, Tiểu An Tử lặng yên đi tới bên cạnh hắn, không người bẩm báo, lao ra, điện hạ trở về. Trần Lâm nghe vậy, trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng nụ cười. Hắn cuối cùng trở về. Chuyến này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng lâu Lâm Minh Trắng có sinh tử khảo nghiệm địa phương, liền có tương ứng thực lực tăng lên. Hắn cũng ngờ tới, Lăng Thiên sẽ không lập tức tới trước gặp hắn, mà là sẽ trước đi bái kiến Thương Đế. Mấy tháng nay, Lăng Thương Khung một mực bế quan không ra, trong triều sự vụ một mực từ Thương Đế chủ trì. Trấn Thiên Ti mỗi châu tinh nhuệ mặc dù đã đi đến tiền tuyến, nhưng chiến cuộc vẫn như cũ nóng bỏng. Thân vệ quân tổn thất nặng nề, liền Chu Tuyệt Thế cũng thân ham trong đó, giờ phút này còn tại tiền tuyến đau khổ chống đỡ. Mà Trấn Bắc quân cùng Trấn Yêu quân, loại trừ ban đầu phái ra bộ phận binh lực bên ngoài, liền lại không tiếp viện. Trần Lâm trong lòng biết, Trấn Bắc quân kỳ thực có thể vận dụng, cuối cùng Trấn Bắc Vương là Cửu Vũ giáo phó giáo chủ, cùng bọn hắn mục tiêu nhất trí, lật đổ Lăng thị. Nhưng mà, một khi Trấn Bắc quân điều động, sợ rằng sẽ gây nên trong quân tầng dưới chót tu sĩ lo nghĩ cùng dị tâm. Bọn hắn cuối cùng đều là sinh tại này, lớn ở này đại diện đế triều con dân. Cho nên Trấn Bắc quân sẽ không động, coi như động lên, Trấn Bắc Vương sợ cũng sẽ giả bộ trợ giúp Lăng thị, nhưng trong bóng tối làm thủ đoạn. Về phần bí mật của Trấn Bắc Vương thân phận, biết được người lác đác, Thương Đế mấy người cũng lòng dạ biết rõ, nhưng tuyệt sẽ không đem ra công khai, bằng không sẽ chỉ để triều cục càng rung chuyển. Như có thể trực tiếp đem nó xử quyết, tự nhiên là thượng sách. Tất nhiên, những cái này đều chỉ là Trần Lâm chính mình suy xét. Hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tới gặp ta, Trần Lâm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cuối cùng bây giờ Thiên Diễn Thành bên trong cũng là sóng ngầm phun trào. Chương 74, lại đến tứ phương thương hội, tăng thêm 2, chương 74, lại đến tứ phương thương hội, tăng thêm 2, hết thể như cũ. Trần Lâm lạnh nhạt nói, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tiểu An Tử, chỉ điểm hắn vài câu trên việc tu luyện mấu chốt. Tiểu An Tử thần sắc đại hỉ, vô cùng cảm kích. Hắn muốn là thân có đồng tử thân cùng thuần dương chi thể, tu luyện một chút công pháp làm ít công to, bây giờ đã tới nguyên đan tầng 9 chi cảnh, gần bước vào thần tầng cảnh. Trần Lâm suy nghĩ một chút, lại nói, ta lại chuyển cho ngươi một cái thân pháp a. Vừa dứt lời, hắn liền đem một bộ thiên giai công pháp chuyển thụ cho Tiểu An Tử. Tiểu An Tử nghe lấy công pháp, xúc động đến toàn thân run rẩy, mừng rỡ không thôi. Sau một lát, Trần Lâm đem công pháp tinh túy toàn bộ chuyển thụ cho Tiểu An Tử, cái sau cảm động lui ra, tiếp tục tu luyện. Chờ Tiểu An Tử rời khỏi, Trần Lâm một mình tại tàng kinh các bên trong dạo bước, trong lòng bắt đầu tính toán đến độ kiếp tuyến chỉ. Địa Châu. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, một cái ý niệm tự nhiên sinh ra, Trấn Yêu Vương nơi ở chính là tuyệt hảo chọn. Địa Châu sơn mạch liên miên, cao điểm đứng vững, địa thế rộng rãi. Như hắn tại nơi đây độ kiếp, kiếp uy phía dưới, tất nhiên có thể trấn nhiếp thậm chí chôn vùi bộ phận chiếm cứ yêu tộc. Như vậy, hắn không chỉ có thể an nhiên độ kiếp, còn có thể mượn cơ hội tranh thủ Trấn Yêu Vương hảo cảm. Đối phương như mang trong lòng cảm kích, cho dù không rõ đứng ở Lăng Thiên một bên, chí ít cũng sẽ không trở thành lực cản. Nhưng mà, Trần Lâm biết rõ, như giờ phút này biểu lộ rõ ràng lập trường, chủ động ủng hộ Lăng Thiên, tuy là khả năng đổi lấy minh hữu, nhưng cũng khả năng đem chính mình biến thành một con cờ, mặc cho Trấn Yêu Vương xem như chủ mã cùng người ngoài giao dịch. Hắn cần là một loại cao cấp hơn, càng mịt mở kết minh phương thức. Đáp án liền là thực lực. Chỉ cần hắn thể hiện ra đủ để cho Trấn Yêu Vương cũng theo đó ghé mắt thực lực cường đại, đối phương làm phần này tổng lòng chi công tự sẽ lựa chọn làm hắn che giấu thân phận. Cuối cùng, hắn biết đại hoàng tử sau lưng có một tôn độc chân, vô cùng cường đại, thân phận không rõ, cho nên xác suất rất lớn. Huống chi, sau khi độ kiếp, hắn liền có thể chém giết yêu tộc, luyện hóa yêu đan. Chốc lát luyện hóa, cố kia năng lượng bàng bạc một khi hội tụ, tu vi của hắn cũng sẽ tăng trưởng không ít, rời động thật trùng kỳ cũng chưa chắc xa xôi. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn sợ hãi bất luận kẻ nào. Ngay tại Địa Châu a, đang lúc Trần Lâm tại trong tàng kinh các trầm tư thời khắc, một luồng khí tức kinh khủng không có dấu hiệu nào theo đế cung chỗ sâu lướt qua, mặc dù so thương đế hơi kém, cũng không nghi ngờ là một vị khác động chân cường giả. Lăng thị, không ngờ vận dụng một lá bài tẩy. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng, tiền tuyến tình hình chiến đấu đã đến cấp bách tình trạng, vị cường giả này nhất định là gấp rút tiếp viện tiền tuyến đi. Nhưng mà, ý niệm này vẹn vẹn chợt lóe lên, khí tức liền tiêu tán vô tung, không có tung tích gì nữa. Trần Lâm lắc đầu, đây bất quá là suy đoán của hắn thôi. Thu về suy nghĩ, Trần Lâm đem ánh mắt quay lại bản thân. Bây giờ, trong tàng kinh các địa giai hắn mà nói đã lại không bí mật, toàn bộ đều đại viên mãn. Mà thiên giai công pháp, Lăng Thiên cũng cho chính mình rất nhiều vốn, tăng thêm còn có Lăng Thiên thủ hạ. Bây giờ nhục thân của mình đã đến thiên khí đỉnh tiêm chi cảnh, đủ để chấn áp bình thường pháp tướng cường giả. Nếu có thể đem nhục thân rèn luyện tới vương khí cấp bậc, đến lúc đó, hắn bản thân liền thành một kiện tuyệt thế vương khí, một thân chiến lực tại động chân cảnh cũng không phải kẻ yếu. Trước mắt, hắn đã không cần lại nghiên cứu đề giai công pháp, việc cấp bách liền là chờ đợi lôi kiếp phủ xuống. Trong tay hắn có một bộ xích tiêu kiếp thể thiên giai công pháp, có thể hấp thu lôi kiếp lực lượng rèn luyện thân thể. Nhưng công pháp này hung hiểm dị thường, đối nhục thân căn cơ yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận liền sẽ nhóm lửa tự tiêu. Lần này độ kiếp, có lẽ chính là đem nhục thân đẩy hướng vương khí cảnh giới tuyệt hảo thời cơ. Vì thế, hắn nhất định cần chuẩn bị mấy món đỉnh cấp phòng ngự bảo vật, để phòng vạn nhất, nhất là đối mặt cái kia trong truyền thuyết cựu cực lôi kiếp. Hắn tự hỏi nội tình thâm hậu, pháp tướng tầng 9, thiên khí đỉnh tiêm nhục thân, thủ đoạn thần thông càng là tầng tầng lớp lớp, nhưng đối mặt thiên uy, vẫn cần có sách lược bài toàn. Tứ phương thương hội. Trần Lâm trong mắt lóe lên một chút suy tư. Nhắc tới cũng đúng dịp, tứ phương thương hội thiên diễn thành phân hội cũng không bị thanh toán. Lăng Thiên gợi ý, Lâm thị lao tổ cũng chưa khô qua, ngược lại Lặng Yên hứa thương sẽ đem đại bộ phận tài nguyên vận chuyển tới tiền tuyến. Thương nhân trục lợi, như từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ủng hộ, bọn hắn muốn có thể mượn cái này kiếm lời đến đầy bồn đầy bát. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn Lăng Thiên, lặng chờ mệnh lệnh, bất quá trong bóng tối vẫn là bán một bộ phận tài nguyên. Có lẽ, bọn hắn minh bạch một hồi no cùng bữa no khác biệt. Cuối cùng, tay cầm khổng lồ như thế tài nguyên thương hội, sớm đã là thế lực khắp nơi cái đinh trong mắt, lựa chọn một cái có tiềm lực tương lai, so với trước mắt bạo lợi càng thêm sáng suốt. Trần Lâm trong lòng đã đoán được, thương nhân nhất định cần cân nhắc lợi hại, như Lăng Thiên một ngày kia thật trèo lên đế quân vị trí, nhớ tới bọn hắn thời khắc này bằng mặt không bằng lòng, thu về tính sổ là tất nhiên. Trái lại, nếu bọn họ có thể thể hiện ra đầy đủ trung thành, liền có thể sớm đầu tư, đổi lấy tương lai vinh hoa phú quý. Trần Lâm suy đoán, thương hội khẳng định sớm trong bóng tối bán vật tư, cái này đã là đối Lăng thị trợ giúp, cũng coi như một phần công lao, cuối cùng lại nghe theo Lăng Thiên mệnh lệnh, công khai trợ giúp tiền tuyến, càng đem trung thành biểu lộ không bỏ sót. Như vậy, vô luận tương lai thế cục như thế nào diễn biến, bọn hắn đều đứng ở thế bất bại. Nước cờ này, xuống đến có thể nói giọt nước không lọt. Đối Lăng thị tới nói có công lao, đối Lăng Thiên tới nói có trung thành. Trần Lâm âm thầm lắc đầu. Đây có lẽ là chính mình suy đoán, nhưng hắn một cái cũng không phải là buôn bán người đều có thể nghĩ thông đạo lý, những cái kia chìm đắm đạo này thương nhân há lại sẽ không biết. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lập tức hành động. Cuối cùng, đạo kia chợt lóe lên động chân cương giả, đến tột cùng là đi trợ giúp tiền tuyến, vẫn là có mưu đồ khác, còn không rõ. vạn nhất chính mình tùy tiện đích người, ngược lại đánh rắn động cỏ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến đây, Trần Lâm quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn chọn vẹn tại tàng kinh các bên trong lặng lẽ đợi mấy canh giờ, xác nhận lại không dị động sau, mới rốt cục có hành động. Hắn phân hóa ra một đạo phân thân, lưu tại chỗ trấn thủ, mà bản tôn thì thân hình lóe lên, lặng yên tan biến tại chỗ, không người phát giác tung tích dấu vết. Bây giờ chính mình đã là thiên giai luyện đan, luyện khí, trận pháp sư, lâu lâm minh trắng cùng cầu người, không bằng tự lực cánh sinh. Về phần như thế nào trở thành, hắn muốn hiểu rõ địa giai cái này ba loại tất cả thuận lý thành chương liền có thể trở thành thiên giai. Chỉ là trong tay hắn tài nguyên thực sự là có hạn. Lần này tới trước tứ phương thương hội, chính là vì bổ sung một chút tài liệu chân quý, thử nghiệm luyện chế mấy món thiên giai bảo mệnh bảo vật. Nếu như khả năng, còn sẽ có vương giai. Mà trong cơ thể mình có thái dương chân hỏa, luyện khí nhiệt độ cao ngược lại thỏa mãn. Tâm niệm nhất định, hắn đã lặng yên xuất hiện tại trong tứ phương thương hội một tòa quen thuộc trong nhà gian. Đây cũng là hắn cùng Tần lão cùng Lâm gia đại tiểu thư lần đầu gặp mặt địa phương. Trần Lâm đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài cửa một gã hộ vệ chính bảo thủ, gặp hắn xuất hiện, biến sắc. Trần Lâm thần sắc lạnh nhạt mở miệng, bây giờ tứ phương thương hội thiên diễn thành quản sự người, là vị nào? Hộ vệ nghe vậy khẽ giật mình, nhưng chợt nhớ tới đại tiểu thư dặn dò, hệ trong nhã gian đi ra tu sĩ, nhất thiết phải dốc sức thỏa mãn. Hắn không dám thất lễ, cung kính đáp, hồi bẩm tiền bối, bây giờ thương hội từ phó hội trưởng Lâm Thiên Hạ chủ sự. Chương 75, Lâm thị thỉnh cầu, Lâm Châu trên đường. Chương 75, Lâm thị thỉnh cầu, Lâm Châu trên đường. Lâm gia đã toàn diện nắm trong tay thương hội, ngày trước hai nhà thế lực hoặc bị thanh trừ, hoặc bị thu phục, cao tầng đã tận về rừng nhà. Năm đó hai nhà hủy diệt dư ba mặc dù lớn, nhưng tại Lâm gia lão tổ vị đại năng này tọa trấn phía dưới, hết thảy phong ba đều đã lắng lại. Những cái kia tổn thất đối với Lâm gia mà nói không đáng giá nhắc tới, để hắn tới gặp ta. Trần Lâm âm thanh vẫn như cũ lãnh đạm, hộ vệ không dám có chút chần chừ, không người lui ra. Trần Lâm thì trở lại trong nhã gian chỗ ngồi, hắn đã đổi mới đổi dung mạo, tự nhiên không cần phải lo lắng bị người nhìn thấu thân phận. Bất quá chốc lát, nhã gian cửa bị không tiếng động đẩy ra, Lâm Thiên Hạ bước nhanh mà vào. Hắn một chút liền nhận ra Trần Lâm, cưỡng chế trong lòng kính sợ, cùng kính không mình hành lễ. Thiên quân đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Không biết tiền bối chuyến này có gì phân phó. Trần Lâm ánh mắt tại trên người hắn quét qua, hờ hững mở miệng, ta muốn một vài thứ. Hắn cũng không trực tiếp báo ra danh sách, mà là đầu ngón tay khẽ nhúc đích, từng sợi ẩn chứa kỳ lạ pháp tắc khí tức bảo vật hư ảnh liền tại trước người hắn từng cái hiện lên, tư mẫu tử thạch, thiên ngoại bất thiết, cùng kỳ thạch. Trần Lâm bày ra một chút bảo vật chân quý, đều là luyện khí. Lâm Thiên Hạ thân là giới kinh doanh lão luyện, tự nhiên nhìn ra những tài liệu này phi phạm giá trị, trong đó mấy thứ, cho dù là tiên diễn thành phân hội tồn kho bên trong cũng gần như không tồn tại. Làm Trần Lâm một hơi xếp ra mấy chục loại tài liệu chân quý sau, Lâm Thiên Hạ hít sâu một hơi, cố gắng trấn định nói, Thiên Quân, ngài cần thiết những tài liệu này, đại bộ phận thuộc về thương hội đỉnh cấp tồn kho, phân hội hoàn toàn chính xác vô pháp cung cấp. Nếu muốn tập hợp, e rằng cần vận dụng tổng hội tài nguyên, hơn nữa còn cần làm đến bí mật, để tránh làm người khác chú ý. Trần Lâm nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, hình như cũng không bất ngờ, không sao, có thể lấy ra đều lấy ra, không cần làm phiền tổng hội. Lâm Thiên Hạ sững sờ, không nghĩ tới đối phương như vậy dứt khoát, Thiên Quân muốn những thứ này làm gì? Trong lòng hắn tuy có lo nghĩ, cũng không dám hỏi nhiều, cung kính đáp ứng sau liền lui ra ngoài. Sau một lát, Lâm Thiên Hạ lần nữa trở về, trong tay nâng lên một mai chữ nặng nhận chữ vật, cẩn thận từng ly từng tí trình lên, âm thanh cung kính bên trong mang theo một chút không dễ dàng phát giác căng thẳng. Thiên Quân, phân hội có khả năng thu thập đến tài liệu đều ở nơi này, mặt khác còn đính kèm một chút ta Lâm gia chân tảng tài nguyên tu luyện, không được tính ý. Trần Lâm tiếp nhận nhẫn, thần niệm quét qua bên trong rực rỡ muôn màu chân bảo chính xác giá trị xa xỉ. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn lạnh buốt mặt ngoài, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, chậm chậm mở miệng, Lâm hội phó, thương nhân trục lợi, thiên kinh địa nghĩa, những thứ này. Lâm Thiên Hạ nghe vậy, cười xấu hổ cười, chán dỉ ra nhỏ bé mồ hôi. Thiên Quân mắt sáng như đuốc, quả nhiên không thể gạt được ngài. Thực không dám dâu diếm, vãn bối thật có một chuyện muốn nhờ. Dùng Thiên Quân thông thiên triệt địa khả năng, việc này chắc hẳn bất quá là một cái nhấc tay. Trần Lâm lập tức trong lòng có chút ngượng bức. Ta chỉ là nói một chút, ngươi thật là có sự tình a? Có thể hay không nghe một vạn lần ngược hướng chung, trở lại vừa mới. Ta tuyệt đối không nói. Hơn nữa cái này Lâm gia sau lưng thế nhưng có vị động chân cảnh lão tổ tọa chấn, chẳng lẽ còn có bọn hắn không giải quyết được nan đề? Ồ, nói nghe một chút. Trần Lâm thân thể hơi nghiêng về phía trước, đem nhẫn đặt lên bàn, giá hiệu hắn tiếp tục. Lâm Thiên Hạ hít sâu một hơi, hai tay vung lên, một chuôi toàn thân đen kịt hạt châu liền đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người. Trên hạt châu, từng đạo huyền ảo màu đen chú ấn như vật sống chậm chậm lưu chuyển, tàn mát ra làm người sợ hãi cổ lao khí tức. Trần Lâm ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, cái kia chú ấn bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực chính giữa cùng không gian xuất hiện lấy kỳ dị cộng hưởng, tạo thành một đạo gần như hoàn mỹ phong tỏa. Hạt châu này, tuyệt không phải phàm vật, phong ấn mạnh, viễn siêu dự liệu của hắn. Châu này tử. Lâm Thiên Hạ âm thanh mang theo một chút kính sợ, cần động chân đại năng xuất thủ mới có thể phá vỡ phong ấn. Gia tổ lão nhân gia người mặc dù đã đạt đến động chân, nhưng thủy chung vô pháp lay động mảy may. Bởi vậy, lão tổ khẩn cầu Thiên Quân xuất thủ tương trợ. Hán nội va nói bổ sung, dùng Thiên Quân thực lực, định hơn xa gia tổ. Việc này đối ngài mà nói, chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Tất nhiên, như Thiên Quân không nguyện hoặc không cách nào phá giải, những tư nguyên này vẫn như cũng là ngài, tuyệt không hai lời. Trần Lâm trong lòng hiếu kỳ bị triệt để thiêu đốt, ánh mắt của hắn như đuốc, khóa chặt chuôi kia cổ kiếm, châu này lai lịch, chỉ sợ sẽ không đơn giản a. Lâm Thiên Hạ trầm mặc chốc lát, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, cuối cùng mới không lưu loát mở miệng, châu này chính là ta Lâm gia lập tộc vốn, trong đó ý nghĩa phi phạm. Trần Lâm trong lòng hiểu rõ, bí mật này giá trị, e rằng viễn siêu Lâm Thiên Hạ dâng lên tất cả tài nguyên. Hắn nếu có thể thành công, Lâm gia chắc chắn đối với hắn mang ơn, phần nhân tình này có thể so sánh chỉ là tài nguyên muốn chân quý nên nhiều. Hảo, ta có thể thử nghiệm, nhưng có thể thành công hay không, ta có thể không dám hứa chắc. Trần Lâm do dự chốc lát, đưa ra trả lời. Lâm Thiên Hạ nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Nhưng mà, Trần Lâm chuyển đề tài, đem hạt châu kia tính cả nhẫn chữ vật cùng nhau đẩy trở về. Bất quá, ta lúc này có chuyện quan trọng tại thân, hoàn mỹ hao tốn sức lực. Như vậy đi, vật này ta trước mang đi, chờ ta xử lý xong việc gấp, lại tìm ngươi. Đến lúc đó có thể hay không loại bỏ phong ấn liền hiểu. Bây giờ hắn tài pháp lẫn nhau tầng 9, muốn phá giải cái này không phải người si nói mộng ngữ. Lâm Thiên Hạ sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc cùng dãy rủa. Hắn vốn cho rằng Trần Lâm sẽ lập tức động thủ, không nghĩ tới lại muốn kéo dài thời gian. Phong ấn này liền Lâm gia động chân đều thúc thủ vô sách, như Trần Lâm chậm chạp không về, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước một tràng. Hắn trầm mặc chốc lát, cuối cùng, một loại được an cả ngã về không quyết tâm áp đảo lo nghĩ, hắn cắn răng nói, "Tốt, văn bối cung kính chờ đợi thiên quân đại giá." Lời còn chưa dứt, Trần Lâm thân ảnh tính cả hai kiện vật phẩm, đã ở tại chỗ hư không tiêu thất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lâm Thiên Hạ kinh ngạc mà nhìn không có một hai nhã gian, cúi đầu xuống, tự lẩm bẩm, "Thiên quân, ngươi có thể là thành công a, bằng không?" Hắn không hề tiếp tục nói, trong mắt lóe lên một chút nham hiểm. Quay người lúc rời đi, hắn trải qua cửa ra vào hộ vệ, bước chân dừng lại, hai con ngươi chỗ sâu lướt qua một vòng quỷ dị mang quang. Hộ vệ ánh mắt nháy mắt biến đến trống rỗng ngốc trệ, lập tức lại khôi phục bình thường, phản phất vừa mới hết thảy chỉ là ảo giác. Lâm Thiên Hạ thì mặt không thay đổi trực tiếp rời đi, đem mảnh này tĩnh mịch nhã gian triệt để qua sau lưng. Rời khỏi tứ phương thương hội, Trần Lâm cũng không trở về tàng kinh các, mà là trực tiếp hướng Thiên Diễn thành bên ngoài mà đi. Chỗ cửa thành sâm nghiêm thủ vệ, trong mắt hắn thùng rỗng kêu to, phản phất một trận gió nhẹ liền có thể tùy tiện phất qua. Trước chuyến này hướng Địa Châu, đường đi xa xôi, riêng là đi đường liền cần mấy canh giờ, lại thêm luyện khí cần thiết thời gian, tuyệt không phải một ngày công. Quan trọng hơn chính là, hắn vừa mới nghĩ đến còn có một vật, chính mình nhất định cần muốn. Tiến về Địa Châu phải qua trên đường, vừa đúng sẽ trải qua Lâm Châu, mà nơi đó đang có hắn vật cần thiết, mà Lăng Thiên trong thời gian ngắn cũng sẽ không tìm chính mình. Tâm niệm nhất định, Trần Lâm thân hình hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Các vị quá ra sức. Bần đạo vừa mới thần du thái hư, đông cảm thấy ngàn vạn niệm lực ra thân, nguyên là các vị đạo hữu dùng hạo nhiên nguyện lực, các phương diện ủng hộ, làm bản tiên phá cảnh hộ pháp, công đức vô lượng. Ta lập tức hao tổn 100 năm thọ nguyên, nghịch thiên liền càng ba trường, dùng cảm ơn cái này duyên. Lại viết đến tận đây, thiên đạo đã sinh cảm ứng. Một đạo chư thiên phú quý kiếp đã lặng yên ngưng kết, kiếp này hung hiểm, nhưng cũng là vạn cổ không có cơ duyên, nó cần một đạo ngoại nổ, một đạo từ các vị đạo hữu tiếng lòng ngưng tụ thành ngoại nổ. Cái này âm thanh không có quan hệ định luận, chỉ vì chứng đạo. Giờ phút này, vô luận ngươi là muốn bản tọa nhân càng, đêm không thể say giấc chân thành thúc dục, vẫn là một câu đạo hữu, cái này tài lộ ở phương nào, khoan thai hỏi thăm. Chỉ cần ngươi tại lúc này tâm niệm vừa động, lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngươi mỗi một cái chữ đều muốn hóa thành phá kiếp phụ lục, chuyển vào cái này tổng giàu đại trận. Trận thành này, phàm trong trận đạo hữu đều đến bản tọa dùng bản nguyên tiên khí vì ngươi bóp méo mệnh cách, đem cái kia 100 tỷ phú hào số mệnh mạnh khắc tại ngươi luân hồi bên trên. Là yên lặng theo dõi kỳ biến, bỏ lỡ tiên duyên, vẫn là tại giờ phút này phát ra tiếng, cùng bản tọa tổng đoạt trận này rất nhiều phú quý. Phương thế giới này tiền tài đại đạo, lặng chờ tiếng thứ nhất của ngươi là âm. Chương 76, cứu người chương 76, cứu người sau một canh giờ, làm Trần Lâm xuyên qua một mảnh hoang vu khu vực lúc, phía trước Lâm Châu đường nét đập vào mi mắt. Nơi đây cây cối dị thường rậm rạp, cổ thụ chọc trời che khuất bầu trời, ánh nắng khó mà xuyên thấu, trong rừng sương mù mờ mịt, làm vô số đạo phỉ cung cấp tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Châu Mục phủ Thiên Lang quân quanh năm cùng những sơn tặc này giao thiệp, nhưng thủy chung vô pháp trừ tận gốc. Mà tại Lâm Châu, loại trừ Châu Mục phủ cùng Thiên Lang quân, còn có một cái không thể khinh thường thế lực, Bách Thảo Cốc. Tông môn này mặc dù không sở trường công phạt, lại dùng chữa trị nổi tiếng, có pháp tướng cảnh cường giả tọa trấn, hắn môn hạ chữa thương thánh thuật, có thể làm đoạn chi trọng sinh, hồi thiên, kéo dài tính mạng, tại Lâm Châu bên trong có chịu tôn sủng. Bách Thảo Cốc nắm giữ lấy cực kỳ hiếm thấy chữa trị loại thiên giai công pháp. Trần Lâm trong lòng hơi động, loại công pháp này với hắn mà nói, giá trị liên hành. Nhất là tại độ cái kia cửu tử nhất sinh lôi kiếp lúc, nếu có thể có một tay chữa thương tuyệt kỹ, không thể nghi ngờ có thể nhiều một phần sinh cơ. Loại này công pháp, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Bách Thảo Cốc cũng bởi vậy có vô số nhân tình tại bên ngoài. Hắn chuyến này sớm xuất phát, làm chính là cái này. Ngay tại lúc này, Lâu Lâm Mẫn sắc nhọn phát giác được phía trước dị động. Chỉ thấy một chi đội ngũ chính giữa hốt hoảng chạy trốn, trong đội ngũ, một vị thân mang Bách Thảo Cốc phục sức tu sĩ trẻ tuổi bị mấy tên thần tàng cảnh cường giả liều mạng hộ tống. Mà tại phía sau bọn họ, một nhóm khí tức đồng dạng cường hãn đạo tặc theo đuổi không bỏ, người cầm đầu bất ngờ cũng là một tên thần tàng cảnh. Trần Lâm trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn một chút liền nhìn ra, vị hộ tống Bách Thảo Cốc tu sĩ thân phận tuyệt không đơn giản, bằng không tuyệt không có khả năng kinh động thần tàng cảnh hộ vệ, cũng dẫn không đến thần tàng cảnh cường đạo. Cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Nhưng, chu sát một người, nghiệp chướng sâu nặng. Dừng nó ác nghiệp, cũng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Nếu có thể tại trên người người này làm chút văn trường, đạt được ngày kia giai công pháp khả năng, không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Trần Lâm trong lòng âm thầm tính toán, nhếch miệng lên một vòng không tên ý cười. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tựa như quỷ mị dung nhập trong rừng bóng mờ, lặng yên biến mất, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh. Trong rừng, truy binh hô quát cùng binh khí âm thanh xé gió xen lẫn, không khí căng thẳng đến cực điểm. Trong đội ngũ, một vị thần tàng cảnh lão giả ho ra một búng máu, trên người hắn pháp bảo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, âm thanh khàn khàn mà nặng nề, đối trước người thanh niên nói nhỏ: "Thiếu tông chủ, chúng ta đều đã dầu hết đèn tắt, cũng không còn cách nào chống đỡ. Nếu muốn giết ra khỏi chúng đây, chỉ có vận dụng lá bài tẩy kia." Lời nói không nói rõ, nói ý đã rất rõ ràng. Thanh niên kia chính là Bách Thảo Cốc thiếu tông chủ Tiêu Cảnh Sát. Nghe vậy, sắc mặt hắn đột nhiên trắng lên, trong mắt lóe lên một chút dãy rủa: "Vân lão, át chủ bài chỉ có thể dùng một lần. Như lại có mạnh hơn địch nhân đuổi theo, chúng ta liền thật không đường có thể trốn." Vân lão đột nhiên quay đầu, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong hiện lên nhất quyết tuyệt tàn khốc, tê thanh nói: "Thiếu tông chủ, chúng ta đã là một con đường chết, như lại không buông tay đánh cược một lần, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết." Lời còn chưa dứt, hắn câu chuyện đột một chuyện, sau lưng cái kia cầm đầu đạo tặc thủ lĩnh hình như cũng xem thấu ý đồ của bọn hắn, trong mắt hung quang lóe lên, trong tay to lớn khảm đao cuốn theo lấy gió tanh, tựa như tia chớp bổ về phía Vân lão sau tâm. Vân lão trọng thương phía dưới, căn bản không kịp phản ứng. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, đao phong mạnh mẽ chém trúng phía sau lưng hắn, lực lượng khổng lồ đem hắn mạnh mẽ đện ở một gốc trên đại thụ, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ thân cây, vết thương dữ tợn đáng sợ. Tiêu Cảnh Sát thấy thế, con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng cuối cùng một chút may mắn cũng hóa thành tuyệt vọng, thật muốn dùng ngư. Mà ngay tại cái này sinh tử một cái chớp mắt, trọng thương Vân lão, khóe miệng lại chậm chậm câu lên một vòng quỷ dị độ cong. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Trong thiên địa tất cả phảng phất bị đè xuống phím tạm dừng. Gào thét tiếng sát phạt im bặt mà dừng, liền không khí đều ngưng kết thành thực chất. Tiêu Cảnh Sát cùng một đám tu sĩ kinh hãi phát hiện, thân thể của mình trọn vẹn bị một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng giam cầm, chỉ có con mắt còn có thể chuyển động, mang theo vô tận sợ hãi, nhìn xung quanh mảnh này tĩnh mịch trong rừng. Một đạo thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bên người Tiêu Cảnh Sát, phản phất hắn muốn là đứng ở nơi đó. Trần Lâm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nhóm này chưa tỉnh hồn Bách Thảo Cốc tu sĩ, ngựa khi yên lặng, Bách Thảo Cốc. Ngược lại đúng dịp. Trần Lâm ánh mắt trở xuống Tiêu Cảnh Sát trên mình, mang theo một chút nghiền ngẫm, bản tôn xuất thủ, thuận tay giải quyết những cái này tạp bái, như thế nào? Trong lòng Tiêu Cảnh Sát khẽ nhúc nhích. Vị cường giả này đột nhiên hiện thân hỏi đến, chẳng lẽ cùng Bách Thảo Cốc có giao tình? Bằng không hà tất uổng công vô ích, còn cố ý hỏi thăm chính mình cái này thiếu tông chủ ý kiến. Huống chi, đối phương vừa mới thi triển, đúng là pháp tướng uy lực. Đúng lúc này, hắn phát hiện chính mình cuối cùng có thể hơi hơi chuyển động cái cổ, lập tức khó khăn gật đầu một cái. Hắn rõ ràng, cái gật đầu này có lẽ liền là hao hết Bách Thảo Cốc cùng bị này đại năng ở giữa một đoạn hương hòa tình duyên. Nhưng sư tôn nên sẽ không trách tội. Hôm nay nếu không phải người này hiện thân, hắn sớm đã lâm vào tuyệt cảnh, thập tử vô sinh. Trần Lâm thấy thế, khóe môi khẽ nhếch, tốt. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đám kia đạo phỉ, đầu ngón tay phút chốc vọt lên một đám u diễm, chớp mắt liền rơi vào mọi người ở giữa. Bọn đạo tặc đứng thẳng bất động tại chỗ, trong con mắt đều là kinh hãi, lại ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được. Chỉ thấy hỏa diễm kia nhẹ nhàng một quyển, liền đem hết thảy thân thể máu thịt hóa thành tro bụi, chỉ chỗ trống bên trên mấy quét tàn tẫn. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả người kinh ngạc mà nhìn cái kia mấy chỗ sám vết, con người đột nhiên co lại, sống lưng phát lạnh. Vân lão đem một màn này thu hết vào mắt, trong mắt một chút rậm rạp thoáng qua tức thì, trên mặt lại không hiện lộ mảy may. Lúc này, Tiêu Cảnh Sát cùng bên cạnh mấy vị trưởng lao chợt thấy quanh thân nhẹ đi, áp chế giết hết. Mấy người lập tức không người, tư thế kính cẩn. Tiêu Cảnh Sát trước tiên mở miệng, ngôn từ khẩn thiết, đa tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Vạn bối Tiêu Cảnh Sát, Bách Thảo Cốc thiếu tông chủ. Tiền bối nếu có cần thiết, Bách Thảo Cốc nhất định phải hết lòng dùng báo. Lời này tuy là cảm kích, nhưng cũng hàm ẩn khách sáo ý nghĩ. Cuối cùng chấm dứt nhân quả, không ai nợ ai. Trần Lâm nghe vậy, khoe miệng dương nhẹ, thuận nước đẩy thuyền liền nhận lấy câu chuyện. Tốt. Vừa vặn bản tôn có chuyện cần tìm các ngươi Bách Thảo Cốc, ngươi liền dẫn đường a. Tiêu Cảnh Sát lập tức khẽ giật mình, trở tay không kịp. Hả? Cái này cùng hắn dự đoán tràn diện, hoàn toàn khác biệt. Không theo sáo lộ ra bài. Trần Lâm gặp hắn sững sờ tại chỗ, thần sắc đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, xung quanh không khí phảng phất cũng theo đó ngưng trệ. Tiểu bối, ngươi sẽ không phải cho là bản tọa xuất thủ là không có chút nào đại giới thiện hành a? Tại ta hoặc là tiện tay mà làm, tại các ngươi. Hắn ngữ tốc chỉ hoãn, từng chữ đều mang chịu nặng phân lượng, thế nhưng tính mạng nơi cửa. Tiêu Cảnh Sát nghe vậy, cảm thấy lập tức trầm xuống. Thì ra là thế. Vừa mới vui mừng cùng cảm kích trong khoảnh khắc hóa thành vẻ lúng túng, càng nhiều hơn là đột nhiên dâng lên lai lịch người này không rõ, đột ngột hiện thân nơi này, lại trùng hợp tại bọn hắn tuyệt cảnh lúc xuất thủ cứu rút, bây giờ càng điểm danh muốn đi tới Bách Thảo Cốc. Nó mục đích tuyệt không phải bình thường. Cốc chỉ cũng không phải là bí mật, cần gì chuyên gia dẫn đường. Chương 77, Bách Thảo Cốc truyền thừa chương 77, Bách Thảo Cốc truyền thừa nhất định muốn hắn đích thân dẫn dắt, chỉ sợ toan tính quá lớn, tuyệt không phải bình thường đứng thăm. Hắn âm thầm lẫm liệt, nhắc nhở chính mình nhất thiết phải nhiều hơn phòng bị, lưu lại thủ đoạn. Nhưng mà trước mắt địa thế còn mạnh hơn người, đối phương trung quy là thực sự ân nhân cứu mạng, tu vi càng là sâu không lường được, đường này không cần là không được. Có thể vì tiền bối dẫn đường, là vãn bối vinh hạnh. Tiêu Cảnh Sát đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, trên mặt cung kính đáp. Mấy vị trưởng lão mặt lộ thần sắc lo lắng, vừa muốn mở miệng, lại thấy Tiêu Cảnh Sát một cái lăng lệ mắt gió quét tới, đành phải đem lời nói miễn cưỡng nuốt trở vào. Chợt, Tiêu Cảnh Sát cùng mấy vị trưởng lão liền dẫn Trần Lâm, hóa thành mấy đạo đạo lưu quang, hướng về Bách Thảo Cốc phương hướng đi vội vã. Vân lão sớm tại hành động khôi phục ban đầu, liền đã tối tự vận chuyển chữa thương bí thuật, mặt tái nhợt bên trên khôi phục mấy phần máu. Trên đường đi, không người lời nói, chỉ có tiếng gió gào thét lướt qua trong tai, yên lặng quan niệm phía dưới, rung động khó mà diễn tả bằng lời ám lưu. Bất quá chốc lát thời gian, một mảnh thanh thúy tươi tốt sơn cốc liền đập vào mi mắt. Bách Thảo Cốc tọa lạc ở trung điệp rừng rậm vây quanh bên trong, chính giữa sáng tỏ thông suốt, là một mảnh cực kỳ rộng lớn đất trống. Trong cốc kiến trúc ngay ngắn trật tự, phía ngoài nhất dùng cao lớn dày nặng tường đá vây quanh, vẹn vẹn lưu một đầu thông lộ, một tòa khí thế bất phàm sơn môn xem như cửa ra vào. Sơn môn, mấy vị thân mang bách thảo cấp phục sức ngoại môn đệ tử nghiêm nghị thủ vệ, lại đều có chút cơ kỳ tu vi. Bọn hắn xa xa trông thấy Tiêu Cảnh Sát thân ảnh, biến sắc, vội vàng tiến lên cung kính hành lễ, "Thiếu tông chủ." Tiêu Cảnh Sát chỉ là lạnh lùng khẽ bước cằm, cũng không lưu lại, trực tiếp dẫn Trần Lâm đi vào bên trong. Thủ vệ đệ tử ánh mắt đảo qua một bên khí chất siêu phàm, khuôn mặt xa lạ Trần Lâm, mặc dù trong lòng kinh nghi, nhưng biết rõ phân tức, đều cúi đầu né tránh, không dám có bất luận cái gì bàn hỏi. Mấy vị trưởng lão tại bên trong sơn môn liền cung kính cáo lui, tiến về chữa thương nghỉ ngơi. Chỉ có Tiêu Cảnh Sát đích thân dẫn Trần Lâm, xuyên qua mấy tầng đỉnh viện hành lang, hướng đi thung lũng chỗ sâu nhất khu vực trung tâm. Không bao lâu, một tòa nguy nga hùng vĩ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc to lớn đại điện xuất hiện ở trước mắt. Cung điện giường cột chạm trổ, linh khí mờ mịt, hiển thị rõ đại tông khí phái. Trần Lâm dương mắt nhìn lên, trong mắt lướt qua một chút không dễ dàng phát giác tán thưởng. Chợt, hai người một trước một sau, đi vào Bách Thảo Cốc chủ điện. Giờ phút này, Bách Thảo Cốc trong chủ điện. Sớm tại Tiêu Cảnh Sát một đoàn người bước vào sơn cốc một khắc này, cốc chủ Thiên Mục chân nhân liền đã nhận được tin tức, tự nhiên cũng bao gồm vị kia thân phận không rõ từ bên ngoài đến cửa giả. Hắn sớm đã ngồi thẳng tại chủ điện cao vị trên ghế ngồi, ánh mắt trầm tĩnh, quan sát theo ngoài điện đi vào hai người. Tiêu Cảnh Sát đội vã bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, ngữ khí cung kính, "Sư tôn." Thiên Mục chân nhân khẽ bước cằm, âm thanh ổn định, "Không việc gì trở về liền tốt." Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào một bên khí độ bất phàm Trần Lâm trên mình, "Không làm ta tiến cử một thoáng bên cạnh ngươi vị đạo hữu này à?" Tiêu Cảnh Sát không dám thất lễ, lập tức lên trước một bước, đem trước đây tao ngộ phục kích, bị Trần Lâm xuất thủ cứu giúp trải qua tóm tắt báo cáo. Thiên Mục chân nhân nhìn như chuyên chú nghe lấy, nhưng mà một cánh tay thủy chung chắp sau lưng, trong tay nắm chặt một mai xúc cảm lạnh buốt huyền thiết lệnh bài, linh lực cám ẩn, tùy thời có thể kích phát hộ cốc đại trận. "Cẩn thận." Trần Lâm ánh mắt thì có chút hăng hái rơi vào trên người Thiên Mục chân nhân, đuôi lông mày mấy không thể xét ngày lên. "Có ý tứ, vị cốc chủ này lại thân chịu trọng thương. Mặc dù dùng thiên giai công pháp cực lực áp chế liệu dũ, khí tức nhìn như ổn định, nhưng bên trong thâm hụt cùng đạo cơ chấn động nhưng không giấu giếm được cảm giác của hắn. Loại này thương thế, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có khả năng khỏi hẳn. Đạo phỉ tập kích, một vị pháp tướng tầng 4 cốc chủ đích thân trải qua trọng thương như thế, nhìn tới cái này Lâm Châu nước, cũng dung chuyển không thôi." Chính giữa trong khi đang suy nghĩ, Thiên Mục chân nhân âm thanh lại lần nữa vang lên, hắn đã nghe xong đệ tử kể, hướng Trần Lâm quăng tới xem kỹ ánh mắt. "Đa tạ đạo hữu trưởng nghĩa xuất thủ, cứu tiểu đồ tính mạng. Đạo hữu đã đích thân tới ta Bách Thảo Cốc, chắc hẳn có chỗ phân phó, cứ nói đừng ngại." Trần Lâm nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, lạnh nhạt nói, "Bản tôn trị được ngươi bệnh trầm kha, giúp ngươi phá cảnh nâng cao một bước. Bất quá, có một điều kiện." Thiên Mục chân nhân con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, một bên Tiêu Cảnh Sát càng là sắc mặt kỳ biến, hắn lại không chút nào biết sư tôn thân chịu trọng thương. Hắn đang muốn mở miệng, lại bị Thiên Mục chân nhân một cái ánh mắt bức lui, đem có nghi vấn miễn cưỡng nuốt trở vào. "Các hạ, chẳng lẽ cùng Nhật Nguyệt Sơn vị kia tân nhiệm sơn chủ có liên quan tới?" Thanh âm Thiên Mục chân nhân trầm thấp, mang theo không che giấu chút nào đề phòng. Bây giờ Lâm Châu đạo phỉ tất cả thần phục tại Nhật Nguyệt Sơn phía dưới, mà hắn cái này một thân trọng thương, cũng chính là bái vị kia sơn chủ ban tặng. Trần Lâm lắc đầu, "Bản tôn hôm nay mới bước vào Lâm Châu." Thiên Mục chân nhân trong ánh mắt cảnh giác cũng không biến mất. Trần Lâm lơ đễnh, tùy ý nói, "Như bản tôn thật là người Nhật Nguyệt Sơn, không cần như vậy phiền toái. Vừa mới trực tiếp cưỡng ép ngươi đồ đệ này, ép ngươi đi vào khuôn khổ, chẳng phải đơn giản hơn? Ngươi đã bị Nhật Nguyệt Sơn sơn chủ gây thương tích, hắn tất nhiên đối ngươi có mưu đồ. Ngươi như vậy ngờ vực vô căn cứ, ngược lại cũng tính toán hợp tình lý, mà bản tôn trùng hợp hiện thân." Nói về phần cái này, Trần Lâm câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, khí tức quanh người ầm vang bạo phát, như cửu thiên là lúc. Thiên Mục chân nhân nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp chống lại quần quận vĩ lực chấn áp mà xuống, chân nguyên trong cơ thể triệt để ngưng trệ, liền một ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thân thể khó mà ức chế run rẩy. Tiêu Cảnh Sát cũng là lần thứ hai cảm thụ cố khí tức này, lại so trước đây khủng bố gấp mấy lần. Hắn hoảng sợ phát hiện, thần bí nhân này chỉ dựa vào uy áp liền triệt để áp chế sư tôn. Thực lực thế này, tuyệt không phải bình thường pháp tướng, cực khả năng là pháp tướng tầng 9 tuyệt thế đại năng. Hiện tại ngươi cảm thấy, Trần Lâm ngự khí khôi phục bình thường, uy áp đột nhiên thu lại, phản phất chưa bao giờ xuất hiện, bản tôn còn cần cùng cái kia Nhật Nguyệt Sơn chủ liên thủ a. Thiên Mục chân nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, không biết tiền bối tôn hảo. "Bản tôn, Vạn Pháp Thiên Quân." Trần Lâm lạnh nhạt nói, báo ra một cái ngày trước cực ít người biết được danh hiệu. Thiên Mục chân nhân trên mặt lập tức lộ ra giật mình, nguyên lai là Thiên Quân tiền bối giá lâm. Trong lòng hắn mặc dù một mảnh mờ mịt, chưa bao giờ nghe tên này hảo, nhưng trên mặt vẻ kính sợ lại làm đến 10 phần, giờ phút này bảo mệnh quan trọng. Trần Lâm giống như cười mà không phải cười, "Ồ, ngươi lại nghe qua?" Thiên Mục chân nhân mặt lộ vẻ lúng túng, "Thiên Quân uy danh, như sấm bên hai. Ta liền khiêm tốn một thoáng, ngươi còn tiếp lấy lời nói." Trần Lâm lười đến cùng hắn lá mặt lá trái, trực tiếp trở về chính đề, "Bản tôn vừa mới nói, ngươi suy nghĩ đến như thế nào?" Thiên Mục chân nhân lâm vào yên lặng. "Chưa thương, phá cảnh, dù hoặc to lớn, đối phương tu vi sâu không lường được, cho dù khởi động hộ cốc đại trận, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Phúc họa tương y đi, sinh tử nhất niệm." Hắn cuối cùng vừa cắn răng, ngẩng đầu lên nói, "Tốt, lại không biết tiền bối điều kiện là cái gì?" Trần Lâm nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, ngự khí không thể nghi ngờ, "Bản tôn muốn, là ngươi Bách Thảo Cốc hoàn chỉnh hạch tâm truyền thừa." Chương 78, tại thế tiên nhân, Hàn Duy đả kích. Chương 78, tại thế tiên nhân, Hàn Duy đả kích cái gì? "Ngươi dám lưu đồ ta cốc bí mật bất truyền, khô một phùng xuân." Thiên Mục chân nhân nghẹn ngào kinh hát, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Đối phương khẩu vị lớn, vượt xa dự liệu của hắn. Một bên Tiêu Cảnh Sắc cũng là trong lòng rung mạnh. Trong cốc Hạch Tâm công pháp, liền bình thường trưởng lão đều vô duyên nhìn thấy cả bộ, bây giờ chỉ có sư tôn cùng chính mình mới nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa. Người này dám trực tiếp yêu cầu trấn cốc chi bảo. Không tệ, công pháp này chính là bản tôn mục đích của chuyến này. Trần Lâm ngữ khí bình thường, lại mang theo một loại quan sát chúng sinh hờ hững. Tất nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Chờ Nhật Nguyệt Sơn tiếp một lần công tới, như Bách Thảo cốc hủy diện, vật này liền là vật vô chủ. Vật vô chủ, bản tôn lấy, cũng là đương nhiên. Hắn hời hợt tiêu ngữ khí, phản phất Bách Thảo cốc trên dưới trăm ngàn mạng, cùng bụi trần không khác trong lòng Thiên Mục chân nhân phát lạnh, không ngờ đến đối phương lánh khốc như vậy hiện thực. Hắn hít sâu một hơi, cố tự chấn định nói, ta Bách Thảo cốc rất nhiều đệ tử trưởng lão ngay tại tiền tuyến hiệu lực, đế tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn ta cốc hủy diện. Châu Mục phủ, Thiên Lang quân sao lại đồng ý? Huống chi, cùng ta cốc giao hảo tu sĩ rất nhiều. Bây giờ là thời gian chiến tranh giai đoạn, bọn hắn càng hiếm có. Nếu thật có kiên kỵ, Nhật Nguyệt Sơn há lại sẽ xuất thủ. Lâu Lâm trực tiếp cắt ngang, lời nói như đao, đã xuất thủ, liền mang ý nghĩa, bọn hắn không sợ hãi. Những lời này như là trọng truy, mạnh mẽ nện ở trong lòng Thiên Mục chân nhân, khiến sắc mặt hắn nháy mắt âm trầm như nước, tất cả may mắn tâm lý không còn sót lại chút gì. Cuối cùng, dưới áp lực to lớn, hắn khó khăn theo trong hàm răng gạt ra một chữ. Tốt. Chật, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút dứt khoát, nhưng nếu tiền bối làm trái ước định, ta Bách Thảo cốc, cho dù thịt nát xương tan, cũng tất có sức đánh một trận. Trong lòng hắn suy nghĩ, là trong cốc vị kia pháp tướng tầng 5, cầm trong tay thiên khí lao tổ, đó là Bách Thảo cốc cuối cùng át chủ bài. Dứt lời, Thiên Mục chân nhân đưa tay hư dẫn, một bản tràn ngập cổ lão sinh cơ khí tức điển tịch tự nhiên hiện lên, trên bìa rõ ràng là bốn cái xưa cũ chữ lớn, khô một phùng xuân. Trần Lâm tay áo vung lên, điển tịch liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Hắn tùy ý lật xem, trong lòng lẩm nhẩm, rút ra. Ngay tại ngẫu nhiên rút ra hoàn thành. Hôm nay đại viên mãn thiên giai công pháp khô một phùng xuân chỉ một thoáng, cuồn cuộn như biển công pháp áo nghĩa toàn bộ tràn vào Trần Lâm thức hải, vô số huyền diệu phù văn tự mình phân giải, dung hợp. Chỉ là nháy mắt, khô một phùng xuân tất cả tinh túy đã bị hắn triệt để thấy rõ, đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Cùng lúc đó, một cỗ ôn nhuận nhu hòa màu xanh biết chân nguyên từ hắn đan điền tự nhiên sinh ra, ẩn chứa tràn đầy vô tận sinh cơ lực lượng. Trong nháy mắt, hắn liền đã vượt qua người thường trăm năm khổ tu, thẳng tới công pháp cảnh giới tối cao, khởi tử hồi sinh. Đến tận đây, tuy là pháp tướng tầng 9 cường giả bị thương, thậm chí động chân đại năng tao ngộ đạo cơ hại, hắn cũng có nghịch chuyển sinh tử, khô một phùng xuân khả năng. Bộ này khô một phùng xuân dù chưa đến trong truyền thuyết vương giai, nhưng nó huyền diệu cùng chân quý trình độ, lại đủ để cùng vương giai công pháp sánh ngang. Nguyên nhân chính là như vậy, Bách Thảo cốc trong lịch sử từng dẫn tới vô số cường giả ham muốn. Nhưng mà, lịch đại tiền bối thà rằng dùng thân tuấn đạo, ngọc nát đá tan, cũng chưa từng để ngoại nhân đạt được, thủ hộ lấy phần này truyền thừa. Thiên Mục chân nhân tự nhiên nhận biết không đến Trần Lâm thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai người cảnh giới thực lực chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, như hắn có khả năng phát giác, đây mới thực sự là hoang đường. Trần Lâm nhìn như tùy ý lật xem mấy lần, liền đem bản kia gánh chịu lấy Bách Thảo cốc hạch tâm mạch máu điện tịch ném về cho Thiên Mục chân nhân, ngữ khí bình thường, "Tốt, nhìn xong, trả lại ngươi." Thiên Mục chân nhân tiếp được điện tịch, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Vậy mới qua bao lâu? Dù cho là trong truyền thuyết tuyệt thế kỳ tài, cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế lĩnh ngộ một bộ thiên giai công pháp gia lông. "Thiên quân ngài." "Ngài liền." Thanh âm Thiên Mục chân nhân có chút trở nên cứng. Trần Lâm lại trực tiếp cắt ngang hắn, lạnh nhạt nói, "Hiện tại, liền vì ngươi chữa thương." Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn đã ngưng tụ ra một giọt nồng đậm át, xanh biết giạt rào chất lỏng, ẩn chứa trong đó sinh cơ tràn đầy làm cho người khác ngạt thở. Sau một khắc, hắn cong ngón đúng ra, giọt kia sinh mệnh tinh hoa liền hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt không có vào Thiên Mục chân nhân thể nội. Thiên Mục chân nhân thân là khô một phùng xuân tu luyện giả cùng tu luyện tới cao thâm, đối cố khí tức này không thể quen thuộc hơn được. Tại cái kia chất lỏng xuất hiện nháy mắt, hắn liền vô cùng vững tin, đó chính là thuần túy nhất, bản nguyên nhất khô một phùng xuân lực lượng. Nhưng mà, ngay sau đó chuyện phát sinh, triệt để vượt ra khỏi hắn nhận thức. Lực lượng kia tràn vào thân thể của hắn nháy mắt, hắn nhiều năm nặng nề thương thế, ngoan cố ám tật, phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa khô mục, lại trong chốc lát bị triệt để thoải mái, chữa trị. Không chỉ là rõ ràng trọng thương, liền những cái kia liền chính hắn đều khó mà phát giác, hoặc vì niên đại xa xưa cơ hồ vô pháp trị tận gốc nhỏ bé ở thương, cũng vào giờ khắc này bị toàn bộ san bằng. Khỏi hẳn thương thế, cái kia vây nốt hắn thật lâu cảnh giới thành lũy, lại cũng theo đó buông lỏng. Hắn khiếp sợ không thôi, hắn kinh hãi có thể dùng lại thêm. Đây là khởi tử hồi sinh chi cảnh, là khô một phùng xuân tu luyện tới tầng cao nhất vô thượng thần thông. Ngay tại cái này cực hạn trong lúc khiếp sợ, hắn đã triệt để khôi phục như ban đầu, thậm chí càng hơn trước kia. Hắn nhìn về Trần Lâm trong ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời sợ hãi cùng kính sợ. Trong chốc lát, liền đem chấn cốc công pháp tu tới cảnh giới tối cao. Hắn dám khẳng định, công pháp này bí không ngoài truyền, thế gian người biết lác đác. Đối phương tuyệt đối không thể sớm tu luyện. Một bên Tiêu Cảnh Sắc vì tu vi cùng tu luyện còn kém, còn không chạm đến cao tầng công pháp huyền bí, chỉ là kinh dị nhìn sư tôn trên mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không rõ ràng cho lắm. Tiền bối ngài, ngài dĩ nhiên. Thanh âm Thiên Mục chân nhân càng hẳn, mỗi một cái lời thẩm thấu lấy sợ hãi. Trần Lâm chỉ là khẽ bước cằm, ngựa khí vẫn như cũ bình thường, không sai, chính như ngươi suy nghĩ. Bộ công pháp kia, chính xác rất có ảo diệu. Thiên Mục chân nhân nghe thấy lời ấy, trong lòng chấn động đã như sóng to gió lớn, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn ngồi chơ khổ tu vài trăm năm lạnh, hao hết vô số tâm huyết, vừa mới đem Khô Một Phùng Xuân tu luyện tới tầng thứ 7, có thể chữa trị bình thường pháp tướng tu sĩ tổn thương. Mà người trước mắt chỉ là tiện tay lật xem, trong chốc lát, không ngờ thẳng tới cái kia trong truyền thuyết cảnh giới tối cao. Đây là bực nào hoang đường? Thể nội lao nhanh không ngừng, giống như tái tạo tràn đầy sinh cơ, cái kia khởi tự hồi sinh vô thượng vĩ lực, không có chỗ nào mà không phải là sắt một dạng sự thật, lạnh như băng hiện ra tại trước mắt hắn. Chính mình trăm năm khổ công, đọc sách đến bắt đầu, lại không kịp đối phương hạ bút thành văn thoáng nhìn. Liền tương đương với, ngươi liều mạng kiếm tiền tu luyện tới ngươi cho rằng độ cao. Ai biết, người khác vừa ra đời liền đứng ở độ cao của ngươi, đây vẫn chỉ là điểm xuất phát. Vô lực. Đối phương đã tuyệt không phải tuyệt thế thiên tài bốn chữ có khả năng hình dung. Đây rõ ràng là tiên thần lâm trận, là chân chính. Tại thế tiên nhân. Một bên Tiêu Cảnh Sắc nhìn một màn trước mắt, chỉ cảm thấy đến nói nhăng nói cuội, trọn vẹn không mò ra đầu mối. Chương 79, Bách Thảo Cấp Quy Thuận chương 79, Bách Thảo Cấp Quy Thuận sư tôn cùng bị tiền bối này đối thoại, hắn một câu cũng nghe không hiểu. Mà lúc này, Trần Lâm lại lần nữa hở hững mở miệng. Đã chấp thuận giúp đối phương lại lên một tầng nữa, hắn tự nhiên nói là làm. Khô Một Phùng Xuân tầng thứ 8 có thiếu, ở chỗ. Trần Lâm lắc đắc mấy lời, nhắm thẳng vào hải tâm. Thiên Mục chân nhân nghe tới toàn thân kịch chấn, xúc động đến khó tự kiềm chế. Hắn cưỡng chế quần quần tâm tư, lập tức ngưng thần tĩnh khí, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm tại cái kia huyền ảo dạng giải bên trong. Nếu có thể ngộ ra tầng thứ 8, hắn có lẽ thật có thể một lần hành động xông phá bình cảnh, bước vào pháp tướng tầng 5 chi cảnh. Một bên Tiêu Cảnh Sát giờ phút này mới đột nhiên hiểu được hai người lúc trước nói ý gì, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Ngoa tạo, vị này vạn pháp thiên quân, chỉ là tiện tay lật nhìn vài lần công pháp, giờ phút này không ngờ tại chỉ điểm sư tôn tu hành. Hắn vội vã tập trung ý chí, tỉ mỉ lắng nghe, phát hiện Trần Lâm nói ra chính xác nguồn gốc từ Khô Một Phùng Xuân nói ý cảnh huyền diệu cao viễn, nhưng còn xa không hắn bây giờ có khả năng chạm đến. Hắn mới tu luyện đến tầng thứ 5, cái kia tầng thứ 8 tinh nghĩa đối với hắn mà nói quá mức biểu viễn, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một hai phần. Mà nói là tầng thứ 8, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một hai. Bất quá chốc lát, Trần Lâm đã đem tầng thứ 8 tinh túy trình bày hoàn tất. Thiên Mục chân nhân lập tức hai mắt nhắm chặt, khí tức quanh người bắt đầu phát sinh nào đó huyền diệu khó tả biến hóa, hiển nhiên đã chìm vào cấp độ sâu cảm ngộ bên trong. Tiêu Cảnh Sát thu hoạch có hạn, cuối cùng khoảng cách quá lớn. Hắn chuyển hướng bên cạnh Trần Lâm, trong lòng tính sợ càng lớn, sợ đã quấy rầy sư tôn ngộ đạo, âm thanh không khỏi áp đến cực thấp, mang theo khó có thể tin sợ hãi, tiền bối, ngài chẳng lẽ đã đem Khô Một Phùng Xuân tu tới đại viên mãn? Công pháp thông hiểu toàn bộ cảnh giới, xưng là đại viên mãn, cũng đều thỏa đáng. Trần Lâm nghe vậy, chỉ là hờ hững gật đầu. Tiêu Cảnh Sát lập tức hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt đã không chỉ là kính sợ, tăng thêm mấy phần nhìn không phải người tồn tại hoảng sợ. Hắn không dám tiếp tục nhiều lời nửa câu. Bực này nhân vật, mà Trần Lâm lặng lặng nhìn Thiên Mục chân nhân, chốc lát thời gian, Thiên Mục chân nhân đột nhiên mở hai mắt ra, một thân khí tức căn bản một mực tại liễm tức, nhưng Trần Lâm có khả năng cảm giác được đối phương thăng cấp. Pháp tướng tầng 5. Thiên Mục chân nhân cảm thụ được trong hai tay bành trướng lưu chuyển lực lượng, trên mặt đầu tiên là hiện ra một vòng khó mà ức chế vừa ý nụ cười, nhưng chợt nụ cười này liền hóa thành thật sâu kính sợ cùng kính cẩn nghe theo. Hắn chuyển hướng Trần Lâm, trịnh trọng thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm ân huệ. Vạn bối công pháp đã đột phá tới tầng thứ 8, cảnh giới cũng củng cố tại pháp tướng tầng 5, tương lai con đường tu hành sáng tỏ thông suốt. Trần Lâm thần sắc hờ hững, nhàn nhạt nói, cái này là giao dịch, theo như nhu cầu, không cần phải nói cảm ơn. Nhưng mà trong lòng Thiên Mục chân nhân lại có chút khác tính toán. Thực lực đối phương sâu không lường được, nếu có thể mượn cơ hội này phụ thuộc vào mạnh như thế người bộ hạ, Bách Thảo Cấp tương lai có lẽ đem vượt quá tưởng tượng. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết ý lấy ra lớn nhất thành ý, tiền bối, ta Bách Thảo Cấp thực ra thủ hộ lấy một kiện bí bảo, vật này mới là ta cốc lập căn vốn. Cho dù là sở tu Khô Một Phùng Xuân cũng là từ đó đạt được. Một bên Tiêu Cảnh Sắc nghe vậy mặt lộ kinh hãi, loại này hạch tâm bí văn, liền hắn cũng chưa từng nghe. Trần Lâm trong mắt cuối cùng lướt qua một chút hứng thú, ồ, mà cái kia Nhật Nguyệt Sơn tân nhiệm sân chủ, không biết từ chỗ nào dò xét đến cái này bí, trước đây mục đích chính là vì cướp đoạt vật này. Thiên Mục chân nhân ngữ khí trầm ngưng, may mắn đến ta trong cốc một vị pháp tướng tầng 5 lão tổ tông cầm thiên khí xuất thủ, không tiếc trọng thương để đánh đổi, mới miễn cưỡng đem nó đẩy lùi. Là cái gì bảo vật? Trần Lâm hỏi. Một kiện bí bảo có thể tạo ra được Bách Thảo Cốc loại này ý đạo thánh địa, chính xác hơi gợi lên hắn hiếu kỳ. Gặp Trần Lâm cố ý, trong lòng Thiên Mục chân nhân mừng thầm. Bây giờ thế cục dung chuyển, Bách Thảo Cốc thực lực bản thân có hạn, chỉ có tìm đến cường viện mới có thể tổ tụ. Hắn không do dự nữa, tay áo vung lên, một đạo bình chướng vô hình nháy mắt ngăn cách nội ngoại tra xét. Chợt, trong lòng bàn tay của hắn đỡ ra một vật, đó là một khỏa toàn thân xanh biếc, sinh cơ giạt rào bảo châu, ánh sáng nhu hòa hoa trong đó bộ lưu chuyển, phản phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực lượng. Cái này là ta Bách Thảo Cốc đời đời truyền thừa chí cao bí bảo, từ tổ sư thời đại lưu truyền mà xuống, chúng ta tôn xưng là sinh mệnh châu. Trần Lâm ánh mắt ngưng lại, khỏa bảo châu này tản ra sinh cơ độ dày đặc, viễn siêu tưởng tượng. Bách Thảo Cốc sơ đại thủy tổ từng nói Khô Một Phùng Xuân chỉ là sinh mệnh châu một bộ phận, trong đó còn có đồ vật thủy tổ còn không có đạt được. Hắn ngắm nghĩa bảo châu, trong lòng đã có phỏng đoán, vật này có lẽ dính líu một cái nào đó cổ lao thế lực truyền thừa. Căn cứ sơ đại tổ sư di huấn, Khô Một Phùng Xuân chỉ là cho thấy sinh mệnh châu huyền bí một phần nhỏ, trong đó cất giấu, tổ sư cũng không thể toàn bộ hiểu rõ. Thiên Mục chân nhân hai tay đem bảo châu dâng lên, ngựa khí vô cùng cần thiết, trong đó tất nhiên ẩn chứa càng lớn cơ duyên. Hôm nay, vạn bối nguyện đem bảo này hiến cùng thiên quân, chỉ cầu thiên quân có thể che chở Bách Thảo Cốc một hai. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Trần Lâm nháy mắt lĩnh ngộ thiên giai công pháp kinh người thủ đoạn, hắn tuyệt sẽ không làm ra như vậy quyết định. Bực này nhân vật, nó trình độ kinh khủng viễn siêu bình thường động chân cường giả, đi theo tại hắn, có lẽ là Bách Thảo Cốc lựa chọn tốt nhất, thậm chí khả năng là một chàng trước đó chưa từng có tạo hóa. Trần Lâm trong lòng đã có quyết định. Bách Thảo Cốc bản thân chiến lược tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng nó đặc hữu trị liệu thủ đoạn tại bất luận cái gì thời đại đều là cực kỳ trọng yếu lực lượng. Huống chi, Khô Một Phùng Xuân lại vẫn chỉ là cái này sinh mệnh châu bộ phận truyền thừa. Trong đó cực khả năng ẩn chứa cao cấp hơn công pháp, nếu là vương giai công pháp, thực lực của hắn chắc chắn nên đón bay vọt về chất. Cái này cược có giá trị. Tốt. Trần Lâm mở miệng, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bản tôn liền tiếp nhận Bách Thảo Cốc quy thuận. Nói xong, Trần Lâm đưa tay lăng không ấn xuống, một bộ chỗ chống ngọc giản liền tự nhiên hiện lên. Đầu ngón tay hắn lưu quang lấp lóe, tại trên đó tùy ý khắc họa, đạo vận tự nhiên lưu chuyển. Tiêu Cảnh Sát nhìn đến ngơ ngẩn, không rõ ràng cho lắm. Một bên Tiên Mục chân nhân cũng mặt lộ nghi hoặc, không biết vị này sâu không lường được tiên quân ý muốn như thế nào. Bất quá chốc lát, Trần Lâm liền đã hoàn thành. Hắn đem bộ kia giờ phút này đã ẩn chứa vô thượng áo nghĩa ngọc giản đưa ra, lạnh nhạt nói, cái này là Khô Một Phùng Xuân từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 9 đại viên mãn toàn bộ tinh túy áo nghĩa. Các ngươi đã nguyện quy thuận, bản tôn đương nhiên sẽ không bạc đãi bộ hạ người. Lời vừa nói ra, hai người đều là tâm thần bị chấn, nhất là Thiên Mục chân nhân. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái gọi là quy thuận, bất quá là cầu đến một phương che chở, về phần công pháp đến tiếp sau đột phá, còn cần sau này tìm cơ hội chậm rãi thỉnh giáo. Lại bạn bạn không nghĩ tới, đối phương càng như thế dễ dàng liền đem hoàn chỉnh trí cao truyền thừa, toàn bộ ban thưởng. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn tràn ngập chấn kinh cùng khó nói lên lời vui mừng, chính mình thần phục, là một vị như thế nào hào phóng tồn tại cường đại. Chương 80, người quen tiền đến, ti chủ, tăng thêm, chương 80, người quen tiền đến, ti chủ, tăng thêm, mà Trần Lâm nhưng trong lòng không quá nhiều gợn sóng. Với hắn mà nói, công pháp tu hành bất quá loáng một cái ở giữa sự tình, căn bản không cần tàng tư. Cho dù người khác học được, cước bộ của hắn cũng sẽ không ngừng, chỉ sẽ bước về phía càng cao xa hơn chi cảnh. Để thuộc hạ biến đến càng mạnh, rất nhiều việc vật tự nhiên không cần hắn lại tự thân đi làm. Thiên Mục chân nhân lập tức không người, ngựa khí tràn ngập trước đó chưa từng có cung kính cùng thần phục, thiên quân ân nghĩa, cuồn cuộn như thiên. Quy thuận thiên quân, quả thật ta Bách Thảo Cốc Bách Thế đã tu luyện cơ duyên. Dứt lời, cái kia xanh biết giạt rào sinh mệnh châu liền chậm chậm bay về phía Trần Lâm. Trần Lâm tiện tay đem nó đưa vào trong nhẫn chữ vật, trước mắt cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu vật này thời cơ. Đúng vào lúc này, Thiên Mục chân nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi, đột nhiên nhìn về cửa đại điện. Hắn tay áo vung lên, cửa điện ầm vang mở rộng, một bóng người cơ hồ là rất đụng mà bảo, trên mặt viết đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Bách Thảo Cốc đại trưởng lão, pháp tướng tầng 3. Người đến chính là Bách Thảo Cốc đại trưởng lão, một vị pháp tướng tầng 3 cường giả. Hắn giờ phút này lại trọn vẹn không để ý tới trong điện xa lạ Trần Lâm, trực tiếp nhào tới Thiên Mục chân nhân trước mặt, âm thanh vị cực độ sợ hãi mà run rẩy, "Cốc chủ, không tốt, cái kia Nhật Nguyệt Sơn sơn chủ, hắn đánh tới." Hiển nhiên, đại trưởng lão đã sớm biết Thiên Mục chân nhân bị thương nội tình, chỉ có Tiêu Cảnh Sát bị mơ mơ màng màng. Thiên Mục chân nhân nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là đổi biến, nhưng chợt đấy lòng cười lạnh một tiếng. Lúc này không giống ngày xưa, hắn đã thần phục tại vị này sâu không lường được thiên quân, cái kia Nhật Nguyệt Sơn tân nhiệm sơn chủ, ngày tốt lành cũng coi như đến cùng. Đối phương nếu dám lại đến, tất cho hắn có đến mà không có về. Bất quá, hắn trên mặt lại đúng lúc toát ra mấy phần kinh nộ cùng sát ý, hắn lại tới. "Hừ, buồn cốc chủ đã đột phá, thêm nữa lao tổ, hai vị pháp tướng tầng 5, lần này nhất định phải đem hắn triệt để lưu lại." Đúng lúc này, Trần Lâm phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, "Ân, nguyên lai cái kia tân nhiệm Nhật Nguyệt Sơn chủ, đúng là ngày trước Chấn Thiên Ti chủ, Thẩm Trường Thanh." Lời này vừa nói ra, Thiên Mục chân nhân sắc mặt biến hóa. Thiên Quân lại một cái nói toạc ra đối phương thân phận chân thật. Trần Lâm ngữ khí không thể nghi ngờ, "Đi thôi, mang bản tôn đi nhìn một chút, vị này Thẩm Ti chủ hôm nay ý muốn như thế nào?" Thiên Mục chân nhân không dám hỏi nhiều, lập tức không người đáp, cẩn tuân Thiên Quân mệnh. Một bên đại trưởng lão lúc này mới đột nhiên chú ý tới Trần Lâm tồn tại, vừa định mở miệng hỏi thăm, lại bị Thiên Mục chân nhân một cái ánh mắt sắc bén ngăn lại. "Đi." Thiên Mục chân nhân khẽ quát một tiếng, không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão nháy mắt cảm nhận được Thiên Mục chân nhân trong bóng tối thả ra một tia cường đại khí tức, toàn thân chấn động, lập tức đem có nghi vấn nuốt về trong bụng, cùng kính theo sau lưng. Một đoàn người lập tức đích người, hướng về ngoài cốc mà đi. Giờ phút này, Bách Thảo Cốc cái kia duy nhất cửa vào bên ngoài, không khí túc sát. Một vị mặt mang quỷ dị mặt nạ nam tử, chính giữa lười biếng ngồi tại khẽ đẩy từ bốn vị khôi ngô cự hán mang kiệu xe kéo bên trên. Nó sau lưng, đen nghịt đứng đấy một nhóm sát khí trùng thiên, ánh mắt huyết tinh Nhật Nguyệt Sơn đạo phỉ. Nhóm kẻ lưu vong này hình thái khác nhau, có bắp thịt quần quần cự hán, mặt mang giữ tận mặt xẻo hung đồ, cũng có ánh mắt vũ mị lại ẩn náu sát cơ nữ tử. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều dùng khát máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bách Thảo Cốc Sơn Môn. Sơn Môn, vô số đệ tử trưởng lão hội tụ, giờ phút này bọn hắn lo lắng nhìn về phía Nhật Nguyệt Sơn đạo phỉ. Trong Sơn Môn, Bách Thảo Cốc đệ tử cùng các trưởng lão sớm đã hội tụ, người người sắc mặt nghiêm trọng, lo lắng mà nhìn ngoài cốc sát khí bừng bừng vì chúng. Tân nhiệm Nhật Nguyệt Sơn chủ nhấc lên gió tanh mưa máu sớm đã truyền khắp Lâm Châu, trong thời gian ngắn liền đã để vô số đạo phỉ thế lực hủy diệt, không thể theo bọn hắn không sợ. Mặt nạ kia nam tử giờ phút này chậm chậm mở miệng, âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, mang theo một cố lạnh giá ngạo nghễ, gọi các ngươi Thiên Mục chân nhân đi ra trả lời. Nghe được cái này, Bách Thảo Cốc đệ tử cùng trưởng lão nghe vậy đều giận không nhịn nổi. Bách Thảo Cốc huyền hồ tề thế, chưa từng bị người như vậy lấn đến cửa tới. Ngay tại quần tình công phẫn thời khắc, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ ngoài cốc bốc lên, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh đã ngạo nghễ dựng ở Bách Thảo Cốc sơn môn bên trên, thần sắc lạnh như băng quan sát phía dưới phỉ chúng. Khi nào lên, hạng giá áo túi cơm cũng dám tới trước cửa Bách Thảo Cốc Dương Mai. Một người cầm đầu giọng nói như trung đồng, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện tại cửa vào sân cốc, vững vàng ngăn tại một đám đệ tử trưởng lao trước người. Chúng trưởng lao thấy rõ người tới, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tới tổng cộng có 5 người, đều là từng chịu Bách Thảo Cốc đại ân, cùng trong cốc kết xuống thâm hậu tình nghĩa tu sĩ. Trong đó tu vi cao nhất người, chính là đã đến pháp tướng tầng 3 Thiên Thanh Tán Nhân. Vừa mới lên tiếng quát lớn, cũng chính là hắn. Thiên Thanh Tán Nhân ánh mắt như điện, quét mắt sát khí bừng bừng Nhật Nguyệt Sơn mọi người, nghiêm nghị nói, Bách Thảo Cốc bây giờ có đệ tử trưởng lão ngay tại tiền tuyến hiệu lực, cứu chữa thương binh. Các ngươi tại cái này làm loạn, chẳng lẽ không sợ Châu Mục phủ cùng Tiên Lang quân lôi đỉnh tiêu sát ư? Cái kia kiệu xe kéo bên trên mặt nạ nam tử lại chỉ là phát ra một tiếng nham hiểm tột cùng chế nhạo, căn bản không đáp lời, đưa tay liền là một chỉ. Suy, một đạo cô đọng vô cùng, ẩn chứa khủng bố ý sát phạt kiếm khí quyết mang nháy mắt phá không, bắn thẳng đến mặt Thiên Thanh Tán Nhân. Thiên Thanh Tán Nhân sắc mặt kỳ biến, quanh thân quang hoa đại phóng, pháp tướng tầng 3 tu vi không giữ lại chút nào bạo phát, song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước đi, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân tính toán ngăn cản. Oeng, một tiếng vang trầm, kiếm khí kia lại tồi khô lạp hủ xé rách phòng ngự của hắn, cự lực truyền đến, Thiên Thanh Tán Nhân toàn bộ người như gặp phải trọng kích, không bị khống chế bay ngược mà ra, trọn vẹn rút khỏi mấy chục mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thể nội khí huyết quần quần không thôi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về mặt nạ kia nam tử trong ánh mắt đã tràn ngập hoảng sợ cùng thật sâu kiêng kỵ. Ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo khó có thể tin sợ hãi. Lực lượng của đối phương lại viễn siêu chính mình tưởng tượng. Ngay tại trong lòng Thiên Thanh Tán Nhân hoảng sợ thời khắc, một cỗ bình thản lại càng thêm bàng bạc khí tức từ trong cốc chỗ sâu hiện lên. Đám người tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một con đường. Chỉ thấy Thiên Mục Chân Nhân chậm rãi mà ra, Tiêu Cảnh Sát, đại trưởng lão theo sát phía sau, mà Trần Lâm thì thần sắc bình thản đi tại phía sau cùng, phảng phất trước mắt Dương Cung Bạt Kiếm tràng diện cùng hắn không hề quan hệ. Thiên Mục Chân Nhân một chút liền nhìn thấy khí tức hỗn loạn Thiên Thanh Tán Nhân, sắc mặt ngưng lại, lập tức đưa tay vung lên. Một cỗ tinh thuần vô cùng, ẩn chứa dạng dạo sinh cơ ánh sáng màu xanh biếc nháy mắt tràn vào Thiên Thanh Tán Nhân thể nội, nó thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Mọi người chung quanh cảm nhận được rõ ràng, Thiên Mục Chân Nhân giờ phút này tản ra khí tức, so ngày trước bất cứ lúc nào đều cường đại hơn quần quật. Liên cái kia chữa trị lực lượng, cũng so với đi qua càng tinh diệu thâm thúy. Cái kia kiệu xe kéo bên trên mặt nạ nam tử đột nhiên đứng lên, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chấn kinh, tu vi của ngươi không ngờ tinh tiến. Cái này sao có thể? Hắn đích thân trọng thương đối phương, theo lý thuyết nó thương thế tuyệt đối không thể tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong khôi phục, càng chưa nói tu vi tiến hơn một bước. Càng tạm mất khống chế mực tịch nhiễm đại lao khen thưởng, hôm nay cùng ngày mai đều là canh ba. Ta kỳ thực không quá ưa thích muốn khen thưởng, nguyên nhân liền là bởi vì sợ ta chạy, thái giám đuôi nát, có tâm lý gánh nặng, cuối cùng thúc canh không muốn tiền, nhưng mà khen thưởng liền thật phải bỏ tiền. Đặc biệt là nhìn tiểu thuyết miễn phí còn khen thưởng. Chương 81, trấn áp thẩm trường thanh chương 81, trấn áp thẩm trường thanh Tiên Mục Chân Nhân đầu tiên là đối Thiên Thanh Tán Nhân trịnh trọng ô quyền, đa tạ đạo hữu trưởng nghĩa xuất thủ. Thiên Thanh Tán Nhân đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, khoát tay cười nói, chân nhân ngày trước ân cứu mạng, tại hạ sao dám quên. Không cần nói cảm ơn. Dứt lời, ánh mắt của hắn cũng ngưng trọng chuyển hướng mặt nạ kia nam tử. Thiên Mục Chân Nhân lập tức quay người, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt người đeo mặt nạ, âm thanh chém đinh chặt sắt, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha. Mặt nạ nam tử phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cùng thiếu không thôi, coi như ngươi may mắn đột phá, cũng bất quá pháp tướng tầng 5. Mà bản tôn trước đây không lâu, đã bước vào pháp tướng tầng 7 chi cảnh. Hôm nay phải chết, là các ngươi. Lời còn chưa dứt, quanh thân hắn sát ý tăng vọt, kinh người khí thế như là như thực chất áp hướng Bách Thảo Cốc mọi người, mắt thấy là phải lôi đình xuất thủ. Sau một khắc, Trần Lâm thân ảnh không có dấu hiệu nào từ biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn đã như quỷ mị xuất hiện tại mặt nạ kia nam tử Tiệu Liễn bên cạnh, người này chính là ngày trước Chấn Thiên Ti Ti chủ, Thẩm Trường Thanh. Biến cố bất thình lình, để tại trận trừ Thiên Mục Chân Nhân bên ngoài tất cả người sắc mặt biến. Thẩm Trường Thanh con người bỗng nhiên thu hẹp, gương mặt dưới mặt nạ mặt viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào xuất hiện. Ngay sau đó, Trần Lâm một tay đã tùy ý đáp lên trên vai của hắn. Một cỗ không cách nào hình dung, vô pháp kháng cự khủng bố lực lượng nháy mắt quét sạch Thẩm Trường Thanh toàn thân, đem trong cơ thể hắn vừa mới nhấc lên pháp tướng tầng 7 chân nguyên gắt gao ngăn chặn, tính cả thần hồn của hắn đều phảng phất bị đông cứng. Người này là ai? Trong lòng Thẩm Trường Thanh nhấc lên sóng to gió lớn, hắn liều mạng thôi động tất cả lực lượng tính toán tránh thoát, nhưng mà cái kia nhìn như tùy ý khẽ bắp, lại như là toàn bộ thiên khung ép xuống, để hắn tất cả dãy rủa đều lộ ra tái nhợt vô lực. Bốn phía Nhật Nguyệt Sơn đạo phỉ bị cái này kinh người một màn kinh đến hồn phi phách tán, theo bản năng nhộn nhịp nâng lên binh khí ngắm Trần Lâm. Cái kia bốn vị nhất tiệu khôi ngô cự hán càng là kinh đến buông lòng tay ra. Nhưng mà, đỉnh tiêu tiệu liễn nhưng lại không rơi xuống, phản phất bị một cố lực lượng vô hình vững vàng nâng ở không trung. Trần Lâm vốn có thể đợi đến Thẩm Trường Thanh chấn áp toàn trường, tại Bách Thảo Cốc tuyệt vọng nhất lúc lại ra tay, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết chút nào. Hắn gần độ kiếp, thời gian quý giá, mà đối phương quá yếu, không đáng đến lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú là Thẩm Trường Thanh từ chỗ nào biết được sinh mệnh châu bí mật. Việc này liền thiếu tông chủ Tiêu Cảnh Sắt đều không hiểu rõ tình hình. Chẳng lẽ nó sau lưng còn một người khác hoàn toàn? Theo vốn có tình báo, không nên là cựu điện hạ tại phía sau màn ư? Không cần phí công phản kháng. Lâu Lâm Mạc lại mở miệng, âm thanh bình thường lại mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm, tại trước mặt bản tọa, ngươi cùng sâu kiến cũng không khác biệt gì. Thẩm Trường Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lâm khuôn mặt, trong đầu phi tốc lục soát, lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể cùng người trước mắt phối hợp tin tức. Hắn đến cùng là ai? Trần Lâm ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đạo phỉ, một cái tay khắc tùy ý cong ngón đúng ra. Hiu liu liu. Trong chốc lát, mấy ngàn đạo cô động vô cùng kiếm khí hư ảnh tự nhiên bắn ra, như là gió táp mưa rào, lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt tốc độ tinh chuẩn địa động xuyên qua mỗi một tên đạo phỉ bà bay. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, tất cả đạo phỉ nháy mắt trọng thương ngã xuống đất, lại không một người mất mạng. Trần Lâm thế này mới đúng Thiên Mục chân nhân lạnh nhạt nói, còn sót lại sự tình, ngươi chỗ tới để ý. Lời còn chưa dứt, hắn năm ngón hơi dùng lực một chút, không gian một cơn chấn động, hắn cùng Thẩm Trường Thanh thân ảnh liền nháy mắt theo biến mất tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiên Mục chân nhân thấy thế, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, thanh trấn khắp nơi, ta Bách Thảo cốc dùng cứu người làm nghĩ, lại không thể giết người. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ đảo qua những cái kia ngã xuống đất kêu rên đạo phỉ, sát ý trùng thiên, hôm nay, nhóm này làm loạn Lâm Châu bại hoại, một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh đã phía dưới, sớm đã tức sôi ruột Bách Thảo cốc đệ tử các trưởng lão, tính cả cái kia năm vị tới trước trợ quyền pháp tướng tu sĩ, lập tức như mãnh hổ hạ sơn đập ra. Trong chốc lát, chiến cuộc hiện ra nghiêng về một phía đổ sát chi thế. Cùng lúc đó, Bách Thảo cốc trong chủ điện, Trần Lâm mang theo Thẩm Trường Thanh đột nhiên xuất hiện. Hắn tiện tay đem đối phương bung ra, đứng chắc tay, hờ hững mở miệng. Thẩm thị chủ, ngươi là từ chỗ nào biết được Bách Thảo cốc bí bảo sự tình? Thẩm Trường Thanh nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, trong lòng kinh hãi càng lớn. Đối phương không chỉ thực lực thông thiên, lại liền thân phận chân thật của mình cũng nhất thanh nhị sở. Bất luận cái gì che giấu tại trước mặt người này đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Hắn hít sâu một hơi, thò tay lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một trường có chút tái nhợt lại vẫn mang theo vài phần uy nghiêm khuôn mặt. Hắn nhìn về phía Trần Lâm, âm thanh khàn khàn mà cẩn thận, các hạ đến tụt cùng là ai? Trần Lâm mặt không biểu tình, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng một chỉ. Suy, một đạo kiếm quang bén nhọn nháy mắt ngưng kết, không có dấu hiệu nào xuyên thủng Thẩm Trường Thanh vai trái, mang ra một chùm huyết hoa. Bản tọa tại hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Trần Lâm ngữ khí không có biến hóa chút nào, lặp lại lấy cùng một cái vấn đề. Thẩm Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán nháy mắt rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, đau đớn kịch liệt để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới đối phương như vậy quả quyết tàn nhẫn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì chu toàn chỗ trống. Đúng, là Cửu Vũ giáo giáo chủ mệnh lệnh. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, không còn dám coi che giấu, hắn chỉ mệnh ta tới trước cướp đoạt bảo vật, về phần bảo vật này cụ thể vì sao, ta chính xác không biết. Từ hắn biết chỗ phụ thuộc Cửu Điện Hạ đại thế đã mất sau, liền ngược lại đầu phục thần bí Cửu Vũ giáo giáo chủ. Mà vị giáo chủ kia cũng chính xác thủ đoạn thông thiên, không chỉ che chở hắn, càng trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi của hắn tăng lên tới pháp tướng tầng 7. Trần Lâm nghe vậy, hai mắt nhắm lại. Cửu Vũ giáo giáo chủ, đây chính là động chân cảnh cường giả. Liên loại tồn tại này đều ham muốn sinh mệnh châu chính mình lần này nhận được bảo. Bây giờ nó đã về chính mình tất cả. Trần Lâm chuyển đề tài, lạnh lùng hỏi, Trấn Thiên Ti đời trước ti chủ, không có truy sát người à? Hắn biết rõ, Trấn Thiên Ti truyền thừa lâu đời, Thẩm Trường Thanh bất quá là thế hệ này ti chủ, những lao gia hỏa kia có thể không hắn chết hết. Truy sát? Thẩm Trường Thanh trả lời ngay, tại thực lực tuyệt đối cùng tử vong uy hiếp trước mặt, hắn lựa chọn không giữ lại chút nào, nhưng đã bị giáo chủ xuất thủ chém giết. Nói, hắn vẫn lòng còn sợ hãi. Hắn tự nhận hành động bí mật, lại cuối cùng không thể giấu giếm được vị kia cao cư miếu đường Lăng Thương Khung. Lăng Thương Khung trực tiếp thỉnh động Trấn Thiên Ti lịch đại ti chủ bên trong tối cường một vị, tu vi đã đến pháp tướng tầng 8 tồn tại tới trước thanh lý môn hộ. Đáng tiếc, vị kia cường đại tiền bối cuối cùng lại vẫn lạc tại Cửu U giáo giáo chủ trong tay. Đạt được muốn đáp án sau, Trần Lâm cũng không lại thêm nói, đưa tay liền làm một đạo lăng lệ kiếm quyết bắn ra, chớp mắt xuyên thủng Thẩm Trường Thanh mi tâm. Trên mặt Thẩm Trường Thanh ngưng kết lấy vẻ kinh ngạc, mặc dù sớm đoán được khó thoát khỏi cái chết, lại không nghĩ tới đối phương giết chóc như vậy gọn gàng mà linh hoạt, phảng phất chỉ là phủi nhẹ một hạt bụi nhỏ. Chợt, thân thể của hắn vô lực đổ xuống. Chương 82, Thiên công, tạo hóa trưởng. Chương 82, Thiên công, tạo hóa trưởng. Trần Lâm đối cái này hờ hững nhìn tới, càng không sợ xa như vậy tại phía sau màn Cửu Vũ giáo giáo chủ sẽ đích thân tới trả thù. Hắn gần đây liền đem trùng kích động chân chi cảnh, một khi thành công, bản thân liền là mục tiêu lớn nhất cùng trung tâm vòng xoáy, đủ để hấp dẫn tất cả cường địch ánh mắt, đến lúc đó ai còn sẽ có rảnh bận tâm cái này xa xôi Lâm Châu một góc nhỏ. Sau một lát, Thiên Mục chân nhân từ ngoài điện bước nhanh đi vào. Làm hắn nhìn thấy trên mặt đất Thẩm Trường Thanh lạnh giá thi thể lúc, con người bỗng nhiên thu hẹp, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, cung kính bẩm báo, "Thiên quân, ngoài cốc cường đạo đã đều lên tội." Trần Lâm khẽ bước cằm, hờ hững phân phó, "Người này sau lưng là Cửu Vũ giáo. Phù này cho ngươi, có thể làm bảo mệnh át chủ bài, có thể trấn áp pháp tướng cảnh bên trong hết thảy đột kích địch, để phòng Cửu Vũ giáo sau này trong bóng tối trả thù." Dứt lời, hắn tiện tay vung lên, một đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ẩn chứa khủng bố ba động huyền ảo phù lục liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay Thiên Mục chân nhân. Bên cạnh đó, như Bách Thảo cốc sau này có cần gì cầu, có thể đi tứ phương thương hội, báo ta danh hào là được, bọn hắn tự sẽ minh bạch. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm thân ảnh đã như khói xanh tiêu tán tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong điện, chỉ còn lại Thiên Mục chân nhân nắm chặt mai kia uy lực khó lường phù lục, trong lòng dâng lên khó mà ức chế cuồng hỉ cùng xúc động. Cái kia phù lục có thể trấn áp pháp tướng cảnh bên trong hết thảy thủ. Càng làm hắn rung động là, nghe Thiên Quân khẩu khí, lại cùng thế lực trải rộng mỗi châu tứ phương thương hội quan hệ không cạn. Cùng tiễn Thiên Quân. Thiên Mục chân nhân đè xuống trong lòng cuồng hỉ, cung kính hành lễ. Chờ Trần Lâm thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn biết rõ, tiếp xuống nhất định cần lập tức đi gặp mặt Bế Quan lão tổ, đem hôm nay phát sinh hết thảy việc to việc nhỏ không bỏ sót báo cáo. Cùng lúc đó, Trần Lâm đã tiếp tục hướng về Địa Châu phương hướng biến mất. Bất quá mấy canh giờ, hắn liền đã vượt ngang mấy châu địa phương, hiện thân tại địa châu một nơi hiếm vết người đỉnh sơn mạch. Lúc này, sắc trời đã sáng choang, đã là ngày kế tiếp. Trần Lâm lấy ra mai kia xanh biết giặt rào sinh mệnh châu, thử nghiệm đem bản thân lực lượng chậm chậm truyền vào, lại cảm thấy một cỗ cực mạnh ngăn cản lực, bình thường pháp tướng cường giả e rằng đem hết toàn lực cũng khó có thể thâm nhập mảy may. Hắn hơi hơi nhíu mày, từng bước nhiều thêm lực lượng vận chuyển. Sau nửa canh giờ, kèm theo một tiếng nhỏ bé, phản phất thành lũy phá toái nhẹ vang lên, lực lượng của hắn cuối cùng triệt để xông phá ngăn cản, thâm nhập tiến vào trong châu bộ. Trong châu nhưng vẫn thành một phương không lớn không gian. Trong không gian, đứng sừng sững lấy một tòa xưa cũ tế đàn. Trên tế đàn, lơ lửng mấy bộ điện tịch. Phía ngoài nhất một bộ, đương nhiên đó là Khô Một Phù Xuân. Mà tại tế đàn càng cao, càng sâu xa hơn vị trí, còn có hai bộ điện tịch bị càng huyền ảo cấm chế ánh sáng bao phủ. Thiên giai công pháp lại chỉ có thể đứng hàng ngoại vi. Cái kia chỗ sâu hai bộ, thấp nhất cũng là thiên giai, thậm chí có thể là vương giai. Cảm giác này là một cái thế lực truyền thừa hệ tâm. Thú vị. Trần Lâm trong lòng hơi động, nhưng chợt phát hiện, cho dù lực lượng chảy vào, cũng không cách nào chạm đến cái kia hai bộ chỗ sâu điện tịch, bọn chúng bị cực mạnh cấm chế thủ hộ lấy. Trừ phi, triệt để luyện hóa mai này bảo châu. Trần Lâm không do dự nữa, lập tức bắt đầu luyện hóa. Sau hai canh giờ, bảo châu đột nhiên quang hoa đại phóng, lập tức nội liễm, cùng hắn thành lập nên một loại huyết nhục tương liên chặt chẽ liên hệ. Đại lượng tin tức cũng theo đó tràn vào trong đầu của hắn. Tiêu hóa xong những tin tức này, cho dù dùng Trần Lâm tâm cảnh, cũng không khỏi đến dâng lên một trận cuồng hỉ. Lần này thật là nhặt được trọng bảo. Châu này tên thật chính là Nghịch Sinh Châu. Đồng thời, nó càng là một kiện chân chính vũ khí. Không sai, là một kiện nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc, uy năng mênh mông vũ khí. Châu này có thể phóng thích tràn đầy tinh thuần sinh mệnh chi lực, trị liệu cường giả thương thế, cho dù đối động chân cảnh đại năng cũng hữu hiệu quả, có thể khiến cho khôi phục nhanh chóng trạng thái. Đối với pháp tướng cảnh mà nói, cơ hồ có thể tại trong nháy mắt chát thái trọn vẹn khôi phục, ngang với một cái hồi phục lập tức đỉnh cấp dược thể. Mà trong châu cái kia hai bộ bị cấm chế bảo vệ điện tịch tin tức cũng hiện lên tại hắn trái tim, Nghịch Mệnh Thiên Công, Tạo Hóa Trưởng, đều là hàng thật giá thật vương giai truyền thừa. Nghịch Mệnh Thiên Công mặc dù tên Nghịch Mệnh thực ra là đối với sinh mạng bản nguyên cực hạn vận dụng, có thể nói Khô Một Phùng Xuân trùng cực thăng hoa bản, huyền diệu cường đại đâu chỉ gấp mấy lần. Mà Tạo Hóa Trưởng thì là một môn uy lực tuyệt luân vương giai võ kỹ, chính hợp hắn chỗ. Trần Lâm tâm niệm vừa động, bắt đầu hôm nay rút ra. Ngay tại ngẫu nhiên rút ra hoàn thành. Hôm nay đại viên mãn vương giai công pháp Nghịch Mệnh Thiên Công trong chốc lát, Nghịch Mệnh Thiên Công tất cả vô thượng áo nghĩa toàn bộ tại trong thức hải của hắn hoàn mỹ hiện ra, so với Khô Một Phùng Xuân càng thêm thâm thúy cuồn cuộn. Trong cơ thể hắn cái kiêm màu xanh biết chân nguyên nháy mắt thuế biến đến càng tinh khiết hơn, tràn đầy phản phất tận chứa sinh mệnh bản nguyên chi lực. Trong khoảnh khắc, hắn liền đã đạt tới Nghịch Mệnh Thiên Công cảnh giới tối cao, tầng thứ 3 sinh mệnh chi nguyên. Nơi này cảnh giới có thể dựa vào thể nội tinh thuần vô cùng chân nguyên, ngưng tụ ra sinh mệnh nguyên tích. Một giọt nguyên tích liền đủ để chữa trị bất luận cái gì pháp tướng cảnh trở xuống tu sĩ tất cả thương thế. Cho dù đối động chân cảnh cường giả, cũng có thể khôi phục nó một nửa lực lượng cùng trạng thái. Như bản thân vô hại, cái này nguyên tích thậm chí có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Trần Lâm âm thầm ước lượng, dùng trước mắt hắn tu vi, cần hao phí gần nửa chân nguyên mới có thể ngưng tụ ra một giọt sinh mệnh nguyên tích. Nhưng một giọt này, liền đủ để cho pháp tướng cảnh hắn tại kiệt lực trọng thương lúc nháy mắt khôi phục như ban đầu. Đây không thể nghi ngờ là làm hắn tiếp xuống độ cái kia hung hiểm vạn phần lôi kiếp, chuẩn bị một kiện tuyệt hảo bảo mệnh lợi khí. Đã có sinh mệnh nguyên tích nháy mắt khôi phục thương thế, lại có Nghịch Sinh Châu cung cấp tràn đầy sinh cơ xem như hậu thuẫn, cho dù là đối mặt trong truyền thuyết cựu cực lôi kiếp, Trần Lâm trong lòng cũng đã không sợ. Song bảo hiểm tại tay, nhưng hắn hành sự từ trước đến giờ cầu ổn, cảm thấy vẫn không đủ chú đáo. Còn cần lại chờ một ngày. Chờ ngày mai vừa đến, liền đem cái kia Tạo Hóa Trưởng cũng tu tới đại viên mãn chi cảnh, như vậy mới có thể được xưng tụng chân chính ổn thỏa. Hắn suy nghĩ tỉ não, gắng đạt tới làm đến giọt nước không lọt. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng Nghịch Sinh Châu mặt khác tầng một hạn chế, loại này vương khí, trong vòng một ngày dốc sức thôi động 3 lần sau liền sẽ kiệt lực, cần thời gian khôi phục nguyên khí. Trước ngưng kết vài giọt sinh mệnh nguyên tích, ý niệm cố định, hắn lập tức vận chuyển Nghịch Mệnh Thiên Công bắt đầu ngưng kết cái kia ẩn chứa bản nguyên sinh cơ xanh biết nguyên tích. Quá trình tiêu hao rất lớn, lượng lớn chân nguyên đổ xuống mà ra. Hắn không chút do dự lấy ra trên tay trong nhẫn chứa vật chân tàng nhiều linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo, một bên điên cuồng hấp thu trong đó tinh thuần năng lượng bổ sung bản thân, một bên kéo dài cô đọng nguyên tích. Tiêu hao cùng khôi phục, tại lúc này đạt thành một loại tinh diệu mà cấp bách cân bằng. Cùng lúc đó, xa ngoài bạn giảm tiền tuyến chiến khu, một tòa không khí ngột ngạt tới cực điểm trong quân trướng, Kiếm Thiên Quân im lặng ngồi thẳng tại trong đó. Trong trướng, có chút khác ba vị khí tức như vực sâu biển lớn lão giả. Bọn hắn theo thứ tự là Tinh Huy Học Viện thủ tịch Tiên Thánh Sư, sớm nhất phủ xuống tiền tuyến trấn giữ Hoàng Thất lão tổ, Vũ Đế, cùng mới vừa từ Thiên Diễn thành khẩn cấp gấp rút tiếp viện mà đến một vị khác Hoàng Thất lão tổ, Tần Đế. Chương 83, Thi Thần Tông, tăng thêm, chương 83, Thi Thần Tông, tăng thêm, giờ phút này, bốn vị này đủ để chấn động một phương cự phách nhân vật, đều là cao mày, sắc mặt ngưng trọng như nước, hiển nhiên ngay tại thương nghị quan hệ đến toàn cục nan giải nan đề. Trong chướng bốn người, trên mình đều mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, khí tức mặc dù vẫn như cũ tràn đầy, lại khó nén một chút vẻ mệt mỏi. Kiếm Thiên Quân ánh mắt đảo qua hai vị đế giả, nhíu mày mở miệng, đã hai chúng ta hướng đã hợp tác, sao không rõ ràng Trấn Bắc Vương xuất thủ? Lấy bộ hạ Trấn Bắc Quân sắc bén, có thể xoay chuyển chính cuộc. Tần Đế cùng Vũ Đế nghe vậy, thần sắc không có chút nào biến hóa. Vũ Đế chậm chậm lắc đầu, ngữ khí trầm ổn, Trấn Bắc Quân quy mô to lớn, như thủy tiện điều động, hậu cần tiếp tế không đáng kể, sợ sinh biến cho nên bọn hắn sao lại không biết Trấn Bắc Vương thân phận đặc thù cùng năng lượng, nguyên nhân chính là như vậy, mới càng cần cẩn thận. Kiếm Thiên Quân sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi cười lạnh, lại không biểu lộ mảy may. Không biết bệ hạ bế quan tiến triển như thế nào. Lần này mở miệng chính là Tinh Huy Học Viện Thánh Thiên Sư, hắn ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, tiền tuyến áp lực ngày càng gấp đôi. Đối phương sở hữu 5 tôn động chân, mà chúng ta vẹn vẹn đến 4 người. Thực lực chênh lệch rõ ràng. Tần Đế mặt trầm như nước, ngắn gọn đáp lại, bệ hạ bế quan đã gần đến khâu cuối cùng. Trong lòng Kiếm Thiên Quân âm thầm giận mình, trên mặt lại bất động thanh sắc. Bây giờ chiến trường, động chân cảnh cường giả đã trở thành quyết định thắng bại sau cùng mấu chốt, pháp tướng cảnh đã khó ảnh hưởng đại cục, bình thường pháp tướng càng lại như là phá hôi. Tam Châu chi địa mặc dù đã luôn hãm, nhưng nếu bọn hắn những cái này đỉnh tiêm chiến lược bất bại, đế triều liền còn có căn cơ. Nhưng mà, gần đây huyết lang cố dung đoàn, Viêm Thiên Tông thậm chí cửu lũ giáo động tác liên tiếp, không ngừng từng bước xâm chiếm khu vực khác. Nếu không thể mau trong chân áp đối phương cái kia 5 tôn động chân, e rằng toàn bộ chiến cuộc đem bị kéo vào mãn tính tử vong vũng bùn. Đại diện đế triều nội tình mặc dù dày, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao, huống chi còn cần thời khắc để phòng ngoại địch. Nhất là cái kia làm phản Nam Thiên Quân. Nam Thiên Quân đột nhiên làm phản, đúng là tại nó nội bộ đã dẫn phát chấn động to lớn cùng rối loạn. Rất nhiều chung với đại diễn tướng sĩ khó có thể tin, một lần bạo phát quyết liệt nội đấu. Nhưng mà, phản loạn cao tầng dùng thủ đoạn thiết huyết nhanh trong chấn áp khắc nghĩa, tuy là quá trình hy sinh thảm trọng, khiến Nam Thiên Quân thực lực tổng hợp bị tổn thương, nhưng nó sót lại chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường, là một cố cường đại uy hiếp. Mà trên chiến trường, động chân cảnh cường giả hai bên ngăn cản. Một khi Kiếm Thiên Quân, Vũ Đế đám người tính toán xuất thủ dọn dẹp những phản quân này, đối phương trong trận doanh động chân cao thủ cũng tất nhiên sẽ lập tức hiện thân chặn lại. Thánh Thiên Sư đối mặt cục diện bế tắc, thở dài một tiếng, đưa ra một cái kinh người đề nghị, nếu không, thỉnh cầu Thiên Minh a. Thiên Minh. Vũ Đế cùng Tần Đế nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lợi hại nháy mắt tập trung tại Thánh Thiên Sư trên mình, trong lòng kinh nghi bất định, loại này hoàng thất cơ mật tối cao, hắn như thế nào biết được. Một bên trong mắt Kiếm Thiên Quân thì là tinh quang lóe lên, bắt được cái này xa lạ từ ngữ, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Vũ Đế lập tức lắc đầu bác bỏ, không thể. Thiên binh là hoàng thất át chủ bài một trong, mỗi một bộ đều vô cùng chân quý, luyện chế rất khó, hao tổn một bộ liền khó có thể bổ sung, há có thể tùy tiện vận dụng. Thánh Thiên Sư trên mặt hiện ra rõ ràng bực bội, này cũng không được, vậy cũng không được. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chiến tuyến bị không ngừng từng bước xâm chiếm, đồ hao tổn quốc lực, ngồi chờ chết ư? Tần Đế sắc mặt tâm trầm, rơi vào trầm mặc, trong chướng không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết. Đúng lúc này, một tên pháp tướng cảnh tướng lĩnh chưa qua thông báo liền hốt hoảng xông vào, âm thanh vị cực độ hoảng sợ mà run rẩy, bẩm báo các vị đại nhân, quân địch lại phát động đánh mạnh. Hơn nữa lần này trong trận có một yêu nhân, có thể đem phía ta chiến tử sĩ tốt phục sinh, thúc giục nó điều chuyển binh khí, hướng chúng ta đánh tới. Cái gì? Trong chướng 4 người nghe vậy, đều biến sắc. Kiếm Thiên Quân càng là thốt ra, thao túng thi hải, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là thập phương vực thi thần tông độc môn tà thuật. Bọn hắn người như thế nào xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ nó sau lưng còn có thi thần tông ủng hộ? Thập phương vực ở vào Bắc Huyền vực phía đông, thi thần tông chính là trong đó uy danh hiển hách, làm người nghe tin đã sợ mất mật tà đạo cự phách. Nhất định cần mời Thiên Minh. Tần Đế đột nhiên đứng lên, ngữ khí chém đinh chặt sắt, trước mắt kịch biến để hắn làm ra cuối cùng quyết định. Trong tay hắn nháy mắt xuất hiện một mai xưa cũ huyền ảo phù lục, lập tức không chút do dự đem nó bóp nát. Phù lục hóa thành một đạo lưu quang, trong chốc lát tan biến tại trong hư không. Đi. Thi thần tông yêu nhân thủ đoạn quỷ dị, không chúng ta đích thân xuất thủ không thể. Vũ Đế hét lớn một tiếng, thân ảnh trước tiên hóa thành lưu quang xông ra quân trướng. Mấy người còn lại lập tức theo sát phía sau. Kiếm Thiên Quân rơi vào cuối cùng, tại rời khỏi quân trướng nháy mắt, nhếch miệng lên một chút khó mà phát giác đường cong. Hắn kiếm tâm thông minh, nhận biết viễn siêu người thường, vừa mới rõ ràng bắt được một tia vô cùng ẩn nấp tinh thuần kiếm ý, là kiếm thị đã tới. Nếu có cơ hội tốt, có thể mượn cái này hỗn loạn, chém Vũ Đế cùng Tần Đế. Đến lúc đó, Lăng thị Giang Sơn vận số liền hết. Trong lòng hắn ý niệm bay lột, lập tức cung sông tới ra ngoài. Nhưng mà, mới ra quân trướng, trước mắt khốc liệt cảnh tượng lập tức để hắn đem hết thể tính toán tạm thời đè xuống, tâm thần triệt để ngưng trọng lên. Chỉ thấy trên chiến trường đã là thây ngang khắp đồng, vô số nguyên bản đã chiến tử đế triều binh sĩ, giờ phút này chính giữa ánh mắt vô hồn, động tác cứng đờ lần nữa bò lên. Điên cuồng nào về phía đã từng chiến hữu, mà tại quân địch trận tuyến phía trước nhất, một tên người mặc áo đen, trên mặt hiện đầy quỷ dị chú ấn khô gầy lão giả, chính giữa phát ra cười khẳng khặc quái dị, quanh thân tử khí lợ lờ. Đúng là Thi Thần Tông tứ trưởng lão. Kiếm Thiên Quân con ngươi co rụt lại, nhận ra thân phận của người đến, trầm giọng quát lên. Sau một khắc, hắn khủng bố kiếm uy xông lên tận trời, hóa thành một đạo xé rách thiên địa kiếm quang áo ánh, hướng về cái kia lão giả áo đen hung hãn chém tới. Bóng đêm như mực, lặng yên bao phủ khắp nơi. Đỉnh sơn mạch, Trần Lâm trước người năm dọn xanh biên biết, sinh cơ bàng bạc sinh mệnh nguyên tích chính giữa chậm chậm xoay quanh. Ngay tại giọt thứ 6 gần ngưng tụ thành mấy mắt, hai con ngươi hắn bỗng nhiên mở ra, ánh mắt bén nhọn như thực chất đâm thủng màn đêm, nhìn về phía xa xôi đường chân trời, nơi đó là Địa Châu cùng Luân Hãm khu Trạch Châu giao tiếp mơ hồ mang. Trạch Châu, liền là đã bị chiếm đóng Tam Châu một trong. Hắn cường hành thần thức chớp mắt vượt qua và dặm, đem địa cảnh tượng rõ ràng chiếu tại tâm. Chỉ thấy một chi nâng lên Nam Thiên chiến kỳ đại quân, chính như cùng khát máu đàn sói, điền cùng truy kích lấy mặt khác một chi tiêu chí lấy thần vệ binh sĩ. Hai chi quân đoàn người cầm đầu khí tức cường hành, lại đều là pháp tướng cảnh bên trong nhân vật đứng đầu. Nam Thiên quân, thần vệ quân. Trần Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức sáng tỏ, bị đuổi giết, nhất định là Chu Tuyệt Thế. Mà người truy kích kia, hẳn là phản tướng Vũ Văn Thành Hóa không thể nghi ngờ. Chương 84, Diệt Sát Nam Thiên Quân chương 84, Diệt Sát Nam Thiên Quân hai người đều là pháp tướng tầng 7 tu vi, nếu có thể tập kết hoàn chỉnh quân đoàn lực lượng kết trận, thậm chí đủ để trấn áp pháp tướng tầng 9. Nhưng trước mắt, hai chi quân đoàn hiển nhiên đều không đầy biên trạng thái, mỗi người chỉ có hơn ngàn tàn binh, chắc hẳn chủ lực đã bị một mực kiểm chế tại cái khác trọng yếu hơn chiến tuyến. Càng làm cho Trần Lâm ánh mắt ngưng lại chính là, một cỗ khác gần nấp lại cực kỳ nhanh chóng khí tức, chính giữa theo địa châu phương hướng lặng yên tiềm hành, cấp tốc tới gần phía kia huyết tinh chiến trường. Là đi tiếp ứng phản quân. Trần Lâm lập tức dừng lại ngưng kết sinh mệnh nguyên tích, thân hình thoáng qua, tựa như quỷ mị từ đỉnh núi biến mất, vô thanh vô tức dung nhập vô biên bóng đêm. Địa châu cùng Trạch Châu giao giới, hoang vu chi địa. Thần vệ quân tàn quân trận hình đã tan, tại quân địch điên cuồng trùng kích vào gian nan lui lại, mỗi một bước đều tung xuống máu tươi. Chu Tuyệt Thế xung phong đi đầu, trường thương trong tay như nộ long lập biển, mỗi một lần quét ngang đều bước lui hơn 10 tên truy binh, nhưng hắn huyền giáp bên trên đã trải rộng vết máu cùng vết đao, hít thở cũng thay đổi đến nặng nề. Vũ Văn Thành Hóa, bệ hạ chưa từng bạc đãi tại ngươi. Nam Thiên quân hưởng hết đế quốc quang vinh, ngươi lại đi cái này không bằng heo chó phản nghịch cử chỉ, liền không sợ cựu tộc tận giết, vinh thế thoá mạ ư? Chu Tuyệt Thế tiếng như kinh lôi, nổi giận nói. Nam Thiên quân trước trận, Vũ Văn Thành Hóa ngồi cưới lấy một đầu phủ kín lân giáp giữ tận dị thú, nghe vậy chỉ là chế nhạo. Chu Tuyệt Thế, ngu xuẩn mất khôn. Lăng Thị Giang Sơn lật út sắp đến, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con đường chết. Đánh rắm. Chu Tuyệt Thế gầm thét, mũi thương lần nữa tăng vọt, ánh sáng lóng ánh tạm thời bước lui thủy triều vọt tới quân địch. Cuối cùng Lăng Thiên Thế nhưng cháu của mình, hắn chắc chắn du ngoạn đế vị. Trên mặt Vũ Văn Thành Hóa nhe răng cười càng tăng lên, đang muốn vất tay khiến, phát động cuối cùng tổng tiến công. Ngay tại lúc này, bên cạnh Chu Tuyệt Thế một tên thân binh bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên, tướng quân, mau nhìn, là Trấn Yêu quân lục tổng binh, bọn hắn tới tiếp ứng chúng ta. Chỉ thấy cánh bên phương hướng, một chi tiểu đội chính giữa cấp tốc chạy tới, người cầm đầu thân mang Trấn Yêu quân chế tạo đem khải, nó đi theo phía sau lác đác mười mấy tên tinh nhuệ. Gặp được đường sống trong cõi chết, vui sướng nháy mắt dâng lên thần vệ quân tàn binh trong lòng. Nhưng mà cái này vui sướng vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Sau một khắc, tại tất cả người khó có thể tin trong ánh mắt, cái kia được xưng là lục tổng binh tướng lĩnh, trường đao trong tay hàn quang lóe lên, lại không chút do dự đem tên kia vừa mới phát ra gieo hò thân binh từ đầu độ ngược lại, máu tươi bắn tung tóe, một tên cũng không để lại, giết. Lục tổng binh sắc mặt lạnh giá, lớn tiếng hạ lệnh. Sau lưng hắn mười mấy tên thân tín nháy mắt hổ gặp bầy dê, đao kiếm không chút lưu tình bổ về phía gần trong gang tấc, không có chút nào phòng bị thần vệ quân sĩ tốt. Nội ứng ngoại hợp, từ đầu đến đuôi bấy dập. Chu Tuyệt Thế muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngập trời cũng khó có thể tin chấn kinh cơ hồ phá tan lý trí của hắn. Hắn vạn lần không ngờ, liền Trấn Yêu quân tổng binh lại cũng phản. Trấn Yêu quân cơ cấu tổ chức sông nghiêm, thống soái tối cao chính là uy trấn một phương Trấn Yêu vương. Nó phía dưới sắp đặt 4 vị tướng quân, mỗi vị mỗi thống 5 vạn tinh nhuệ. Mà tại 4 vị tướng quân phía dưới, liền lại như lục tổng binh như vậy địa vị tôn sùng tổng binh quan, mỗi vị cũng tay cầm 2 vạn 5000 hùng binh, trấn thủ một phương, quyền hành cực nặng. Loại này tay cầm thực quyền trọng tướng, rõ ràng cũng làm phản. Mà Trấn Yêu quân cùng Trấn Bắc quân thực lực, thực ra sớm đã áp đảo mặt khác hai đại trên quân đoàn. Bọn hắn quanh năm ác chiến tại biên cương, đối mặt yêu tộc cùng thiên kiếm đế triều, thực chiến tôi luyện ra chiến lực tự nhiên xa không tầm thường quân đoàn có thể so sánh. Liên dung lục tổng binh làm lệ, tu vi đã đạt đến pháp tướng tầng 5 chi cảnh. Ngay tại lúc này, Trần Lâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên người Chu Tuyệt Thế, chỉ khoát tay, liền đem Vũ Văn Thành Hóa thế công tùy tiện hóa đi. Cái kia quần quận dư ba càng đem Vũ Văn Thành Hóa mạnh mẽ đập xuống dưới đất, phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh. Bất thình lình một màn, để mọi người tại đây toàn bộ giật mình tại chỗ. Tam đại quân đoàn tướng sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều lộ vẻ mờ mịt. Người này là ai? Chu Tuyệt Thế gặp Trần Lâm tiện tay một kích liền bức lui Vũ Văn Thành Hóa, tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy đoán hắn hẳn là hoàng thất ẩn tu cao thủ, lập tức không mình hành lễ, tham kiến tiền bối. Trần Lâm lại chỉ là thần sắc hờ hững, cũng không lời nói. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Nam Thiên quân mọi người trên mình, nhàn nhạt phun ra một chữ, chết. Lời còn chưa dứt, Trần Lâm đầu ngón tay bắn ra một tia lũ diễm, hỏa diễm kia gặp gió tức dài, đột nhiên hóa thành thấu trời lưu hỏa, lao thẳng tới Nam Thiên quân tất cả tu sĩ mà đi. Đã làm phản, liền là tử địch. Tiếng hét thảm chưa lối ra, liệt diễm đã đốt sạch huyết nhục hồn phách. Bất quá trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ toàn bộ hóa thành cho bụi, chỉ còn lại đầy đất trắng vụn toàn bộ Nam Thiên quân, chốc lát chỉ còn Vũ Văn Thành Hóa một người. Trần Lâm cũng không đối Trấn Yêu quân tới lục tổng binh xuất thủ, những người này sau này còn có tác dụng. Nhưng bọn hắn đều bị vô hình uy áp giam cầm tại chỗ, nửa bước cũng khó rời đi. Chu Tuyệt Thế mắt thấy cảnh này, không khỏi con ngươi kịch chấn. Người này, thử ngươi xử trí. Trần Lâm lạnh nhạt nói. Trên mặt Chu Tuyệt Thế lập tức hiện lên nhe răng cười, từng bước một hướng đi vô pháp động đậy Vũ Văn Thành Hóa. Đối phương khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt đều là hoảng sợ, lại ngay cả đầu ngón tay đều không thể nâng lên. Chiến cuộc vô thường, há có người thường thắng. Chu Tuyệt Thế cười lạnh vung thương quan ra, mũi thương nháy mắt xuyên thủng đầu. Lập tức cổ tay rung lên, càng đem thủ cấp miễn cưỡng chém xuống. Lục tổng binh cùng bộ hạ sĩ tốt mắt thấy cái này máu tanh một màn, đều là kinh hồn táng đảm. Bọn hắn vừa mới đối triều đình tu sĩ xuất thủ, mà vị tiền bối này rõ ràng là hoàng thất người, chắc chắn sớm đã nhìn thấy bọn hắn phản ứng. Cầu sinh không đường, chỉ có chết đường. Mọi người nhất thời mặt xám như tro, tâm như hàn băng. Mà Trần Lâm chỉ là nhàn nhạt lườm cái kia lục tổng binh cùng với bộ hạ Trấn Yêu quân sĩ tốt một chút. Sau một khắc, những người kia liền cảm giác trời đất quay cuồng, đầu não u ám, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại điên đảo xoay tròn. Trong chốc lát, bao gồm cái kia lục tổng binh tại bên trong tất cả phản quân, toàn bộ không có dấu hiệu nào ngất đi, tê liệt ngã xuống dưới đất. Chu Tuyệt Thế nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng càng là hoảng sợ. Đây là như thế nào quỷ thần khó lường thủ đoạn? Hắn cưỡng chế chân kinh, vội vã cung kính hành lễ, không biết tiền bối tôn tính đại danh. lần này đại ân cứu mạng, vãn bối Chu tuyệt thế, sau này nhất định phải tận lực tương báo. Trần Lâm nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, âm thanh lại chỉ tinh chuẩn truyền vào Chu tuyệt thế một người trong hai, xung quanh thần vệ quân sĩ tốt chỉ thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, lại không nghe được mảy may âm thanh, phảng phất cảm quan bị triệt để ngăn che. Ngày trước, ta từng để Lăng Thiên cho ngươi đưa qua đồ vật. Nghe được câu này, Chu tuyệt thế toàn thân kịch chấn, hai mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngài, ngươi là điện hạ sư tôn, vạn pháp thiên quân tiền bối. Hắn la thất thanh, âm thanh vì cực độ chấn kinh mà run nhẹ nhẹ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, vị kia tại Lăng Thiên trong miệng cường đại mà thần bí sư tôn, dĩ nhiên đích thân tới cái này nguy cơ tứ phía tiền tuyến. Hắn tuy là chưa bao giờ thấy qua người này, lại từ chất tử Lăng Thiên nơi đó vô số lần nghe nó thủ đoạn thông thiên. Hôm nay gặp mặt, hắn thực lực e rằng đã tới động chân chi cảnh. Chẳng trách điện hạ đối nó như vậy tôn sùng đầy đủ.